Chương 1510, vẫn lạc chương 1510, vẫn lạc Vô Nhai Linh Sơn. Nơi đây chính là Vô Nhai Đế Quân đạo trường, trong núi vân vụ lở lở, linh khí dồi dào, càng có Vô Nhai Đế Quân tự tay bày ra cấm chế dày đặc, vạn pháp bất xâm. Động phủ bên trong, Hổ Kỳ đứng ngồi không yên, tâm phiền ý loạn. Ngay tại mấy ngày trước, nàng đã nhận được lục sư tỷ phụ liên thần niệm. Thần niệm nội dung rất đơn giản, để cho nàng lập tức cùng những đồng môn khác kết bạn, mau trở về Nam Cương Thiên Vực, trên đường trở về định phải cẩn thận vượt ngoại dạy. Trở về, Hổ Kỳ nghĩ đến đây cái, tâm lý thì một trận chột dạ. Nhị sư huynh cùng tam sư huynh vì chuyện của nàng, tại thiên ngoại trời giáng đến long trời lở đất, chuyện này đã sớm truyền khắp. Nàng hiện tại muốn là trở về Nam Cương Thiên Vực, đại sư tỷ đệ nhất cái thì sẽ không bỏ qua nàng, những sư huynh sư tỷ khác cũng khẳng định phải bận trách. Đến thời điểm, tránh không được một trận trọng phạt. Sợ là muốn cùng nhất thổ sư tỷ một dạng bị rút thần hồn, vĩnh viễn đều không được rời đi vụ giới nửa bước. Càng nghĩ, vẫn là trốn ở nhị sư huynh cái này Vô Nhai Linh Sơn bên trong an toàn nhất. Nơi này có nhị sư huynh cấm chế, phòng thủ kiên cố, coi như những cái kia vực ngoại dạy tìm tới cửa, cũng đừng hòng tùy tiện xâm nhập. Muốn nói Hổ Kỳ không hối hận, đó là giả. Đánh ngay từ đầu Hổ Kỳ trong nội tâm liền biết tại họa, nhưng nàng cũng là không mở được khẩu này. Bây giờ sự tình phát triển đến một bước này, nói cái gì đều không cứu vãn nổi. Qua loa cho xong chuyện, Hổ Kỳ nằm dạp trên mặt đất, đem đầu vùi vào chân trước, dự định trước ngủ một giấc, chờ danh tiếng đi qua lại nói. Thế mà lúc này mới vừa nằm xuống không bao lâu, Hổ Kỳ hai con ngươi vừa mở, chỉ cảm thấy đại sự không ổn. Lúc này một đạo băng lãnh thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Vô Nhai Linh Sơn chân núi. U Su Lang ngẩng đầu nhìn liếc một chút bị cấm chế bao phủ Linh Sơn, cặp kia không có chút nào tình cảm trong đôi mắt, lóe qua một tia sóng chấn động bé nhỏ. Nàng cảm nhận được, cái kia cố thuộc về thần vị khí tức, ngay tại ngọn núi này bên trong. U Su Lang không chút do dự, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ông, ngay tại nàng sắp đạp nhập Linh Sơn phạm vi trong nháy mắt, một tầng bình chướng vô hình ở trước mặt nàng hiện hiện, tạo nên từng vòng màu vàng kim vận sóng. U Su Lang bị cản lại, nàng hờ hững trên mặt, đệ nhất lần xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Chỉ là lạnh hừ một tiếng, U Su Lang nâng tay phải lên, đối với phía trước màu vàng kim bình chướng tùy ý một nắm, giang giác phía trước không gian như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, phát ra không chịu nổi gánh nặng vặn vẹo âm thanh. Màu vàng kim bình chướng kịch liệt lấp lóe, trên đó phủ văn điên cuồng lưu chuyển, cùng cái kia kinh khủng không gian chi lực không ngừng xé rách. Thiên ngoại thiên, Hoàng Long Đế Quân cùng Vô Nhai Đế Quân vẫn tại giằng co, hai người không ai phục ai, bộ nhào gà giống như lẫn nhau trừng mắt, bốn phía hư không còn lưu lại đại chiến sau khí tức khủng bố. Cách đó không xa, Lục Nguyên Chi cùng Dương Tiếp Dẫn cũng là một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn xa xa, không dám lên tiếng đến quên. Đúng lúc này, Vô Nhai Đế Quân thần sắc đột nhiên biến đổi. Không tốt. Hắn khẽ quát một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia kinh sợ. Có người xông ta Vô Nhai Linh Sơn. Lời còn chưa dứt, Vô Nhai Đế Quân thân ảnh liền trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Long Đế Quân thấy thế, nhướng mày, không có nửa phần chần chờ đồng dạng thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt kim quang đuổi theo. Ai? Lục Nguyên Chi cùng Dương Tiếp Dẫn liếc nhau, liền đội vàng đi theo độn nhập hư không, hướng về Vô Nhai Linh Sơn phương hướng tiến đến. Vô Nhai Linh Sơn đã là một mảnh hỗn độn, đã từng tiên gia phúc địa, giờ phút này lại giống như là bị vô số cự thú trà đạp qua đồng dạng, núi đá vỡ nát, cổ mộ sụp đổ, trên mặt đất hiện đầy răng khắp nơi khe rãnh. Động phủ trước trên đất trống, Hổ Kỳ cái kia thân thể cao lớn, toàn thân đẫm máu ngã trên mặt đất. Nàng đã hiện ra bản thể, cái kia thân đã từng uy phong lẫm lẫm vảy giáp màu đen, giờ phút này hiện đầy sâu đủ thấy xương vết thương, sau lưng đôi kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cánh, tức thì bị cứ thế mà kéo kéo xuống, máu tươi nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Khí tức của nàng nguệ bại tới cực điểm, liên động đậy một ra tay chỉ khí lực cũng không có. U Su Lạ thì đứng tại trước người của nàng, một cái tay như là mang theo một con mèo nhỏ giống như, đem Hổ Kỳ cái kia thân thể cao lớn nhấc lên. Nàng một cái tay khác, tản ra không gian quỷ dị ba động, không chút lưu tình, trực tiếp đâm vào Hổ Kỳ lồng ngực. A! Hổ Kỳ phát ra một tiếng thê lương đến không giống vật sống kêu thảm. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình cái kia cùng thần hồn hòa làm một thể đế quân vị cách, đang bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng cưỡng ép theo trong thân thể lôi ra ngoài. Loại kia cảm giác, so thần hồn xé rách còn muốn thống khổ ngàn vạn lần. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên xé rách, một đạo thân ảnh mang theo lửa giận ngập trời, tự vết nước bên trong bước ra một bước. Vô Nhai Đế Quân vừa hiện thân, nhìn đến liền là chính mình sư muội bị như thế tra tấn thảm trạng, một đôi tròng mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Nhóc con, ngươi dám! Gầm lên giận dữ, rung khắp thiên địa. Vô Nhai Đế Quân không nói hai lời, trực tiếp tế ra Lắc Thiên Ấn, phương này tiểu tiểu ngọc gấn nên phong liền dài, hóa thành một tòa đủ để áp sập thương khung nguy nga thần sơn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về U Su Lạ đỉnh đầu, đột nhiên nện xuống. U Su Lạ biến sắc, nàng theo phương này thần ấn phía trên, cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Nàng quyết định thật nhanh, lập tức từ bỏ sắp tới tay đế quân bị cách, mặc kệ tán loạn, thân hình thoát một cái, liền muốn vặn mẹo không gian thoát đi. Thế mà, nàng quanh người không gian vừa mới bắt đầu vặn mẹo, một cái to lớn vô cùng màu vàng kim long chảo, liền đỗng nhiên theo trong hư không dò ra, một tay lấy nàng chết bát, cứ thế mà từ lúc đem chui vào hư không bên trong, cho hắn đi ra. Giống. Một tiếng rồng gầm rung trời, Hoàng Long Đế Quân cái kia vô cùng to lớn chân thân, chiếm cứ tại chân trời, một đôi băng lánh mắt rồng, gắt gao khóa chặt bị hắn nắm ở chảo bên trong U Su Lạ. Vô Nhai Đế Quân thấy thế, cũng không nói hoài tới đối bắt, thân hình nhất điểm, lập tức đi vào Hổ Kỳ bên người, đem nàng cái kia dập nát thân thể cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy. Hổ Kỳ, chịu đựng, nhị sư huynh cái này cứu ngươi. Hổ Kỳ suy yếu mở mắt ra, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng Vô Nhai Đế Quân, trong miệng không ngừng tuôn ra sen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi, thanh âm hơi thở mong manh. Nhị sư minh, ta có phải hay không phải chết? Chớ nói nhảm. Vô Nhai Đế Quân hốc mắt phím hồng, thanh âm đều đang run rẩy, các sư minh đều tại, ngươi ổn định tâm thần, sư minh cái này chữa thương cho ngươi. Hắn một bên nói, một bên đem chính mình tinh thuần pháp lực liên tục không ngừng độ nhập hổ kỳ thể nội, nỗ lực ổn định nặng cái kia sắp tán loạn sinh cơ. Trên bầu trời, Hoàng Long Đế Quân nhìn đến hổ kỳ bộ kia thảm trạng, càng là nộ hỏa công tâm. Hắn không nói hai lời, một cái khác long chảo nắm thành quả đấm, đối với bị hắn bắt ủ xú lạ, cũng là một trận cuồng phong bạo vũ giống như là mạnh. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một quyền rơi xuống, đều bị ủ xú lạ phát ra rên lên một tiếng, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian thần thông, tại Hoàng Long Đế Quân cái này thuần túy đến cực hạn thân thể lực lượng trước mặt, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Không gian bị long uy trấn áp, nàng liền chuyển rời đều làm không được, chỉ có thể bị động thừa nhận cái này hủy diệt tính đả kích. Đúng lúc này, Lục Nguyên Chi cùng Dương Tiếp Dẫn cùng theo đó đổi tới. Khi bọn hắn nhìn đến đổ vào Vô Nhai Đế Quân trong lực, sinh cơ gần như tại không hổ kỳ lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó nhìn tới cực điểm. Đế Quân bị cách, bị cưỡng ép rút ra tán loạn. Dương Tiếp Dẫn thanh âm mang theo một tia trầm trọng. Lục Nguyên Chi càng là thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp. Hắn biết, hổ kỳ xong. Đối với bọn hắn những thứ này Đế Quân mà nói, lục thân có thể tái tạo, thần hồn có thể ôn dưỡng, duy chỉ có cái này cùng sinh cơ bản nguyên tương liên Đế Quân bị cách, một khi bị cưỡng ép bóc ra, liền là chân chính hết cách xoay chuyển. Chương 1511, lại trời mưa. Chương 1511, lại trời mưa. Vô Nhai Linh Sơn, nộ hỏa cùng cực kỳ bi ai sẽ lẫn. Hoàng Long Đế Quân long chảo chết nắm chặt ủ xú lạ, cái kia thuần túy thân thể lực lượng chấn áp bốn phía hết thảy không gian pháp tắc, để cho nàng tất cả thần thông đều thành vô dụng bài trí. Ầm, ầm, ầm. Màu vàng kim long chảo như mưa rơi xuống, mỗi một kích đều bị ủ xú lạ thần khu kịch liệt rung động, thần huyết bay ra. Có thể trên mặt nàng không có thống khổ, chỉ có một loại cực hạn băng lãnh cùng áp động. Một bên khác, Vô Nhai Đế Quân ôm lấy hổ kỳ dập nát thân thể, tinh thuần pháp lực không cần tiền giống như tràn vào, lại giống như là lấp nhập một cái không đáy hắc động, căn bản vô pháp ngăn cản nàng sinh cơ trôi qua. Có thể, hết cách xoay chuyển. Hổ kỳ ý thức đã bắt đầu mơ hồ, hết thảy trước mắt đều tại bặm mẹo, tiêu tán. Nàng xem thấy nhị sư minh tấm kia viết đầy lo lắng cùng thống khổ mặt, há to miệng, máu tươi lẫn vào nội tạng khối vụn không ngừng tuôn ra. Nhị sư minh, ta thật không muốn sự tình biến thành như vậy. Nói xong câu này, ánh mắt của nàng liền bắt đầu tan rã, vô tận ký ức giống như thủy triều ập tới. Mưa rào xối xả, giữa thiên địa một mảnh mông mông bụi bụi. Trong núi vũng bùn trên đường nhỏ, mấy cái người khoác áo tơi thân ảnh chính khó khăn bôn ba. Lão sư, có mệt hay không? Ta biến thành hoàng long trở đi ngươi đi cũng không sao a. Trong đội ngũ một bóng người cao to ồm ồm mở miệng, trong giọng nói tràn đầy bị khuất. Đi ở trước nhất thanh niên còn chưa mở miệng, bên cạnh một cái đồng dạng người khoác áo tơi nam tính liền lạnh hừ một tiếng. Chúng ta hiện tại bị người đuổi giết, ngươi còn ngại không đủ chói mắt. Ta đây không phải lo lắng lão sư thụ thương rồi hả? Ngươi gấp cái gì? Phía trước nữ tính thân ảnh đột nhiên quay đầu quát lớn một câu. Ý miệng. Lão sư bị thương, không rảnh nghe hai ngươi tại cái này nhao nhao. Hai người lập tức đàng hoàng ngậm miệng lại, lẫn nhau chừng lấy đối phương. Phía trước nhất tay kia cầm gậy trúc thanh niên nghe vậy, chỉ là bất đắc dĩ cười cười, vẫn chưa nhiều lời. Hắn đi rất lâu, cước bộ đột nhiên đình trệ, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng mưa gió bên trong, tựa hồ xen lẫn một trận yếu ớt nghẹn ngào. "Lão sư, cái này rừng núi hoang vắng, chỉ sợ có trá." Bên cạnh nữ tính thân ảnh lập tức cảnh giác lên. Thanh niên cười nhạt một tiếng, "Không sao." Nói xong, hắn liền lần theo thanh âm, dẫn mọi người hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Cũng không lâu lắm, mọi người liền tại một chỗ trong khe núi, thấy được một màn cảnh tượng thê thảm. Một đầu hình thể to lớn màu trắng mãnh hổ ngã vào trong vũng máu, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân hiện đầy dữ tợn vết thương, lộ ra không sai đã chết đi nhiều ngày. Nhưng hắn trên thân lưu lại uy áp, vẫn như cũ để bốn phía tầm thường hung thú không dám tới gần. Cái kia yếu ớt tiếng nghẹn nào, chính là từ bạch hổ tròn vo trong bụng truyền đến. Thanh niên nhìn lấy tình cảnh này, trầm mặc một lát, cuối cùng đi vào bạch hổ trước người, bất đắc dĩ thở dài. "Đáng thương, ngươi an tâm đi thôi, ta tự sẽ giúp ngươi chiếu cố." Hắn duỗi ra ngón tay, tại bạch hổ băng lãnh trên bụng nhẹ nhàng bạch một cái, không có máu tươi chảy ra. Cái kia dày đặc da lông liền bị chỉnh tề mở ra. Một cái toàn thân dính đầy chất nhầy đồng dạng sau lưng mọc lên hai cánh tiểu tiểu bạch hổ, chính co quắp tại trong đó, phát ra yếu ớt gào thét. Thanh niên cởi trên thân áo ngoài, cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu bạch hổ bao trùm, nhẹ nhàng đặt lên chính mình ấm áp trong ngực. "Chúng ta bị người đuổi giết, ngươi cũng gặp nạn, gặp gỡ cũng là số khổ kỳ duyên. Ngày sau, ngươi thì kêu hổ kỳ. Có hổ kỳ gia nhập, chi này lang bạt kỳ hổ trong đội ngũ, ngược lại là nhiều hơn mấy phần hiếm thấy sinh khí." Đi đường mỏi mấy lúc, đùa một chút trong ngực cái này lông xù tiểu gia hỏa, tựa hồ liền vết thương trên người đau đều có thể quên mất mấy phần. Trong nháy mắt, tiểu hổ đã trưởng thành đại hổ, cả ngày không buồn không lo cùng tại bên người mọi người, đối thế gian hết thảy đều tràn ngập tò mò. Đội ngũ cũng theo lúc đầu 7 người, chậm rãi lớn mạnh lớn đến 30, 40 người. Hổ kỳ, nhanh để niết thổ sư tỷ sờ sờ. Một cái ghim trùng thiên biện, xem ra bất quá 7, 8 tuổi tiểu cô nương, chính bởi theo hổ kỳ to lớn cái đuôi chạy. Ngươi chừng nào thì mới có thể biến hóa? Lại không hóa hình, ngươi cũng không biết muốn xếp hạng đến bao nhiêu số. Hổ kỳ quay đầu nhìn nàng một cái, ngáp một cái, phối hợp chạy đến một bên. Há mồm liền đem một người đệ tử dùng để xoa dây thường tuyến đoàn cho nuốt xuống. "Ai? Ngươi có phải hay không hổ?" Hoàng Long tay mắt lênh lẹ, một cái bước xa sông đi lên, không để ý hổ kỳ phản kháng, cưỡng ép gỡ ra miệng của nó, đem cái kia đã bị ngụm nước thẩm thấu chỉ gai đoàn cho móc ra. "Ngươi có phải hay không hổ?" làm sao cái gì đều ăn? Một bên Vô Nhai nhìn đến cười ha ha, nó vốn chính là hổ. Ha 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 ha. Vô Nhai sư minh, ta rốt cục biến hóa. Trong sân gốc, quanh quẩn một cái thanh thúy lại đắc ý thiếu nữ thanh âm. Vô Nhai vịn cái chán, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Dạy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi có thể tính biến hóa. Hắn nhìn trước mắt cái này còn không có mình eo cao, một mặt cười ngây ngô tiểu nha đầu, chỉ cảm thấy đầu càng đau. Chính là, ngươi làm sao biến đến theo ngươi niết thổ sư tỷ một dạng a? Ngươi nhỏ bé a, ta cảm thấy lấy rất tốt a. Hổ kỳ chống nạnh, gương mặt lẽ thẳng khí hùng, đánh nhau chuyên gãi đầu gối. Một ngày này, mưa lại xuống đến rất lớn. Hổ kỳ trông thấy lão sư chính một thân một mình đứng tại màn mưa bên trong, nhắm mắt ngưng thần, liền ngay cả bận bịu hấp tấp chạy tới. Lão sư, ngươi tại làm gì? Nộ đạo. Nộ cái gì nói? Thiên nhân đại đạo. Nghe không hiểu. Hổ kỳ lắc đầu, lập tức giang hai cánh tay, nỗ lực dùng chính mình thân thể nhỏ nhỏ, vì lão sư ngăn trở cái kia đầy trời mưa gió. Lão sư, trời mưa quá lớn, ta cho ngươi che mưa có được hay không? Thanh niên mở mắt ra, nhìn nàng kia bộ dáng nghiêm túc, không thể nín được cười. Không cần, liền muốn xối mưa. Vậy quá lạnh. Hổ kỳ nói, liền hiện hóa bản thể trực tiếp tới gần, đem chính mình ấm áp thân thể dán tại lão sư trên thân, ngươi dựa vào trên người của ta lấy sưởi ấm, trên người của ta ấm áp. Thanh niên cười sờ lên hổ kỳ đầu, cái kia phần ấm áp, tựa hồ xua tán đi trong mưa hàn ý có lòng. Không cần, đi chơi đi. Trước mắt hình ảnh lần nữa biến đến rõ ràng, là nhị sư minh cái kia trương phủ đầy nước mắt mặt, nước mắt không ngừng nhỏ xuống tại hổ kỳ trên mặt. Sư minh, lại trời mưa a. Hổ kỳ ánh mắt chậm rãi mất đi thần thái, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đối với Vô Nhai nói ra câu nói sau cùng. Sư minh, ta hảo tưởng niệm lão sư. Tiếng nói vừa ra, khí tức của nàng triệt để tiêu tán. Cặp kia đã từng tràn đầy sinh cơ cùng sức sống đôi mắt vĩnh viễn phai nhạt xuống. Hồ kỳ, trên bầu trời Hoàng Long Đế quân động tác cũng ngừng lại. Hắn nhìn phía dưới cái kia đã không có khí tức hồ kỳ, lửa giận ngập trời. Tại thời khắc này đều biến thành sát ý lạnh như băng. Ta muốn ngươi. Thần hồn câu diện. Chương 1512, đi ra gặp ta. Chương 1512, đi ra gặp ta. Âu Châu địa khu, ổ dị dạ thánh địa. Một cỗ quần quật như bực sâu, uy nghiêm như ngục thần uy. Tự thánh địa hạch tâm khu vực Hàn Lâm, như là một tòa vô hình sân mạch, đặt ở mỗi một cái sinh linh trong lòng. Tại cố này thần uy trung đường, một tên đầu đội cảnh ô liu vinh quang, người khoác trắng loãng trường bảo trung niên nam tử, chính nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Hắn hai mắt đang mở hí, phảng phất có lôi đình lấp lóe, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để bốn phía không gian đều ẩn ẩn bặm mèo. Cổ đại thần, Cosmetlo. Thế mà Cosmetlo ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện nơi đây thánh địa chỉ còn lại có ổ dị dạ nhất tộc trưởng lão Lục Hắc. Còn lại thái cổ ma tộc hậu nhân cùng rót cựu thành chờ tất cả tộc quần đã sớm tại cổ đại thần khôi phục chỗ liền bị Tô Dương cùng Phó Vân Hải trước tiên chuyển rời đến Hoa Hạ cương vực bên trong đi đầu an trí. Chỉ có Lũ Hạc trưởng lão không nguyện ý rời đi, muốn cùng thánh địa cùng tồn vong. Tô Dương thuyết phục rất lâu gặp Lũ Hạc trưởng lão hay là không muốn rời đi, đành phải là coi như thôi. Hắn cả sửa lại một chút áo bào, tiến lên một bước, dùng một loại cổ lão mà không lưu loát vụ tộc ngôn ngữ, cung kính mở miệng. Thần vương hàng lâm ở đây, là tộc ta vinh hạnh. Giữa không trung cột mạch lọ chậm rãi rủ xuống ánh mắt, rơi vào Lũ Hạc trên thân, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ngươi vậy mà lại nói thần tộc ngữ, còn nhận biết ta? Lưu Hạc đuổi vội vàng không người, ta tại vụ tộc trên điện tịch gặp qua ngài bất hoạn. Cột mạch lò nghe vậy, cái kia uy nghiêm trên mặt, thần sắc hơi chậm. Nói như vậy, thần tộc còn không có tiêu vong. Lưu Hạc trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát, còn thừa không có mấy. Cột mạch lò trầm mặc một lát, tựa hồ là tiếp nhận sự thật này, hắn ngắm nhìn một phía, cuối cùng đưa ánh mắt về phía thánh địa chỗ sâu nhất cái kia tòa cổ xưa ổ dị dạ pho tượng. Ta tới gặp mẫu thân. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác ba động, nhưng ta chỉ có thể cảm nhận được lưu lại khí tức, cũng không có cảm nhận được mẫu thân tồn tại. Lưu Hạc đang muốn trả lời, đúng lúc này dị biến nảy sinh. Cột mạch lọ bên cạnh thân mặt đất đột nhiên không có dấu hiệu nào hiện ra vô số xanh biếc dây leo. Những thứ này dây leo điên cuồng sinh trưởng, lẫn nhau xen lẫn quấn quanh, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái cùng thường nhân không khác hình người hình dáng. Dây leo bóng người đối với cột mạch lọ thật sâu bái. Thần vương các hạ. Cột mạch lọ trên mặt rốt cục lộ ra tránh thức vẻ kinh ngạc. Lạ đạ, ngươi lại còn sống. Cái kia được xưng là lạ đạ dây leo bóng người chậm rãi ngồi dậy, thanh âm khàn khàn, lại tràn đầy khó có thể ức chế kích động. Thần vương các hạ, nghĩ không ra. Nghĩ không ra lại còn có thể gặp lại ngài. Ta thật phi thường kích động. Cột mạch lo nhẹ gật đầu, ngủ say vạn cổ tuyết nguyệt, gặp lại khuôn mặt quen thuộc luôn luôn tâm tình không tệ. Dù là chỉ là mẫu thân đã từng tự tay làm một cái tên là lạ đạ tiểu bồn hoa. Cột mạch lo không tiếp tục quá nhiều hàn huyên, trực tiếp cắt vào chủ đề. Mẫu thân của ta đâu? Lạ đạ thành thật trả lời, gã đại nhân ý chí đã theo một vị tên là Tạ Vũ Hàm cô nương, rời khỏi nơi này. Tạ Vũ Hàm? Đến từ Đông Phương A? Đúng vậy, một cái. Vô cùng. Đặc biệt tiểu cô nương. Cột mạch lo lặp lại nhất biến cái tên xa lạ này, cao mày, nàng là mẫu thân công nhận người a? Đúng thế. Lạ đạ vội vàng giải thích, trước đây là ổ dị dạ, hiện tại là nàng kế thừa gã ạ đại nhân ý chí. Cột mạch lo nhẹ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía lại không cảm giác được những sinh linh khác khí tức, nghi ngờ nói, nơi này rõ ràng có sinh hoạt qua dấu vết, làm sao chỉ có các ngươi hai cái đã chuyển rời đến Đông Phương? Thì ra là thế, tiếp nhận hạ phù hộ a. Thần vương các hạ, ngài trong miệng hạo đã vẫn lạc rất lâu. Chết. Vẫn lạc. Cột mạch lo vẻ mặt hốt hoảng, hắn làm sao lại vẫn lạc? Theo ta được biết, hắn là tự mình bất lạc. Cột mạch lọ gương mặt hoảng hốt, tựa hồ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ cái này là vì sao. Hắn rõ ràng đã chúa tể hết thảy, có vô số con dân cung phụng hắn, tại sao muốn lựa chọn tự mình chung kết? Lạ đã lắc đầu, thần vương đại nhân, cái này một điểm ta cũng không rõ ràng. Cốt mạch lọ trong lúc nhất thời vẻ mặt hốt hoảng. Cái này, điều đó không có khả năng. Hạo không có khả năng như vậy vẫn lạc. Thần vương, ngươi tận mắt thấy hắn vẫn lạc. Cái này, cũng không có. Vậy đã nói rõ hắn còn không có vẫn lạc. Lưu Hạc trưởng lão chần chờ một lát thì bổ sung một câu, thần vương các hạ, xác thực đã vẫn lạc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn đã trở thành trí cao, hắn không có đạo lý phải bỏ mạng. Cốt mạch lọ vô pháp tiếp nhận sự thật này. Trong ký ức của hắn, Hạo là cái kia lấy sức một mình, hoành đảo tứ phương thần giới, cưỡng ép cắt đứt chỗ có thần mình chứng đạo chi lộ, đem thiên địa lực lượng đều dẫm tại dưới chân vô thượng tồn tại. Như thế tồn tại, làm sao lại tử? Như thế nào lại lựa chọn chính mình đi chết? Ta muốn đích thân đi đông phương nhìn xem. Lời còn chưa dứt, cốt mạch lọ thân thể đống nhiên bắn ra vạn trượng lôi quang. Ầm ầm, một tiếng biết thai nhức óc lôi minh vang vọng trần trời, cả người hắn đã hóa thành một đạo tráng kiện vô cùng màu vàng kim lôi đỉnh, xé rách thương khung, lấy một loại siêu việt không gian khái niệm tốc độ, trực tiếp hướng về đông phương xuyên thẳng qua mà đi. Dọc đường núi non sông suối vân hải, ở trước mặt hắn đều hóa thành mơ hồ lưu quang. Bất quá trong nháy mắt, một mảnh bắt ngang giữa thiên địa sáng chói tinh hải, liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn cuối cùng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cái kia mênh mông tinh hải chậm rãi lưu chuyển, mỗi một viên ngôi sao đều tản ra thuần túy nhân tộc ý vị, lẫn nhau cấu kết, hình thành một đạo không thể phá vỡ hàng rào, đem chọn cái hoa hạ cương vực một mực thủ hộ ở bên trong. Cốt mạch lọ hóa thành lôi đỉnh, không có chút nào giảm tốc, ngang nhiên đụng vào. Ông. Lôi đỉnh cùng tinh hải tiếp xúc trong nháy mắt, màu vàng kim lôi quang như là đụng phải lớp kín vô hình lại cực kỳ cứng cỏi bất tường, trong nháy mắt bị gãy trở về. Chu Thiên Tinh đấu đại trận mặt ngoài chỉ là tạo nên một vòng không có ý nghĩa gợn sóng, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lôi quang tán đi, cốt mạch lọ thân ảnh ở giữa không trung một lần nữa ngưng tụ. Hắn nhìn trước mắt tòa này thông thiên triệt địa hùng vĩ pháp trận, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hạo, cốt mạch lọ hít sâu một hơi, thanh âm như là quần quần tiên lôi, thử nghiệm hướng về đại trận bên trong lan truyền mà đi. Đi ra, ta biết ngươi không chết. Đi ra gặp ta. Hắn thanh âm ẩn chứa vô thượng thần uy, đủ để chấn vỡ dãy núi, xé rách thần hồn. Thế mà âm thanh này tại truyền vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong nháy mắt, tựa như cùng châu đất xuống biển, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Đại trận bên trong vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Loại này bị triệt để không nhìn cảm giác, để cốt mạch lọ nộ hỏa nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn chính muốn lần nữa ngưng tụ lôi đỉnh, cưỡng ép công kích tòa đại trận này. Ngay tại lúc này, một đạo càng thêm cuồng bạo, càng thêm ngang ngược lôi đỉnh, không có dấu hiệu nào tự thiên ngoại mà đến. Cái kia lôi đỉnh bảy biện ra một loại hủy diệt tính màu tái nhợt, những nơi đi qua, liền hư không đều lưu lại từng đạo cháy đen vết rách. Mục tiêu của nó chính là trôi nổi tại đại trận bên ngoài của Cosmic Law. Cosmic Law đồng tử đột nhiên co lại, căn bản không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức liền đem tự thân thần lực thôi động đến cực hạn. Hai đạo đồng dạng ẩn chứa lôi đình bản nguyên kinh khủng lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Bầu trời phía trên, phản phất có ước vạn bầm thái dương đồng thời nổ tung. Hủy diệt tính năng lượng phong bạo, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, điên cuồng bao phủ tứ phương. Không gian như là phá toái mặt kính, từng khúc nứt toác, lộ ra phía sau làm người sợ hãi đen nhánh hư vô. Tại cái này cuồng bạo trùng kích phía dưới, Cosmic Law thân hình bị cứ thế mà đẩy lui mấy trăm dặm, mới miễn cưỡng ổn định. Hắn chỉ cảm thấy thần khu bên trong một trận khí huyết cuộn cuộn, nắm lôi đỉnh trường mâu cánh tay đều có một chút run lên. Đối diện cái kia màu tái nhợt lôi quang cũng theo đó tán đi. Không phải tắt thác lại là người phương nào? Cốt mạch lọ nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Người ra hỏa này vẫn là giống như trước đây dã man vô lễ. Người cái này sẽ chỉ dùng nửa người dưới khắp nơi làm loạn ra hỏa, còn có mặt mũi nói ta? Ô dị dạ tự nhiên chi lực đến từ gã ạ, cho nên ô dị dạ ý chí cũng là gã ạ ý chí. Nơi này ý chí cũng đại biểu đế quân vị cách, tức cổ đại thần trong miệng thần vị. Không đồng thời kỳ thuyết minh khác biệt mà thôi, cổ đại thần mặc dù là tại đế quân vị cách còn chưa hoàn toàn thành hình trước thì đản sinh, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền không có tương tự tồn tại, mượn dùng thiên địa lực lượng đều cần thiên đạo tiến hành một loại nào đó tư cách chứng nhận, lại tư cách chứng nhận tổng số là cố. Định, đặc biệt nói rõ vậy, dễ cho mọi người lý giải đến tiếp sau nội dung cốt truyện chương 1513, người đánh ta. Chương 1513, người đánh ta. Tắt thác thanh âm như là tiếng sấm, tràn đầy không còn che giấu xem thường. Cosmic Law bị nẹn đến sắc mặt tái xanh, nắm lôi đỉnh trường mâu tay nổi gần xanh, lại nhất thời ở giữa tìm không thấy lời nói đến phản bác. Thế mà, Tắt Thác tựa hồ cũng không tiếp tục dây dưa tiếp ý tứ, cũng là tiện đường gặp được Cosmic Law. Tới nhục nhã một chút, hắn nâng lên cự truy, liếc qua tòa kia hùng vĩ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lại liếc mắt nhìn thất hồn lạc phách Cosmic Law, ôm bụng nói, ta hiện tại có việc gấp phải xử lý, đợi xử lý xong trên tay sự tình, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Hạo đã chết, thế giới này nên trở lại nó vốn là trật tự. Lời còn chưa dứt, Tắt Thác thân thể lần nữa bắn ra hủy diệt tính trắng xám lôi quang, cả người hóa thành một đạo xé rách bầu trời thiểm điện, hướng về một phương hướng khác, trong nháy mắt biến mất tại cuối chân trời. Cốt mạch lọ không có đi truy, chỉ là yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, kinh ngạc nhìn qua cái kia mảnh chậm rãi lưu chuyển tinh hải. Tắt Thác xuất hiện, ngược lại để hắn càng thêm vững tin, thời đại này đã triệt để thay đổi. Liền cái kia trong đầu đều nhồi vào bắp thịt mã phu, đều biết có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Có thể hạo, hắn làm sao lại vẫn là đâu? Tuy nhiên hai người lý niệm cũng hợp, thậm chí có thể nói là địch nhân vốn có. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Hạo từng là hắn duy nhất công nhận bằng hữu. Cái kia nam nhân đã từng lấy sức một mình ép tới tứ phương thần giới đều không ngóc đầu lên được, sao lại thế? Ngay tại Cosmic Law tâm thần hoảng hốt thời khắc, một đạo tinh quang từ phương xa chân trời cấp tốc lướt đến, cơ hồ là trong chớp mắt liền rơi vào bên người của hắn. Tinh quang tán đi, một cái thân hình mập mạp cổng kềnh nữ nhân hiện lộ ra, nàng hai tay chống nạnh, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Cosmic Law, thanh âm bén nhọn giống như là có thể đâm rách màng nhĩ của người ta. Cosmic Law, ngươi vừa tỉnh lại liền hướng đông phương chạy đúng không? Có phải hay không lại muốn con ta ra ngoài làm loạn? Cosmic Law bị thanh âm này dọa đến một cái giật mình, toàn thân uy nghiêm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, hắn vội vàng khoát tay, trên mặt gạt ra định nọt nụ cười. Chính là kia, thân yêu, ta chính là tới xem một chút hạo. Được xưng là chính là kia nữ nhân lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên không tin hắn bộ này lý do thoái thác. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, lập tức cùng ta trở về. Lần thứ hai Chu Thần Hoàng Hôn đã tới gần, ngươi làm thần vương, không nhanh đi về đem thần giới gây dựng lại, là chờ lấy lộ pháp cái kia ra hỏa xoán bị sao? Cosmic Law nghe xong, nụ cười trên mặt biến đến có chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. Ai, đấu không biết bao nhiêu năm, cái này thần vương, hắn muốn làm, liền để hắn đi làm đi, ta là. Hắn lời còn chưa nói hết. Ba. Một tiếng thanh thúy vang dội cái tát, trực tiếp quất vào Cosmic Law trên mặt. Chính là kia bổ phiến giống như đại thủ, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực đạo, trực tiếp đem vị này thần vương cho đánh cho hồ đồ. Cosmic Law bưng bít lấy nóng bỏng mặt, cả người đều ngây ngẩn cả người, qua mấy giây mới phản ứng được, một cơn lửa giận bay thẳng trán. Ngươi đánh ta? Thế nào? Nói tốt ở bên ngoài không thể đánh mặt. Chính là kia căn bản không để ý tới hắn kháng nghị, một thanh nắm chặt lỗ tai của hắn, giống như là xách con gà con một dạng trở về kéo. Lập tức cùng ta trở về. Không phải vậy lộ pháp sẽ nhanh chân đến trước. Vô Nhai Linh Sơn. Hoàng Long Đế quân màu vàng kim long trảo, như là kiên cố nhất lồng giam, gắt gao nắm chặt Ursula. Thuần túy thân thể lực lượng trấn áp bốn phía hết thảy không gian pháp tắc, để cho nàng tất cả thần thông đều thành vô dụng bài trí. Thế mà Ursula chỉ là nhìn chằm chằm phía dưới cố kia đã thi thể lạnh băng, phản phất tại chế giễu cái này phí công phẫn nộ. Nàng biết mình trốn không thoát, nhưng Hoàng Long Đế quân muốn giết nàng cũng không phải chuyện dễ. Tất cả không gian chi lực đều bị nàng khóa điều động, tận khả năng bảo hộ chính mình không nhận xâm hại, chỉ hoãn thời gian. Lục Nguyên Chi cùng Dương Tiếp dẫn hai người vẫn chưa nhúng tay, chỉ là ở phía xa xem chừng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tam sư Minh lúc này cảm xúc quá kích động, lúc này thời điểm nhúng tay, dễ dàng một khối bị đánh. Mà hai người bọn hắn là người đứng xem, cảm xúc cũng coi như tỉnh táo. Hổ Kỳ đã chết, trong lòng bọn hắn cũng khổ sở. Nhưng lượng kiếp sắp tới, trước mắt cái này vực ngoại tộc đến giữ lấy tính mệnh làm con tin, giữ lấy đằng sau cùng vực ngoại tộc trao đổi. Đúng lúc này, trên bầu trời, không gian như là phá toái mặt kính, từng đạo vết nước chống rông xuất hiện. Một cỗ quần quần rồi rào thần uy, liên tiếp hàng lâm. Mấy chục đạo thân ảnh, từ cái kia không gian vết nước bên trong đi ra, bọn hắn hình thái khác nhau, khí tức lại đồng dạng cường đại mà cổ lão. Cầm đầu, chính là trước đây không lâu mới tại tòa tâm cốc ăn quả đáng nghệ lịt cùng cây ổ. Bọn hắn nhìn phía dưới bị Hoàng Long Đế quân cùng Vô Nhai Đế quân vây khốn Ursula, trên mặt đều là lộ ra một tia cười lạnh. Ursula, nghĩ không ra ngươi cũng có chật vật như vậy một ngày. Elit trong thanh âm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tây ố màu băng lam đôi mắt đảo qua Hoàng Long cùng Vô Nhai, cuối cùng rơi vào Ursula trên thân, xem ra ngươi tìm tới thần bị cũng không tốt cầm. Ursula không để ý đến bọn hắn trào phúng, chỉ là dùng băng lanh ý niệm truyền lại tin tức. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Tắt thắt đâu? Ngươi kiên trì một chút nữa, đừng bị đánh chết. Tắt thắt lập tức đuổi tới. Hoàng Long Đế quân chậm rãi nâng lên viên kia to lớn đầu rồng, một đôi thiêu đốt lên màu vàng kim liệt diễm mắt rồng, quét qua bầu trời bên trong cái kia hơn 10 vị khách không mời mà đến, thanh âm băng lạnh giống như là có thể đóng băng thần hồn. Vương ngoại tộc, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Vô Nhai Đế quân cũng chậm rãi đứng người lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Hổ Kỳ thi thể sắp đặt tốt, tấm kia luôn luôn lạnh nhạt trên mặt, giờ phút này chỉ còn lại có tan không ra cực kỳ bi ai cùng sát ý đến rất đúng lúc. Tránh khỏi ta nguyên một đám đi tìm. Elin nghe vậy, dường như nghe được chuyện cười lớn, không khỏi ngông cuồng cười ha ha. Chỉ bằng các ngươi hai cái cũng dám nói loại này quan lác. Một bên nói nhất biến yên lặng thối lui đến đội ngũ tối hậu phương. Dù sao Hoàng Long Đế quân cùng Vô Nhai Đế quân khí tức đi qua ngang ngược, muốn là đem hỏa lực tập trung đến hắn trên người một người, cái kia đoán chừng hắn cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hắn cũng không giống như ủ sủ lạ như thế khiến đánh. Cái khác cổ đại thần nhìn lấy đã thối lui đến xuất ngũ phía sau cùng Elin, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Khiếp yếu sợ mạnh ra hỏa. Phương Bắc thần giới xỉ nhục. Nếu như không phải Tắc Thác triệu hoán bọn hắn mà đến, bọn hắn là thật không muốn cùng Elin mặt hàng này một khối hành động. Thế mà, ngay tại lúc này, ầm ầm, một đạo màu tái nhợt lôi đình, không có dấu hiệu nào xé rách bầu trời, lấy một loại không thèm nói đạo lý tư thái, hung hăng bổ vào nghệ lịch trước người hư không bên trong. Lôi quang nổ tung, khí tức mang tính chất hủy diệt điên cuồng tàn phá bừa bãi. Tắc Thác cái kia thân ảnh khôi ngô, gánh lấy cự truy, tự lôi quang bên trong bước ra một bước. Hắn ngắm nhìn một phía, khi thấy Hổ Kỳ cái kia tàn phá thi thể lúc, mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái, lập tức, ánh mắt rơi vào đối diện đám kia cổ đại thần trên thân, nhếch môi, lộ ra một miệng dày đặc hằn răng. Vì phương Bắc thần giới binh diệu, hắn giơ cao chiến truy, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Chiến. Chương 1514, phấn đấu. Chương 1514, phấn đấu. Trung Châu địa khu, số 1 Lộc Thục căn cứ. Tô Dương thân ảnh trong căn cứ lặng yên hiện hiện, trong không khí tràn ngập nồng đậm đến gần như thực chất linh khí, cùng một cỗ nhàn nhạt kim loại nóng rực mùi vị. Cổ đại thần liên tiếp thức tỉnh, hải ngoại Lộc Thục căn cứ đều đã tê liệt. Lưu Hạc trưởng lão cận kề cái chết không muốn rời đi, rốt cựu thành những cái kia thái cổ ma tộc hậu nhân cũng đều bị sớm chuyển rời đến Hoa Hạ an trí. Tóm lại, hiện tại khó giải quyết nhất vấn đề chính là vờn quanh toàn cầu linh khí tuần hoàn mạng lưới, bị cứ thế mà chặt đứt. Bây giờ, chỉ còn lại có Hoa Hạ cương vực bên trong 12 tòa lộc thuộc linh khí bơm, như đảo hoang giống như hết sức chèo chống. Tô Dương tâm lý minh bạch, lộc thuộc kế hoạch ra tốc linh khí khôi phục, chỉ sợ cũng là dẫn đến những cái kia cổ đại thần sớm thức tỉnh nguyên nhân dẫn đến một trong. Nhưng việc đã đến nước này, dừng lại linh khí bơm không khác nào tự đoạn cánh tay, là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 1000 ngu xuẩn được. Nhân tộc cần thời gian, mà thời gian cần phải dùng linh khí đi đổi. Vốn là chuẩn bị không ngừng một bộ dự bị phương án, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, cục thế sẽ chuyển biến xấu đến nhanh như vậy. Tô Dương, ngươi đã đến. Một đạo thanh âm khàn khàn từ phía trước truyền đến. Tiền Nho Lâm đang đứng tại to lớn trung ương màn sáng trước, hắn đã không có ngồi xe lăn, mà chính là mặc lấy một bộ tinh vi màu trắng bạc xương vỏ ngoài chống đỡ, đã có thể chống đỡ lấy hắn đứng thẳng. Tình huống thế nào? Tiền Nho Lâm thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng phía trên một đầu chính đang chậm rãi trượt đường cong. Xem một chút đi, tổng thể nồng độ linh khí đã bắt đầu hiện ra không thể nghịch hạ xuống khuynh hướng. Cái này 12 tòa linh khí bơm đã siêu phụ tải vận chuyển dòng dã 7 ngày, lại như thế siêu phụ tải vận chuyển đi xuống, không ra một tháng, bọn chúng liền sẽ tập thể tiến vào vô tự trạng thái. Tiền Nho Lâm trong thanh âm, nghe không ra quá nhiều tâm tình, tương đối mà nói còn tính là bình tĩnh. Tô Dương đi đến bên cạnh hắn, nhìn lấy đầu kia đại biểu cho nhân tộc tương lai đường cong, chậm rãi trượt xuống dưới rơi. Cho nên, khởi động số 2 phương án. Số 2 phương án. Tiền Nho Lâm rốt cục quay đầu, cặp kia đục ngầu trong mắt, lại thiêu đốt lên một cỗ gần như điên cuồng hỏa diễm. Không. Tô Dương, đây chẳng qua là tiểu tu tiểu bổ. Hiện tại chúng ta cần chính là một trận cách mạng. Hắn rội ra tay khô nhéo chỉ, tại màn sáng phía trên điểm mạnh một cái. Chúng ta muốn tạo, là siêu cấp lộc thuộc linh khí bơm. Một đài, liền muốn có thể đỉnh hiện tại 10 đài. Cuối cùng kế hoạch A. Sẽ có hay không có chút bước chân bước quá nhanh. Lúc này tình huống này còn có đến chọn A. Điều này cũng đúng, linh khí tuần hoàn không thể dừng lại, nhất là lúc này cái này mấu chốt, liên quan đến nhân tộc tương lai. Ân, đáng ra bất chấp nguy hiểm. Tô Dương nhìn lấy hắn, cụ thể làm thế nào? Vấn đề có hai cái. Tiền Nho Lâm trên thân xương vỏ ngoài phát ra một trận rất nhỏ cơ giới âm thanh, hắn bắt đầu ở trong phòng điều khiển đi qua đi lại, lệ nhất, chuyển hóa hiệu suất. Thứ hai, trong tài liệu hạ. Chúng ta bây giờ linh khí bơm, tựa như là dùng một cái ống hút đi uống trong biển rộng nước. Chúng ta muốn uống đến nhanh một chút, đem hấp lực tăng lớn, kết quả chính là ống hút trực tiếp bị đẻ nát. Chúng ta cần một cái càng lớn, càng to, càng kiên cố đường ống. Hắn vung tay lên, trung ương màn sáng trong nháy mắt hoán đổi ra một tấm vô cùng phức tạp linh khí bơm kết cấu đồ. Ta xưng là thôn thiên hình lộc thuộc linh khí bơm. Trên lý luận, chỉ cần có thể tạo ra đến, một đài liền có thể nghịch chuyển lúc này xu hướng suy tàn. Nhưng là cái gì? Hạch tâm của nó cần một loại có thể thừa nhận được gần như vô hạn năng lượng trùng kích chất liệu. Tiền Nho Lâm nói đến đây, bực bội khoát tay chặn lại. Những vật này ta đi chỗ nào tìm đi? Chỉ có thể dựa vào ngươi. Hiện hữu kỹ thuật ta tìm không thấy có thể đột phá loại này hạn chế tài liệu. Nếu như ngươi có thể giúp ta bắt đến một cái thái cổ hung thú cho ta làm nghiên cứu. Em bắt không được, bắt được ngươi cũng không chế không nổi, phát ra uy áp đều không phải là ngươi có thể chống cự được, mà lại tại thái cổ hung thú trên thân làm thí nghiệm, mạo hiểm quá lớn. Bất quá. Bất quá cái gì? Tô Dương ánh mắt lại vững vàng khóa chặt tại cái kia trương bản thiết kế phía trên. Một cái to gan suy nghĩ tại hắn não hải bên trong nháy mắt thành hình. Giáo sư, có lẽ chúng ta có thể đổi một loại mạch suy nghĩ. Tô Dương chậm rãi mở miệng. Tiền Nho Lâm dạo bước động tác đông nhiên một trận, nghi ngờ nhìn hướng Tô Dương. Cái gì mạch suy nghĩ? Trận pháp. Tiền Nho Lâm ngây ngẩn cả người. Mau nói. Em. Liên quan tới trận pháp ta có thể không có quá nhiều xâm nhập nghiên cứu, nhưng theo trên kết cấu tới nói, nếu có trận pháp làm dẫn dắt, chuyển hóa hiệu suất hẳn là có thể đột phá hiện hữu hạn mức cao nhất. Đáng tiếc hiện tại Vĩnh Dạ Thương Hội đã mất liên lạc, không phải vậy ta có thể tìm phó hội trưởng tới xem một chút. Mất liên lạc. Tiền Nho Lâm khẽ giật mình, cụ thể xảy ra chuyện gì? Thứ 9 Dạ chủ khả năng thức tỉnh. Tiền Nho Lâm hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, thanh âm run run rẩy rẩy nói, "Đã tỉnh." Tô Dương vội vàng đỡ Tiền Nho Lâm, trấn an nói, "Chỉ là suy đoán, ta cũng không rõ ràng cụ thể vì sao mất liên lạc, dù sao tất cả không gian thông đạo đều đã bị phong tỏa, cho nên liền xem như tỉnh lại, cần phải còn có giảm sóc thời gian. Yên tâm, chúng ta làm hết thể sẽ không như vậy nước chảy về biển đông." Tô Dương vội vàng đem đề tài rời đi trở về, vẫn là nói một chút trận pháp vấn đề này. "Tốt, tốt. Cái kia đến tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ." Tiền Nho Lâm vội nói, "Có hay không có thể tham khảo nội dung?" Cần phải có rất nhiều, chỉ bất quá không tại hiện thực thế giới. Sơn Hà xã tác đồ. Đúng, làm gì được ta chỗ nhận biết đế quân trên cơ bản đối với trận pháp đều kiến thức nửa đời, may ra có thể đi thượng cổ ma vực, phần lớn tông môn đối với trận pháp đều có trải qua, lại trên bản chất không cần quá mức thâm ảo trận pháp, ngược lại là những cái kia đối lập cơ sở linh khí trận loại hình là được, dù sao chúng ta bản thân có linh khí bơm làm cơ sở, chỉ cần đột phá hạn mức cao nhất là đủ. Vậy còn chờ gì, nhanh đi a. Cái này chỉ sợ đến giáo sư ngài tự mình đi học tập. Tô Dương bất đắc dĩ nói, ta hiện tại đến mang theo 5 ban lên lớp, mau chóng tham gia cao khảo. Không phải, ta đến bây giờ đều không nghĩ ra, ngươi dẫn cái kia một đám cự anh làm cái gì? Tiền Nho Lâm trừng trong mắt nói ra, bọn hắn thực lực bây giờ không phải là đã rất cường a? Vì cái gì còn muốn tiếp tục lên lớp? Ngươi còn muốn bảo vệ bọn hắn tới khi nào? Cái này cũng không phải là bảo hộ. Ngươi không là võ giả, không có tu luyện ra võ hồn trước đó, ta đều rất khó giải thích với ngươi đến rõ ràng. Tô Dương cười khổ một tiếng, đến mức trận pháp, ngươi học tập cũng không tính tốn sức, bởi vì cùng võ đạo bản thân không có liên quan quá nhiều, thuộc về hoàn toàn mới ngành học. Trên bản chất cũng là đối năng lượng quy tắc vận dụng, ngươi không khó lắm lý giải. Ta luôn cảm thấy sự tình không có ngươi nói đơn giản như vậy. cái này học chỉ sợ sẽ không rất nhẹ nhàng. Giáo sư, 87 tuổi chính là nỗ lực phấn đấu niên kỷ a. Chương 1515, cảm xúc giá trị. Chương 1515, cảm xúc giá trị. Tại Tô Dương câu kia 87 tuổi chính là nỗ lực phấn đấu niên kỷ cổ vũ dưới, Tiền Nho Lâm cuối cùng vẫn bị lừa dối tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ. Dù sao, cùng có thể nghịch chuyển nhân tộc xu hướng suy tàn siêu cấp linh khí bơm so sánh, tự mình đi một cái giả lập thế giới làm một lần du học sinh tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Chỉ là Sơn Hà xã tắc đồ vận hành cơ chế, xa so với trong tưởng tượng muốn phức tạp. Nơi này hết thảy đều xây dựng ở ý cảnh cơ sở phía trên, cái gọi là nở tờ cờ, hắn bản chất cũng là từ từng đạo độc lập ý cảnh chỗ khu động, mà không phải băng lãnh số liệu. Cái này mang ý nghĩa, Tiền Nho Lâm không có khả năng giống đao loạt tư liệu một dạng, trực tiếp đem trận pháp tri thức đóng gói mang đi. Hắn nhất định phải giống một cái chân chính học đồ, đi tìm những cái kia thượng cổ ma vực trong tông môn tinh thông trận pháp nở tờ cờ, từng chút học từ đầu. May ra làm Sơn Hà xã tác đồ siêu cấp quản lý nhân viên một trong, Tô Dương là có thể cho Tiền Nho Lâm trực tiếp đi đi cửa sau, an bài một cái thân phận thuận tiện học tập. Đưa đi nhiệt tình tràn đầy Tiền Nho Lâm, Tô Dương liền muốn bắt tay vào làm giải quyết cái thứ hai nan đề. Tài liệu. Thôn Thiên Hình Lộc thuộc linh khí bơm một khi kiến tạo lên, cần tiêu hao lượng lớn hung thú hải cốt. Sự kiện này, nguyên bản một mực từ Vĩnh Dạ Thương hội phụ trách chủ tình chung. Nhưng bây giờ, toàn bộ Vĩnh Dạ Thương hội đều mất liên lạc, tất cả không gian thông đạo đều bị đơn phương phong tỏa, đầu này trọng yếu nhất vận chuyển liền bị triệt để chặt đứt. May ra Tô Dương từ trước đến nay có lưu lại thủ đoạn thói quen. Những năm này, Hoa Hạ tiêu hao hung thú hải cốt, tuyệt đại bộ phận đều đến từ cảnh ngoại dự trữ, đồng thời Hoa Hạ địa khu làm trạm trung chuyển, trên thực tế còn tồn có nhất định lượng hung thú thi thể, lại bản thổ hung thú thi thể cơ hồ không có sử dụng. Nhưng cái này cũng không hề có thể duy trì quá lâu. Chân chính đầu to là những cái kia tản mát tại các nơi trên thế giới cũng còn chưa xác minh cụ thể số lượng dự trữ to lớn hung thú mộ địa. Chỉ là muốn tại cổ đại thần dưới mí mắt, đem những này chiến lược tài nguyên đại quy mô trở về Hoa Hạ cũng không dễ dàng. Động dụng nhân lực không chỉ có hiệu suất thấp, lại càng dễ gây nên cổ đại thần chú ý, mạo hiểm quá cao. Côn Lôn số liệu trung tâm. Tô Dương thân ảnh lặng yên xuất hiện. Chí giả cái kia mang tính tiêu chí thanh âm, cơ hồ là trước tiên thông qua máy biến điện năng thành âm thanh vang lên, giọng nói mang vẻ một cố không che giấu chút nào cảnh giác. Ngươi sẽ không lại có sống muốn ta làm a? Ta vừa mới làm xong a. Tô Dương trên mặt lộ ra một tia vừa đúng xấu hổ, xoa xoa đôi bàn tay. Cái này, sắp thực lại gặp phải chút phiền toái nhỏ. Chí giả trong lòng bất đắc dĩ. Trước kia tại đi dồn thời điểm đều là ta chỉ huy người khác làm lưu mã, hiện tại là mỗi ngày bị Tô Dương làm như mã sai sự. Bất quá trí giả cũng chính là ngoài miệng phát hai câu bực tức, lúc này ngay tại làm hết thể có thể nói là hắn chỗ yêu quý sự nghiệp. Tô Dương đi thẳng vào vấn đề, đem hải ngoại lộc thuộc linh khí bơm ngừng, hung thú thi thể vận chuyển tuyến cắt đứt sự tình, lời ít mà ý nhiều nói một lần. Động dùng nhân lực mạo hiểm quá lớn, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể xuất ra một cái hoàn mỹ phương án giải quyết. Thì như ngươi trước làm ra cái kia một đống lớn người cải tạo. Không được. Trí giả trả lời chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Những cái kia người cải tạo đều trải qua lần thứ hai cải tạo, ý thức của bọn hắn đã cùng Sơn Hà xã tác đồ số liệu sinh ra chiều sâu kết nối. Một khi bị những cái kia cổ đại thần phát hiện, rất dễ dàng thông qua bọn hắn đảo ngược đối Sơn Hà xã tác đồ hạch tâm số liệu tạo thành quá nhiều, mạo hiểm không thể khống. Tô Dương nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, cũng không có quá mức thất vọng. Bất quá, trí giả thanh âm dừng một chút, nếu như chỉ là đơn thuần vận chuyển, cũng là không cần đến cao cấp như vậy người cải tạo. Tô Dương ánh mắt sáng lên, xem ra ngươi đã có cụ thể phương án. Mặt đất phía trên hành động, mục tiêu quá lớn, khẳng định không được. Trí giả thanh âm nghe dị thường bình tĩnh, không có trước kia kích động cùng tiêu căng, ngược lại giống như là đang trần thuật một cái cố định sự thật, chỉ có thể đi dưới lòng đất, tận khả năng không làm cho người chú mục. Năm đó ta vốn là chuẩn bị một bộ phương án, dự định từ dưới đất đối tam chúng phát động tập kích bất ngờ, chuẩn bị bắt ngươi cùng Nam An, nhưng về sau cảm thấy không có ý nghĩa gì thì đem kế hoạch này cho gác lại, chờ ta tìm một chút. Pha lê trong thùng, trí giả thân thể không nhúc nhích tí nào, nhưng toàn bộ số liệu trung tâm server lại tại lúc này bắt đầu cao tốc vận chuyển. Rất nhanh, một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh liền ném xuất tại Tô Dương trước mặt. Đó là một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân từ kim loại tạo thành cơ giới con kiến. Nó tạo hình cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói có chút thô ráp, sáu đầu chân, một đôi to lớn rất hút, xem ra thường thường không có gì lạ. Loại vật này không có gì kỹ thuật hàm lượng, cũng không chọn tài liệu, đồng nát sắt vụn đều có thể tạo. Chí giả thanh âm vẫn như cũ bình ổn giống như là một đường thẳng, dù sao đều là duy nhất một lần vật tư, muốn bao nhiêu liền có thể tạo bao nhiêu, cho dù là tổn hao cũng không đau lòng, tài liệu thu thập trở về liệu chắc và tiếp cận còn có thể dùng. Có thể thử đem những cái kia hung thú thi thể từ dưới đất tiến hành phân đoạn thức vận chuyển. Những năm này, thôn vệ giả hoạt động đã tại toàn cầu lòng đất sâu mấy trăm thước chỗ, xây dựng ra một cái rắc rối phức tạp lòng đất thông đạo mạng lưới. Chúng ta chỉ cần tại những thứ này có sẵn thông đạo bên trong, dựng lên tự động hóa vận chuyển dây chuyển sản xuất là được. Bất quá cụ thể đường xá còn cần tìm một chút, trước tạo cái mấy vạn con điều tra dùng. Những thứ này kỳ thật đều là vấn đề nhỏ. Chí giả dừng một chút, nói bổ sung, duy nhất chỗ khó là hung thú thi thể chất liệu quá mức cứng rắn, lấy những thứ này cơ giới kiến tính năng, không cách nào tiến hành phân giải, chỉ có thể làm tổng thể vận chuyển. Cho nên hiệu suất phương diện cũng không cần trông cậy vào cao biết bao nhiêu. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải truy cầu hiệu suất, cũng có thể nếm thử dựng dưới lòng đất ống chân không nói, sử dụng ống chân không nói tiến hành vận chuyển. Bất quá đôi kia tài liệu yêu cầu thì so sánh quá trường, tính so sánh giá cả không cao, ta cảm thấy không có ý nghĩa gì. Còn có một vấn đề.
Cái gì?
hung thú thi thể uy áp sẽ đối với tín hiệu chuyển vào có ảnh hưởng a? Cơ bản không có. Chí giả nói ra, huống chi cũng không cần đến chuyển vào, vận chuyển cũng không phải cái gì nhiều tinh tế công trình, làm điểm chỉnh tự đi vào tự chủ nắm được thì được, ném cái mấy chục vạn chỉ có tiến đi làm sao cũng có thể chuyển về được. Nghe xong bộ này phương án, Tô Dương không khỏi lại lần nữa đối với cái kia to lớn pha lê mánh, giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Côn Lôn số liệu trung tâm tổng thi, chuyên nghiệp. Đối mặt Tô Dương khích lệ, máy biến điện năng thành âm thanh bên trong chuyển ra thanh âm, vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm luận điệu. Tiểu sự, trí giả bình tĩnh như thường, nội tâm không có không bận sóng. Bởi vì ngay tại vừa mới, đang theo dõi bên trong nhìn đến Tô Dương thân ảnh xuất hiện một khắc này, hắn liền đã tay mắt lanh lẹ cho mình bụng trộm tiêm vào một châm cường hiệu thuốc an thần. Người cái tên này không muốn mỗi lần tới động một chút lại lên cho ta cảm xúc giá trị a. Chương 1516, tiêu bản chương 1516, tiêu bản an bài tốt hiện thực thế giới hết thảy công việc, Tô Dương liền đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào Sơn Hà xã tác đồ giáo dục thí điểm công tác bên trong. Mà cao khảo thời gian tự nhiên là hoàn toàn lấy năm ban học tập tiến độ làm cơ chuẩn. Cái gì thời điểm năm ban có tham gia cao khảo tư cách, cái gì thời điểm chính là Sơn Hà xã tác đồ võ đạo đại khảo ngày. Đến mức năm ban chạy tới thượng cổ ma vực bồi dưỡng sự tình, Tô Dương tự nhiên là mở một mắt, nhắm một mắt. Chỉ cần bọn hắn không chậm trễ học tập là được. Cái khác Tô Dương đều chẳng muốn quản. Tô Dương thậm chí đều không lo lắng bọn hắn sẽ nhiễm phải cái gì ma đạo thói xấu, hắn lo lắng duy nhất chính là Vô Cực cùng đám kia thái thượng trưởng lao chớ bị năm ban làm cho tâm tính sụp đổ, không phải vậy đến thời điểm lại được thiết lập lại thượng cổ ma vực thời gian tuyến. Đến mức Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên ngoài phân tranh, tạm thời còn không phải Tô Dương cần muốn cân nhắc, cũng vô pháp nhúng tay sự tình. Hắn lúc này nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng là làm tốt một cái lao sư. Thời gian thấm thoát, hiện thực thế giới đã là đi qua 10 tháng. Nhưng lấy 10 lần thời gian lưu tốc vận hành Sơn Hà xã tác đồ bên trong, đã là 2 năm. Trong 2 năm này, Hoa Hạ tất cả trường học đều được thành công tiếp nhập Sơn Hà xã tác đồ. Một cái xây dựng ở Sơn Hà xã tác đồ tiêu chuẩn cơ bản phía trên hoàn toàn mới giáo dục hệ thống như vậy thành lập. Sơn Hà xã tác đồ, Đông Hải giới. Ngày mai chính là cái này trong thế giới giả lập từ trước tới nay đệ nhất lần võ đạo cao khảo. Tô Dương nhìn trước mắt nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, trên mặt tràn ngập tự tin học sinh, chính mình ngược lại khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn háng giọng một cái, ánh mắt tại năm ban trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng vẫn là nhịn không được, lại dặn dò nhất biến. Đều nghe cho kỹ, ngày mai khảo thí thời điểm, nhất định không cần khẩn trương. Tâm bình tĩnh, xuất ra các ngươi bình thường mức độ là được. Vâng. Năm ban mọi người cùng kêu lên đáp, khí thế mười phần. Tạ Vũ Hàm nhìn lấy Tô Dương thái dương mồ hôi dịn, nhịn không được gãi đầu một cái. Lão Tô, ngươi thế nào xem ra so với chúng ta còn khẩn trương a? Phó Vân Hải không khỏi nết miệng cười một tiếng, "Lão Tô, thả lỏng. Loại trình độ này cao khảo, với ta mà nói còn không là một bữa ăn sáng. 10 phần chắc chín. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không thể sơ ý chủ quan." Tô Dương biểu lộ nghiêm túc lên, "Khảo thí thời gian rất đầy đủ, không cần đuổi, liên quan tới chi tiết phương diện, nhất định muốn thận trọng lại thận trọng, có nghe thấy không?" "Vâng." Ngày kế tiếp, sắc trời phá hiểu. Toàn bộ Đông Hải giới đều lâm vào một loại trang nghiêm mà phấn khởi trong không khí. Đến hàng vạn mà tính lớp 12 học sinh, theo mỗi người trường học xuất phát, trùng trùng điệp điệp hướng lấy lần này cao khảo mở ra thức khảo trường hội tụ. Trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn tạp khẩn trương, mong đợi khí tức. Khảo trường lối vào thiết lập ở một mảnh rộng lớn bình nguyên phía trên, một tòa từ quang ảnh cấu trúc to lớn cổng gòm xuyên thẳng mây xanh, phía sau cửa là không ngừng biến ảo cảnh tượng. Tuyết sơn, vũ lâm, sa mạc, đầm lầy. Cơ hồ hàm cái tất cả đã biết địa hình địa vật, đồng thời trong đó còn ẩn nút đại lượng thực lực cường hãn nguy hiểm hung thú, đối thí sinh tổng hợp năng lực là cực lớn khảo nghiệm. Khảo trường lối vào, người đông tấp nập. Mỗi cái trường học học sinh chính dựa theo lớp học, ngay ngắn trật tự xếp hàng vào tràng. Năm ban mọi người mới vừa đến tràng, lập tức liền thành toàn trường tiêu điểm. Trung quanh các thí sinh không hẹn mà cùng dừng lại nói chuyện với nhau, quan tới hỗn tạp tính sợ, thiếu kỳ cùng kiên kỵ ánh mắt. Mau nhìn, là Tam Trung năm ban. Lưu ban lưu lại đã bao nhiêu năm? Không rõ ràng, dù sao khảo quan nhóm trên cơ bản đều là bọn hắn bối phận. Không hiểu rõ lắm vì cái gì đều thiên võ hoàng cấp bậc còn muốn tham gia cao khảo. Biển học vô bờ bến. Tiếng nghị luận ép tới rất thấp, lại rõ ràng truyền vào năm ban trong thai của mọi người. Bọn hắn đối với cái này sớm thành thói quen, nguyên một đám thần sắc tự nhiên, dường như chỉ là đến công viên tản bộ. Nơi xa, gia trưởng khu, tuyệt đại bộ phận gia trưởng đều buông xuống mỗi người tu hành cùng công tác, cái kia xin phép nghỉ, nhìn lấy các học sinh bắt đầu lục tục ngo ngoe tiến vào khảo trường, nguyên một đám cũng là có chút khẩn trương. Dù sao nhà nào dài không có mong con hơn người chi tâm. Ở trong đó năm ban gia trưởng tự nhiên cũng tới, nguyên một đám biểu lộ đều là dị thường xấu hổ. Bởi vì lúc này tới tham gia cao khảo trên cơ bản đều là trong gia tộc mới nhất bối. Chu Đào bọn người trong gia tộc đều đã là thúc bối. Thì quái lung túng. Bất quá xấu hổ về xấu hổ, nội tâm vẫn là dị thường khẩn trương. Kỳ thật các gia trưởng đều không rõ ràng vì cái gì năm ban đều đã đạt tới thực lực này còn muốn tham gia cao khảo, nhưng nếu là Tô lão sư an bài, bây giờ cũng rốt cục muốn thấy rõ ràng. Trong nội tâm tự nhiên là hy vọng năm ban thật tốt không chịu thua kém, đừng cho Tô Dương thất vọng. Bất quá năm ban gia trưởng bên trong cũng có một ngoại lệ. Tạ Vô Địch thì xem ra dị thường lòng, thậm chí còn tại ngồi xếp bằng, đều chẳng muốn nhìn nhiều. Vô Địch huynh, Vũ Hàm tiến đi tham gia cao khảo, ngươi khẩn trương a? Tạ Vô Địch từ từ mở mắt, phát hiện cha hỏi chính là Chu Đào phụ thân Chu Tấn, không khỏi cười một tiếng, có gì có thể khẩn trương. Không hổ là tiên võ hoàng, tâm tính cũng là tốt. A, không, ta chính là đơn thuần không có ôm cái gì hy vọng. Tạ Vô Địch cười ha ha một tiếng, nàng có thể thật vui vẻ còn sống cũng không tệ rồi, cái khác ta đối nàng không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Không hổ là Thiên Võ Hoàng, tâm tính cũng là tốt. Sau đó Chu Tấn sẽ nhỏ giọng hỏi, nghe nói Tạ Vũ Hàm mụ mụ cũng đã tấn thăng Thiên Võ Hoàng rồi. Chu Tấn cùng Tạ Vô Địch vốn chính là cùng một đời người, khi đó Tạ Vô Địch đại danh thế nhưng là vang vọng Đông Hải, cùng thế hệ bên trong liền không có người không biết Tạ Vô Địch. Đến mức Tạ Vũ Hàm mẫu thân Lục Phương Phỉ tự nhiên cũng có phần có danh tiếng, có thể nói là Tây Xuyên địa khu võ đạo thiên tiêu. Bất quá cái này Tạ Lục hai nhà ân oán, có chút để người thổ thức. Cái này ta cũng không rõ ràng. Ta một mực tại tiềm tu, cùng nàng chưa từng gặp mặt, hẳn là đến đi. Chu Tấn sững sờ, nhỏ giọng nói, ngươi đều không đã là thoát ly Tạ gia. Trong âm thầm không đi gặp. Thế mà Chu Tấn còn chưa nói xong liền bị thê tử cho lôi đến một bên, tức giận trừng mắt liếc, nhân ra việc tư ngươi hỏi được như thế cần mẫn làm gì? Hiếu kỳ mà. Đây là ngươi nên hỏi sự tình a. Đang khi nói chuyện công phu, thì có học sinh đã bắt đầu theo khảo trường bên trong quay trở về. Ai? Đúng không? Hiện tại cao khảo có phải hay không có chút không hợp thói thường? Nhanh như vậy thì kết thúc. Thời gian lưu tốc không giống nhau a. Trong trường thi thời gian lưu tốc so bên ngoài phải nhanh hơn. Hảo gia hỏa, ta lúc này mới nói không đến hai câu nói thì kết thúc, chính ta rất là không thích đứng a. Đại lượng học sinh theo khảo trường ảo ảo truyền tống về đến, năm ban rất nhanh cũng theo đó hiện thân, liếc một chút thì thoáng nhìn người nhà mình, ảo ảo đi tới. Nhất Minh, thi thế nào? Ổn, yên tâm đi. Dù sao hai năm này Tô Dương mỗi ngày mang theo năm ban lên lớp bổ cơ sở, luyện các loại thực cầm, đây coi như là trị phần ngọn. Tăng thêm còn có ma pháp thư tịch mở rộng ký ức, đây coi như là trị tận gốc. Hai bút cùng vẽ, hầu như đều mau đưa năm ban trị thành tiêu bản. Cao khảo nội dung cụ thể càng nghĩ thì nhảy qua, cũng là nghiêm túc khảo thí. Năm ban cũng không có khả năng tại cao khảo phía trên làm cái gì yêu thiêu thân đi ra. Chương 1517, hiện phát ra. Chương 1517, hiện phát ra. Mấy ngày về sau, thành tích thẩm tra thông đạo lập tức mở ra. Đông Hải giới, Tam Trung trong phòng học. Khoảng cách thành tích công bố còn có 3 phút, Tô Dương chắp tay sau lưng, trong phòng học tới tới lui lui dạo bước, cái kia tần suất, người xem quá mắt. Năm ban mọi người ngược lại là bình tĩnh, nguyên một đám ngồi tại trên vị trí của mình, cái kia liếm móng vuốt, cái kia ngồi xếp bằng, cái kia nhảy nhót, cũng bị Tô Dương một ánh mắt cho ấn trở về. Trong không khí tràn ngập một loại quỷ dị yên tĩnh. Lao Tô, ngươi đừng chuyển, đầu ta đều choáng. Yên tâm đi, không có đại vấn đề. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta a. Năm ban mọi người luân phiên an ủi, tốt xấu là để Tô Dương tâm tình khẩn trương biến đến khẩn trương hơn. Thì là các ngươi nói như vậy ta mới càng không yên lòng a. Đảo mắt, thành tích thẩm tra thông đạo chính thức mở ra. Tô Dương bước chân dừng lại, hít sâu một hơi. Người nào tới trước? Chu Đào thấy thế, bình tĩnh mở miệng, lão sư, ta tới trước a. Đừng. Tô Dương không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt. Hắn chỉ một mặt vô tội Tạ Vũ Hàm, trước hết để cho Tạ Vũ Hàm tra. Hắn cần trước cho mình đánh một châm dự phòng châm, vạn nhất trái tim chịu không được làm sao bây giờ. Lời vừa nói ra, toàn lớp ánh mắt đồng loạt rơi vào Tạ Vũ Hàm trên thân. Tạ Vũ Hàm gãi đầu một cái, cũng không có gì ý kiến, đại đại liệt liệt thâu nhập chính mình thí sinh tin tức. Đến mức phân số đã sớm sớm công bố. Toàn quốc thống nhất chiêu sinh. Nhất lưu võ đạo đại học phân số vì tháng 4 năm 85 phần. Nhị lưu võ đạo đại học phân số vì 370 phần. Theo Tạ Vũ Hàm điểm kích xác nhận, từng hàng thành tích chậm rãi hiện hiện. Lý luận nhận biết, 67 thảo dược nhận ra, 82 hung thú nhận ra, 77 võ đạo nhận biết, 34 võ đạo kỹ xảo, 78 võ đạo thực chiến, 100 tổng điểm, 438. Tô Dương khỏe mắt hung hăng co quắp một chút. Không phải, võ đạo nhận biết làm sao mới 34 phần? Cái đồ chơi này cũng có thể thi thấp như vậy? Hắn vô ý thức thì muốn phát tác, có thể vừa nhìn thấy màn sáng phía trên Tạ Vũ Hàm ba chữ to, lời đến khỏe miệng lại cứng rắn sinh nuốt trở vào. A, Tạ Vũ Hàm a cái kia không sao. Ngày bình thường mô phỏng khảo cũng liền 340 phân trình độ, xem như bình thường phát huy. Dù sao võ đạo nhận biết cái này môn hóa, không dựa vào học bằng cách nhớ, mà chính là tiến vào một cái đặc thù ý cảnh khảo trường, từ khảo quan tự mình đối thí sinh võ đạo lý giải tiến hành hỏi ý cùng khảo nghiệm. Huống chi Tạ Vũ Hàm vốn chính là tham gia buổi thi. 438. Nam. Đây là ta thi đi ra. Tạ Vũ Hàm nhìn lấy chính mình điểm số, chẳng những không có nửa chút mất mát, ngược lại hưng phấn dị thường. Dù sao bình thường Tô Dương chính mình chắc mô phỏng khảo độ khó khăn hơi cao, Tạ Vũ Hàm đều là khoảng 300, nhìn thấy mình vượt qua 400 điểm, không cao hứng mới là quái sự. Tô Dương ngược lại là có lòng tin. Tạ Vũ Hàm đều có thể thi cái này điểm số, những người khác hẳn là không kém được. Cái kế tiếp, Giang Thừa Phong. Giang Thừa Phong đàng hoàng tiến lên, đưa vào tin tức. Lý luận nhận biết, 84 thảo dược nhận ra, 82 hung thú nhận ra, 65 võ đạo nhận biết, 78 võ đạo kỹ xảo, 100 võ đạo thực chiến, 100 tổng điểm, 509. Ổn. Nhất lưu đại học ổn. Tô Dương trong lòng treo lấy tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống một nửa. Cũng liền tại điểm số xuất hiện cùng một thời gian, một đạo băng lãnh cơ giới thanh âm nhắc nhở, tại hắn não hải bên trong ầm vang vang lên. Giang Thừa Phong đã thu hoạch được đế quân vị cách trong phòng học, Giang Thừa Phong đột nhiên sững sờ, cả người cứng ngay tại chỗ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ khó nói lên lời, hồn quận mà huyền diệu tồn tại, không có dấu hiệu nào dung nhập thần hồn của mình bên trong, dường như bẩm sinh, lại như thế lạ lẫm. Lao Tô, ta cái này. Hắn có chút luống cuống nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Không sai, đây chính là đế quân vị cách. Một câu, làm cho cả phòng học trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lấy Giang Thừa Phong, lại nhìn một chút Tô Dương, trên mặt viết đầy chấn kinh. Bao quát Tô Dương trong lòng cũng cảm thấy quá mức. ngoa tạo. Hiện trường thì phát ra. Cái kế tiếp. Trình Bang. Trình Bang một cái giật mình, vội vàng tứ chi cùng sử dụng bỏ qua, móng đuốt tại màn sáng phía trên nhanh chóng điểm kích. Tổng điểm, 502. Trình Bang đã thu hoạch được đế quân bị cách lao tô, ta cũng tới. Một tiếng hưng phấn đến đổi giọng mèo kêu vang vọng phòng học. Bình tĩnh, cái kế tiếp, Tào Hán Vũ. Tổng điểm, 498. Tào Hán Vũ đã thu hoạch được đế quân vị cách. Tào Hán Vũ nụ cười trên mặt càng hiền lành, chắp tay trước ngực, đối với Tô Dương hơi hơi cúi đầu. Hà Vi Vi. Tổng điểm, 505. Hà Vi Vi đã thu hoạch được đế quân vị cách Đường Nguyên Lãng. Tổng điểm, 511. Đường Nguyên Lãng đã thu hoạch được đế quân vị cách Đường Nguyên Lãng kích động nguyên địa đi hai bước miêu bộ, cái mông chật đến cùng chạy bằng điện động cơ giống như. Phó Vân Hải. Tổng điểm, 499. Phó Vân Hải đã thu hoạch được đế quân vị cách. Phó Vân Hải toét miệng cười ngây ngô, kích động đến muốn tại trên mặt đất bò hai vòng, lại bị Tô Dương ánh mắt cho chừng trở về. Tôn Chiêu. Tổng điểm, 514. Tôn Chiêu đã thu hoạch được đế quân vị cách ba. Tôn Chiêu đông nhiên hướng mặt đất một nằm sấp, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, phát ra vui sướng thiền minh. Nguyên một đám điểm số công bố, từng đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Tô Dương não hải bên trong vang lên. Năm ban mọi người, ngoại trừ Tạ Vũ Hàm, toàn viên qua tuyến. Toàn viên, thu hoạch được đế quân vị cách. Trong phòng học, năm ban những người khác bắt đầu nhắm mắt bắt đầu cảm thụ đế quân vị cách tồn tại. Chỉ còn lại sau cùng hai người. Nhất Minh, đến ngươi. Lý Nhất Minh tràn đầy tự tin đi đến màn sáng trước, đưa tay một điểm, thành tích hiện hiện. Lý luận nhận biết, 89 thảo dược nhận ra, 82 hung thú nhận ra, 89 võ đạo nhận biết, 85 võ đạo kỹ xảo, 100 võ đạo thực chiến, 100 tổng điểm, 545. Lý Nhất Minh đã thu hoạch được đế quân vị cách. Lý Nhất Minh thần sắc giật mình, cảm nhận được đế quân vị cách hàng lâm về sau lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng. Sau cùng, chỉ còn lại có Chu Đào. Chu Đào ánh mắt tiến tĩnh, không nhanh không chậm tại màn sáng trước, đưa vào tin tức. Màn sáng lấp loé. Lý luận nhận biết, 87 thảo dược nhận ra, 89 hung thú nhận ra, 90 võ đạo nhận biết, 97 võ đạo kỹ xảo, 100 võ đạo thực chiến, 100 tổng điểm, 563. Chu Đào đã thu hoạch được đế quân vị cách. Đối mặt cái này thành tích, Chu Đào trên mặt không có nửa phần bận sóng, yên lặng nhắm đôi mắt lại, cảm thụ được đế quân vị cách như vậy hoàn toàn mới tồn tại. Tô Dương tất nhiên là trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rốt cục đem bọn này trong mắt người khác cự anh tự tay đưa lên thông hướng đế quân môn hạng. Kết quả cái này vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Tạ Vũ Hàm cau mày, tựa hồ là bắt đầu nghi vấn chính mình năm ban IQ trước ba quyền uy. Không có đạo lý a. Đào ca cùng nhị ca thi so với ta cao coi như xong, những người khác làm sao lại cao ta nhiều như vậy? Em. Lần nữa cảm tạ ô thi ra. Chương 1518 là của các ngươi. Chương 1518 là của các ngươi. Trong phòng học, trước hết theo trong tham nộ tỉnh lại chính là Tào Hán Vũ. Hắn mở mắt ra, tấm kia vốn là hiền hòa trên mặt, giờ phút này càng nhiều hơn mấy phần khám phá thế sự lạnh nhạt. Tuổi con nhỏ tuổi đã cao, tuy nhiên tuổi tác cũng không nhỏ. Lao Tô. Tào Hán Vũ chắp tay trước ngực, nhẹ giọng hỏi, cái này đế quân bị cách, giống như không có cách nào dùng a. Hắn có thể cảm giác được thần hồn bên trong nhiều một vật, huyền diệu khó giải thích, lại không cách nào điều động mảy may, dường như chỉ là một cái hư vô mở mịt tư cách bằng chứng. Tô Dương nhẹ gật đầu, trên mặt là rốt cục trầm tĩnh lại ý cười. Đương nhiên không có cách nào dùng. Hiện tại chỉ là thiên đạo cho các ngươi tư cách này, tương đương với phát trương chuẩn khảo chứng, các ngươi còn không có đi khảo thí chứng nhận. Không đợi cái khác người đặt câu hỏi, một bên đồng dạng mở hai mắt ra Lý Nhất Minh liền nói bổ sung, lão Tô trước đó cũng đã nói, muốn tham gia thiên đạo đại khảo, thông qua mới có thể tính toán là chân chính đế quân. Thiên đạo đại khảo. Trình Bang vừa tỉnh lại, lỗ tai run lên, có chút kìm nén không được mà hỏi thăm, lão Tô, lúc nào bắt đầu à? Ta đã đợi không kịp. Thời gian cụ thể ta cũng không biết. Thiên đạo đại khảo mở ra thời gian là căn cứ mới nắm giữ đế quân vị cách nhân số đến quyết định, không bao gồm những cái kia nguyên bản thì nắm giữ đế quân vị cách tồn tại. Cái gì thời điểm tiếp cận đủ mở ra khảo thí nhân số, cái gì thời điểm thì sẽ mở ra. Chu Đào cũng mở mắt ra, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là trong mắt chỗ sâu nhiều một tia trước kia không có phong mang. Lão sư, đại khảo nội dung là cái gì? Tùy từng người mà khác nhau. Tô Dương biểu lộ cũng nghiêm túc, mỗi người thiên đạo đại khảo nội dung cũng khác nhau, có thể là khảo nghiệm tính cách, có thể là khảo nghiệm thực lực, cũng có thể là khảo nghiệm nội tính, không có thống nhất tiêu chuẩn. Tóm lại, từ giờ trở đi, các ngươi phải làm cũng là tĩnh tâm tu hành, tùy thời vì trận này đại khảo chuẩn bị sẵn sàng. Bao quát vi sư cũng là như thế. Năm ban mọi người nghe vậy, đều là thần sắc nghiêm túc, cùng nhau gật đầu. Bất quá Tô Dương kỳ thật trong nội tâm biết lần này thiên đạo đại khảo chỉ sợ khác biệt trước kia. Cổ đại thần khôi phục, Chu Thiên tinh đấu đại trận mở ra, những thứ này năm ban kỳ thật cũng không hiểu biết. Mà hiện thực thế giới mấy tháng này, Chu Thiên tinh đấu đại trận bên ngoài có thể nói là dung chuyển không chịu nổi. Cổ đại thần cùng kỳ tổ môn hạ đã từng xảy ra mấy lần cự chiến, song phương đều có đại lượng cường giả vẫn lạc. Một phần trong đó đế quân bị cách tất cả thuộc về ở thiên địa, một bộ phận khác trước mắt đều nắm giữ tại cổ đại thần thủ bên trong. Mà cổ đại thần nắm giữ thần vị về sau, trước tiên liền bắt đầu gây dựng lại thần giới hệ thống. Bây giờ Hoa Hạ cương vực bên ngoài, phương Bắc, Tây phương, Nam phương ba đại thần giới đã trải qua sơ bộ thành lập, chuẩn bị ứng đối lần thứ hai Chu thần hoàng hôn, cũng chính là cái gọi là lượng kiếp. Đến mức cái gọi là Chu thần hoàng hôn, Tô Dương đã sớm theo vụ tộc điện tịch cùng rất nhiều đế quân khẩu thuật chi bên trong hiểu được qua đại khái đi qua. Đệ nhất lần Chu thần hoàng hôn phát sinh ở Hồng Hoang thái cổ thời kỳ cuối cùng, lúc này hung thú cùng yêu tộc tranh chấp đã đi tới khâu cuối cùng, nhân tộc đã sinh ra vô số cường giả, cũng tạo thành tứ phương thần giới bố cục. Lúc này, Đông phương thần giới vốn do yêu tộc trưởng khống, nhưng yêu tộc đại thế đã mất, nhân tộc quật khởi, Từ Viêm, Vàng hai vị Hoa Hạ nhân tộc tổ tiên xuất lĩnh rất nhiều bộ lạc đánh lui yêu tộc, thành công trưởng khống Hoa Hạ mảnh này cương vực. Theo tứ phương thần giới không ngừng mở rộng lãnh thổ cương vực, cuối cùng nhấc lên chí cao chân thần chi chiến. Phương Bắc thần vương một trong Gạo Gia Đức cùng Nam Phương thần vương một trong Tỷ Ẩm ước quyết nhất tử chiến, xé mở đại địa, đục vào địa hạch, khiến thiên địa rung chuyển, vô số dung nham dâng trào ra mặt đất, bụi núi lửa giá thiên thế nhật, làm cho cả thiên địa đều bị kín một tầng bóng ma, giống như mặt trời lặn hoàng hôn. Bởi vậy đã dẫn phát một loạt phản ứng, thiên địa dần dần quy về hỗn độn, nhân tộc chịu đủ tuyệt vọng gặp chắc trở, thiên địa lực lượng cũng theo đó biến mất, nguyên bản nắm giữ thiên địa lực lượng các cường giả thực lực tự nhiên cũng giảm mất đi nhiều. Vậy mà mặc dù như thế, đấu tranh cũng chưa dừng lại, dẫn đến thiên địa tình huống càng ác liệt hơn. Hung thú thấy thế không ổn, quả quyết lui đến vực ngoại thiên, dự định tránh đi lượng kiếp. Tây phương thần giới thần vương một trong gã gặp không khuyên nổi chúng thần chi chiến, nạn lòng thoái chí, lựa chọn đem thần lực về ở thiên địa, tận khả năng cứu vãn thiên khôi phục bình thường, nhưng hạt cát trong sa mạc, Tây phương chúng thần thậm chí lẫn nhau chỉ trích là đối phương hại chết mẫu thân, kịch chiến càng sâu. Lúc này vốn là ngay tại khôi phục nguyên khí Đông phương thần giới cũng bị liên lụy trong đó, nhân tộc nguy rồi. Ma Hạo tổ tại trận này chẳng từ thần minh đưa tới chúng sinh kiếp nạn bên trong đại thông đại ngộ, khai sáng thiên nhân hợp nhất võ đạo. Hạo tổ cho rằng thiên có ý chí, nhân sự là thiên ý thể hiện, thiên ý có thể chi phối nhân sự cũng có thể cảm động thiên ý, hai người cấu thành không thể chia cắt thể thống nhất. Mà võ đạo chính là cùng thiên câu thông tồn tại, đem thiên địa lực lượng trả lại cho nhân tộc, từ nhân tộc đến quyết định tương lai của mình. Đây cũng là Hạo tổ chỗ đi nhân đạo, cùng còn lại ba đại thần giới đi ngược lại, hắn hoạch tâm thần đạo tức người làm con dân của thần, vận mệnh đều là có thần mình chỗ quyết định cùng chi phối, chỉ có tín ngưỡng thần minh người mới có tư cách trở thành thần. Hạo tổ đi nhân đạo muốn đem thiên địa lực lượng trả lại cho nhân tộc, đánh vỡ lũng đoạn, như vậy nhất định không sai muốn chu thần. Cái này liền là lần đầu tiên chu thần hoàng hôn tiền căn hậu quả. Mà bây giờ, lần thứ hai chu thần hoàng hôn đã tới. Thiên khôi tinh mái vòm căn cứ. Hùng vĩ chu thiên tinh đấu đại trận chậm rãi vận chuyển, ước vạn tinh thần quang huy, đem chọn cái căn cứ chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Pháp trận hạch tâm, thập nhị nhân hoàng vẫn như cũ xếp bằng ở mỗi người trận trên mắt, thần sắc nghiêm túc, khí tức quanh người cùng đại trận hòa làm một thể, không phân khác biệt. Đúng lúc này, một cỗ vô hình vô chất lực lượng không có dấu hiệu nào hàng lâm. Nó cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà chính là trực tiếp theo 12 đáy lòng của người ta chỗ sâu nhất hiện lên. Chính đang nhắm mắt duy trì đại trận vận chuyển thập nhị nhân hoàng, thân thể gần như đồng thời hơi chấn động một chút. Trong ngay mắt, tâm cảnh thông minh, thần hồn trong suốt. Cái kia đạo huyền diệu khó giải thích đế quân bị cách, cứ như vậy rõ ràng in dấu khắc ở mỗi một người bọn hắn trong thần hồn. Lưu Trường Phong chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được thần hồn bên trong cái kia phần mới tinh lực lượng, ánh mắt lại vô cùng phức tạp, có kinh hỉ, có lôi ngạc, nhưng càng nhiều là một loại chịu nặng bất đắc dĩ. Còn lại 11 người cũng cơ hồ trong cùng một lúc mở hai mắt ra. Bọn hắn cùng nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được thần tình giống nhau. Đế quân bị cách, đây là vô số võ giả tha thiết ước mơ, tu hành cả đời mục tiêu cuối cùng. Nhưng tại cái này trong lúc mấu chốt đạt được, đối bọn hắn mà nói, lại càng giống là một đạo ngọt ngào gông xiềng. Một bên là thông hướng chí cao cảnh giới, siêu thoát phàm tục tiền đồ tươi sáng. Một bên khác là duy trì nhân tộc tồn vong, không cho nửa điểm sơ suất chu thiên tinh đấu đại trận. Làm sao chọn? Căn bản không được chọn. Một tiếng mấy cái không thể nghe thấy thở dài tại buồng tim mọi người vang lên. Đã theo ngồi lên vị trí này một khắc kia trở đi, liền đã lựa chọn con đường này, cái kia thì không còn có hối hận đạo lý. Thập nhị nhân hoàng lần nữa nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào đại trận, dường như vừa mới hết thảy cũng chỉ là nam kha nhất ngộ. Không lâu sau đó, 12 đạo thân ảnh bị côn lôn điện gấp triệu ào ào xuất hiện ở trong căn cứ. Bọn hắn tốc độ trầm ổn, thần sắc kiên nghị, trực tiếp đi tới 12 vị nhân hoàng trước người. Những người này chính là thập nhị nhân hoàng đã sớm vì tự chọn người kế nhiệm. Cầm đầu, đương nhiên đó là Tần Lãng. Tần Vô Kỵ nhìn trước mắt dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày đã có mấy phần trầm ổn chi khí thân tốt tử, tấm kia không giận tự uy trên mặt lộ ra một vẻ hiếm thấy nhu hòa. Tần Lãng. Tần Lãng tiến lên một bước, không mình hành lễ, ra ra. Tần Vô Kỵ thanh âm bình tĩnh, vốn là ra ra là không có ý định để ngươi dính vào, nhưng ngươi cái này hài tử lại không nghe lời. Ra ra, ta cũng không phải là hồ nháo. Thôi, thiên ý như thế, ta chính là muốn ngăn cũng ngăn không được. Tần Vô Kỵ nói một tiếng, đế quân vị cách đã hàng lâm tại ta. Nhưng bây giờ tình huống này, ngươi cũng thấy đấy, chu thiên tinh đấu đại trận, không cho phép nửa điểm sơ suất. Ra ra, không thể đi. Tần Lãng nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn há to miệng, đang muốn nói cái gì. Tần Vô Kỵ lại khoát tay áo, đánh gây hắn. Hiện tại, ra ra đem cái này đế quân vị cách giao cho ngươi. Và anh, câu nói này giống như một đạo sấm sét tại Tần Lãng não hải bên trong ầm vang nổ vang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Ra ra, cái này làm sao có thể? Đây là ngài. Tần Vô Kỵ nhìn lấy hắn, chỉ là cười cười. Nụ cười kia bên trong có vui mừng, có mong đợi, càng có đem cả nhân tộc tương lai giao cho đời sau người trong tay thoải mái cùng quyết tuyệt. Côn Lôn là chúng ta, cũng là của các ngươi, nhưng cuối cùng là của các ngươi. Chương 1519, vệ tộc đại viễn trinh. Chương 1519, vệ tộc đại viễn trinh. Tần Lãng bọn người ở tại tiếp nhận thập nhị nhân hoàng đế quân vị cách truyền vị về sau cũng không có trực tiếp rời đi thiên khôi tinh mái vòm căn cứ, mà chính là Tần Lãng bọn người ở tại Côn Lôn nhân viên chỉ dẫn dưới, theo một đầu hướng phía dưới tĩnh mịch thông đạo đi vào căn cứ chỗ sâu nhất. Nơi này không có sáng chói tinh quang, cũng không có mênh mông khí tức, chỉ có băng lãnh không khí cùng yên tĩnh như chết. Thông đạo cuối cùng là một tòa trống trải đến có chút quá phân cự thạch thất lớn. Thạch thất trung ương yên tĩnh trưng bày 11 cái quan tài. bọn chúng xếp song song, không có mộ địa, không có mộ Chí Minh, chỉ có một cỗ trải qua 5 tháng lắng đọng bi tráng cùng nghiêm túc, im lặng nói nhất đoạn bị phủ bụi lịch sử. Tần Lãng mọi người cất bộ, ở thạch thất trước dừng lại. Bọn hắn nhìn lấy cái kia 11 cỗ quan tài, ánh mắt từng cái đảo qua, cuối cùng trịnh trọng hành lễ một cái. Gặp qua các vị tiên liệt. Trong này nằm là Côn Lôn lúc đầu người đặt nền móng, là trừ Âu Dương Bách Lý bên ngoài, vẫn lạc tại vệ tộc trong viễn trinh còn lại 11 vị đệ nhất Côn Lôn nhân hoàng. Cách nay ước 140 năm trước, một đám đến từ Ngũ Hồ tứ hải, lòng mang thiên hạ lý tưởng cao cả, hợp ở Côn Lôn Sơn chi đỉnh. Đợt sơ kỳ thiết lập là 132 năm trước, trước mắt Tô Dương đã dạy nằm ban thời gian 8 năm, bọn hắn tại cái kia hoa hạ lớn nhất dung chuyển mạt pháp niên đại, đối với thiên địa, phát hạ vì nhân tộc lập mệnh, vì vạn thế mở thái bình chí nguyện. Tâm chi chân thành, đúng là đạt được dịch tổ đáp lại, hạ xuống nhân hoàng vị cách. Đệ nhất thập nhị nhân hoàng, liền định ra như thế. Chỉ là, khi đó Côn Lôn, bất quá là một cái không người biết được gánh hát rong. Thập nhị nhân hoàng, không có nhân hoàng vị cách, lại không có căn cơ. Ngay lúc đó hoa hạ, quân hùng cát cứ, lớn nhỏ thế lực rắc rối khó gỡ, vì tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn, chiến hỏa bay tán loạn, dân chúng lầm than. Cái gọi là nhân tộc ý vị, càng giống là một cái xa không thể chạm chê cười. Không có người nhận nhưng bọn hắn, càng không người nào nguyện ý truy tùy bọn hắn. Tại những cái kia lão bại thế lực trong mắt, bọn này đột nhiên xuất hiện Côn Lôn nhân hoàng bất quá là một đám không biết trời cao đất rộng võ hoàng mà thôi, làm mưu toan khiêu chiến hiện hữu trật tự tiên điên. Sau đó, vây quét, truy sát, chèn ép, theo nhau mà tới. Theo 140 năm trước đến 120 năm trước, dòng dã thời gian 20 năm bên trong, Côn Lôn đều tại huyết cùng hỏa bên trong giấy rủa. Bọn hắn trốn đông trốn tây, mấy lần bị ép vào tuyệt cảnh, dựa vào một cố bất diệt niềm tin, cứ thế mà theo lần lượt vây quét bên trong, giết ra một con đường máu. Côn Lôn đội ngũ tại lần lượt chiến đấu cùng thu nạp bên trong, càng phát ra lớn mạnh. Rốt cục tại luân phiên sau đại chiến, đánh lùi tất cả bao vây chặn đánh thế lực, tại tây bắc địa khu ổn định chính mình cơ bản bàn. Có căn cơ, bọn hắn làm chuyện thứ nhất chính là ở tại cảnh nội, bất kể xuất thân, bất kể mẹ cánh, quảng bá toàn dân tập võ, để bách tính khôi phục nguyên khí. Cái này tại lúc đó xem ra kinh thế hai tục cử động, lại vì nhân tộc kéo dài, chính thức chôn xuống một viên hạt giống của hy vọng. Cũng là theo một khắc kia trở đi, hoa hạ nhân tộc ý vị mới chính thức bắt đầu hướng về Côn Lôn, hướng về cái này Côn Lôn đệ nhất 12 vị nhân hoàng tụ đến. Chỉ là càng lớn gặp chắc trở cùng theo nhau mà tới. Nhân hoàng vị cách cùng đế quân vị cách một dạng, từ thiên đạo ý chí ngưng tụ mà thành, tự nhiên mở ra cho tất cả nhân tộc. Tại thời gian này thiết điểm, hải ngoại đã hoàn thành hai lần cách mạng công nghiệp, sức sản xuất đạt được cực đại giải phóng, các quốc dân tộc ý chí đạt đến đỉnh phong, lại ở trong quá trình này, lần lượt đã đản sinh ra rất nhiều vực ngoại nhân hoàng. Bất quá, chính như nhân loại theo trong lịch sử thu hoạch duy nhất giáo huấn thì là nhân loại từ trước tới giờ sẽ không trong lịch sử hấp thụ giáo huấn một dạng. Vì mở rộng, vì chính mình nhân tộc ý vị, từ vực ngoại nhân hoàng nhóm thúc đẩy thế giới chia cắt kế hoạch đúng hẹn mà tới. Mục tiêu lần này ngoại trừ chiếm đoạt tiểu quốc ý vị bên ngoài, mục đích lớn nhất chính là vì chia cắt hoa hạ tài nguyên cùng to lớn ý vị. Trọng yếu nhất chính là, lúc này hoa hạ nội bộ, thế lực khắp nơi quần hùng cát cứ, chiến loạn không nghỉ. Lại bao quát nhưng không giới hạn trong địa dồn thần giáo chờ tổ chức đã sớm thẩm thấu tiến hoa hạ cảnh nội, liên tục không ngừng vì thế lực khắp nơi chuyển vận tài nguyên cùng vũ khí, để cục thế càng thêm hỗn loạn đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra tình báo. Ưu thế tại ta, thời cơ đã tới. Vô số hạm đội hành minh, chiến cơ tập kết, tại các phương vực ngoại nhân hoàng chỉ huy dưới, mở ra viễn chinh đông phương kế hoạch. Cùng năm, ngay đảo vực ngoại nhân hoàng xuất lĩnh đại quân đầu tiên đổ bộ, cùng Bắc cảnh bộ phận thế lực liên thủ, xâm nhập hoa hạ đông bắc địa khu. Côn Lôn nhật báo đao phê Bắc cảnh bộ phận thế lực vì hoa hạ xỉ nhục, hiệu triệu các đại thế lực để xuống phân tranh, nhất trí đối địch, khu trục bi khấu. Các đại thế lực ào ào hưởng ứng hiệu triệu, nhưng lựa chọn không chống cự, không xuất binh. Bởi vì đông bắc về sau cũng là Côn Lôn cơ bản bàn. Năm sau, Nam Á nhân hoàng liên minh xuất lĩnh ấn quá liên quân lật qua danh trời, triển khai quân trăm vạn. Bên kia bờ đại dương, nhân hoàng liên hợp hạm đội đã theo bắc cực phương hướng, quan đảo phương hướng, đông nam hải vực tiếp cận. Đến bây giờ ước 117 năm trước, đông bắc hơn phân nửa khu vực đã bị ngày nhân hoàng xuất lĩnh đại quân công chiếm. Cùng năm tháng 6, Nam Cương liên minh cùng ấn nhân hoàng quân tiên phong cực chiến. Tháng 8, liên hợp hạm đội đổ bộ 3 tuyến tác chiến, một đường đăng nhập bắc cảnh, một đường đăng nhập đông nam hải vực, một đường khác đăng nhập quan đảo. Tháng 9, bởi vì nhân tộc ý vị không đủ vận chuyển chu thiên tinh đấu đại trận, Côn Lôn điện đệ nhất thập nhị nhân hoàng quyết định theo căn cứ địa tổ kiến viêm hoàng quân, bắt đầu vệ tộc. Từ Âu Dương Bách Lý đóng giữ tây bắc, còn lại 11 vị ban đầu đại nhân hoàng dẫn viêm hoàng quân binh phân năm đường, rời đi căn cứ địa, đi đông bắc, đông nam, tây nam, hoa bắc, bắc cảnh ngoại cảnh nên kích ngoại tộc. Đi qua nhiều năm gian khổ chống lại, 11 vị ban đầu đại nhân hoàng lần lượt ly thế bối cảnh dưới, Côn Lôn tạm thời bảo vệ hoa hạ nhân tộc kéo dài. Đây cũng là Côn Lôn vệ tộc đại viễn chinh, nhưng hết thể chỉ là tạm thời. Đại viễn chinh vẫn chưa như vậy kết thúc, xâm lấn giả vẫn chưa tiêu vong, chỉ là bởi vì không thể đối kháng, tạm thời vẽ lên một cái dấu phẩy. Thế mà kế hoạch căn bản không đổi kịp biến hóa nhanh, đại viễn chinh còn chưa bắt đầu, lượng tiếp tới trước. Tần Lãng bọn người làm nhân hoàng người kế nhiệm, tự nhiên đối với chu thiên tinh đấu đại trận bên ngoài tình huống có hiểu biết. Cổ đại thần khôi phục, kỳ tổ môn hạ đế quân ảo ảo hiện thân, tại vực ngoại kịch chiến đã năm chắc nguyệt có thể nói là đánh cho là lòng trời lở đất. Hoa hạ cương vực có chu thiên tinh đấu đại trận phù hộ, tăng thêm bảo mật điều lệ cùng tuyệt đại bộ phận người đều đắm chìm trong sơn hà xã tắc đồ bên trong tu hành, quốc nội trên cơ bản không có quá nhiều thể cảm giác. Cho dù động đất tới có chút nhiều lần, nhưng Côn Lôn quan phương truyền đạt tin tức phần lớn đều là địa chất hoạt động kịch liệt. Cái này khiến Tần Lãng bọn người quả thực lo lắng. Đại viễn chinh là hướng về phía nhân tộc kết số, chu thần hoàng hôn là hướng về phía đế quân kết số. Hiện khi kiếp số toàn đổi một cái thời gian tiết điểm đi, từ xưa đến nay cũng chưa từng xảy ra hiện tượng quỷ dị. Bất quá nghĩ lại, bây giờ Hoa Hạ nhân tộc cũng là đã trải qua từ xưa đến nay cũng chưa từng xảy ra dị tượng. Tự Côn luôn mở ra toàn dân võ đạo thời đại vì toàn dân đánh xuống võ đạo cơ sở, mãi cho đến Sơn Hà xã tắc đồ thành lập, lộc thuộc linh khí bơm tiên địa linh khí tuần hoàn, làm đến Hoa Hạ nhân tộc tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm thì phát sinh thực lực nhảy vọt, bước vào võ hoàng đại bạo phát thời đại. Khả năng này cũng là dẫn đến lượng kiếp sớm nguyên nhân. DS, vực ngoại nhân hoàng vì ma pháp hệ thống chương 1520, nhập Côn Lôn chương 1520, nhập Côn Lôn bắc cảnh. Lâu dài bị băng tuyết bao trùm cực hàn chi địa, giờ phút này chính rơi xuống tuyết lông lống, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, không phân rõ giới hạn. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở một tòa nguy nga tuyết phong chi đỉnh. Người tới toàn thân áo trắng, tóc dài chưa bó mặc cho phong tuyết quét, chỉ là yên tĩnh đứng đấy, liền dường như cùng phiến thiên địa này hòa thành một thể. Trần Nguyên Đô, hắn chậm rãi nâng lên trong tay trường kiếm, đối với trước người tòa kia muôn đời không tan tuyết phong, tùy ý hướng tiếp theo bổ. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có sáng chói chói mắt kiếm vang, chỉ có một đạo rất nhỏ đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác vết nước màu đen, từ đỉnh núi một đường hướng phía dưới, lặng yên lan tràn. Sau một khắc, cả tòa tuyết phong, tính cả hắn hạ đất đông cứng tầng, tựa như là bị một thanh vô hình lợi nhận, từ giữa đó chỉnh chỉnh tề tề mở ra, hướng về hai bên, chậm rãi trượt xuống. Ầm ầm, đến chậm tiếng vang, nương theo lấy tuyết lở, rung khắp toàn bộ băng nguyên. Mà tại cái kia bị bổ ra ngọn núi chỗ sâu, một tòa bị đóng băng cổ lão thành trì hiện lộ ra. Trong thành trì, từng đạo bị cấm chế trói buộc thân ảnh, gần như đồng thời mở hai mắt ra. Bọn hắn theo cái kia một đạo kiếm ngân bên trong, cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà làm bọn hắn tim đập nhanh khí tức. Sau một khắc, 12 đạo thân ảnh tự thành bên trong bay ra, đi vào Trần Nguyên Đô trước người, cùng nhau không người, cùng kính hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Trần Nguyên Đô chậm rãi thu kiếm vào vỏ, ánh mắt lãnh đạm đảo qua mọi người. Các ngươi diện bích thời gian đã qua. Hắn thanh âm, cùng cái này bắc cảnh phong tuyết một dạng, nghe không ra bất kỳ nhiệt độ. Côn Lôn cũng tin thủ lứa hẹn, chưa bao giờ xâm chiếm bắc cảnh, lưu lại các ngươi ý vị. Cầm đầu một tên trung niên nam tử lần nữa chắp tay, trong giọng nói mang theo vài phần sống sót sau tai nạn may mắn. Chúng ta đại phụng hậu nhân, đa tạ tiền bối mở ra một con đường. Muốn tạ, liền tạ dịch tổ, cũng tạ chính các ngươi kịp thời hoàn toàn tỉnh ngộ. Trần Nguyên Đô thanh âm vẫn như cũ bình thản, ta chỉ là thay dịch tổ hành sự. Mọi người nghe vậy, thần sắc đều là run lên, không còn dám nhiều lời. Những người này là được. Bắc cảnh thập nhị nhân hoàng. Chính xác tới nói chính là Mạt Đại Vương triều đại phụng sau cùng một đời nhân hoàng, lại đại phụng nhân hoàng bị cách từ dễ tổ hạ xuống. Năm đó vực ngoại nhân hoàng xâm nhập Hoa Hạ cương vực, bọn hắn từng cùng vực ngoại nhân hoàng hợp tác thông qua Bắc cảnh xâm nhập Hoa Hạ cương vực, như toan mượn nhờ ngoại tộc ý vị ngăn chặn cái khác vương triều ý vị, thừa cơ nhất thống Hoa Hạ. Nhưng may ra Bắc cảnh nhân hoàng nhóm kịp thời thấy rõ ràng vực ngoại nhân hoàng lòng lang dạ thú, cái kia căn bản chính là chạy gây mất Hoa Hạ ý vị tới. Lúc này hoàn toàn tình ngộ, cùng Côn Lôn Viêm hoàng quân cộng đồng kiên định. Mà xâm lấn người rời đi về sau, tất nhiên là tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Trần Nguyên Đô cần tuân dịch tổ pháp chỉ, thay dịch tổ hạ xuống trách phạt, để hắn diện bích ăn năn đến bây giờ. Côn Lôn nhân hoàng cùng Bắc cảnh nhân hoàng nhóm lập xuống ước định, tại Bắc cảnh nhân hoàng nhóm chưa xuất thế trước đó lấy Hắc Hà làm danh giới, tuyệt không bước vào Bắc cảnh nửa bước, đợi đại viễn trinh lại nổi lên, cộng đồng kiêm địch. Trần Nguyên Đô lại nói, bây giờ thiên địa linh khí khôi phục, lại có Sơn Hà xã tắc đồ nhập thế, Bắc cảnh được ích lợi không nhỏ, ý vị chỉ mạnh không yếu. Đại viễn trinh sắp nổi, trở về tập kết binh mã, tùy thời cùng Côn Lôn cùng nhau xuất chinh. Vâng. Mọi người lần nữa không người, cùng kêu lên đáp, cảm thụ được đại phụng ý vị sắc thực so trước kia chỉ mạnh không yếu, cảm khái Côn Lôn quả nhiên là hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Lời nói đã đưa đến, Trần Nguyên Đô thân ảnh tựa như cùng chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, lặng yên biến mất tại phong tuyết bên trong, vô ảnh vô tung. Hoa Hạ, Nam Cương địa khu, thập vạn đại sơn chỗ sâu, khí độc tràn ngập, độc trùng hoành hành. Trần Nguyên Đô thân ảnh lại lần nữa tại một chỗ liên miên sơn mạch trước hiện hiện. Hắn không có chút nào dừng lại, vẫn như cũng là đưa tay, huy kiếm. Vâng. Lần này, kiếm khí tung hành, toàn bộ sơn mạch bị chặn ngang chặt đứt, to lớn núi đá lăn xuống, chấn động tới vô số phi điểu. Sơn mạch chỗ đứt đồng dạng hiện lộ ra một tòa bị phong ấn lòng đất cung điện. 12 đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh từ đó phóng lên tận trời. Thế mà bọn hắn vừa hiện thân, liền có người đã nhận ra không thích hợp. Trong đó một tên tính khí hỏa bạo lão giả cố nén tức giận, chắp tay hỏi: Tiền bối, vì sao ta đại thuộc ý vị gần như tại không? Lời vừa nói ra, còn lại mọi người cũng ào ào đổi sắc mặt, nguyên một đám nhìn lấy Trần Nguyên Đô, muốn có được giải thích. Trần Nguyên Đô lạnh lùng ánh mắt rơi vào cái kia trên người lão giả. Ngươi đại thuộc hậu nhân chính mình tác nghiệp, cùng hung thú đồng bọn tái phạm Côn Lôn, gặp báo ứng. Mọi người nghe vậy, nhất thời chỉ trệ, trên mặt nộ khí trong nháy mắt biến thành hoảng hốt. Cái này, điều này khả năng ta đại thuộc sau người tính cách cương liệt, cận kề cái chết không gãy. Năm đó chúng ta mặc dù phạm sai lầm, cùng cái kia đi dồn ngoại giáo cấu kết, nhưng cũng kịp thời tỉnh ngộ, cùng lúc đó hố bên ngoài vực ngoại nhân hoàng tử chiến ba ngày, thương vong vô song, nhưng chưa bao giờ lui qua nửa bước. Chỉ quái ngươi hậu nhân lòng tham quá nặng, không nhớ lâu. Nhưng dù vậy, cũng không đến mức trực tiếp đoạn ta đại thuộc ý vị a. Chúng ta vị cách bản vốn là đã từng dịch tổ hạ xuống tổ tiên đó a. Trần Nguyên Đô thành âm, không mang theo một tia tình cảm tiếp tục vang lên. Bản tọa lúc đó đã cho các ngươi hậu nhân lưu lại sinh cơ, về sau Côn Lôn cũng chưa xâm chiếm Nam Cương, thậm chí hứa ngươi Nam Cương một chút hoạt động, mở một mắt, nhắm một mắt. Như không tái phạm sự tình, đại thuộc ý vị bản có thể lưu lại. Nhưng ngươi đại thuộc hậu nhân, như cũng đến chết không đổi, lại cùng đi dồn thật không minh bạch, dẫn lửa thiêu thân, sinh linh đổ thán. Việc này, trách ai? một phen như là một chậu nước đá quay đầu dội xuống. Tại chỗ đại thục nhân hoàng nhóm nguyên một đám sắc mặt từ xanh chuyển trắng, từ trắng chuyển đỏ, cuối cùng hóa thành vô tận xấu hổ, biệt khuất cùng phẫn nộ. Bọn hắn muốn phản bác, lại phát hiện căn bản không thể nào mở miệng, chỉ muốn đem bất tài tử tôn kéo qua trước đánh một trận. Năm đó bọn hắn bị dịch tổ hạ xuống trách phạt thời điểm, dặn đi dặn lại, để hậu nhân nhất định muốn khôi phục nguyên khí, dấu tài, không có việc gì chớ chọc Côn Lôn, lớn mạnh Nam Cương. Côn Lôn cũng nói tốt tuyệt sẽ không xâm chiếm Nam Cương, chỉ cần không gây chuyện, đại thục thì chả có phục hưng một ngày. Có thể bọn này bất hiếu tử tôn, vậy mà lại đem đại thục vốn liếng đều cho bại quang. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần, lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ. Trầm mặc rất lâu, rốt cục có người chán nản mở miệng, thanh âm khàn khàn: "Tiền bối, vậy bọn ta bây giờ nên đi nơi nào? Bây giờ đại thục ý vị đã không có thành tựu." "Không có ý vị, bọn hắn đám này đại thục nhân hoàng liền như là bị nổ răng lão hổ, chỉ có một thân tu vi, cũng rốt cuộc không nổi lên được nửa điểm sóng gió, thành lục bình không dễ." Trần Nguyên Đô ánh mắt đảo qua mọi người cái kia từng trương thất hồn lạc phách mặt. "Đại thục ý vị, còn có một đường sinh cơ." Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. "Dịch tổ pháp chỉ." Trần Nguyên Đô chậm rãi mở miệng, phun ra mỗi một chữ đều giống như sau cùng phán quyết. Sở hữu người biến sắc, ào ào chắp tay. "Nhập Côn Lôn, lên núi bờ sông, đem vị cách chuyển cho Côn Lôn hậu nhân, giúp người tộc viễn trinh. Có gì dị nghị không?" Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, tất cả không cam lòng cũng phẫn nộ, đều hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Việc đã đến nước này, còn có thể có cái gì dị nghị? Lão giả dẫn đầu, đối với Trần Nguyên Đô, thật sâu không người xuống. "Ta chờ." "Không dị nghị. Nguyện đem chúng ta vị cách đưa về Côn Lôn, giúp người tộc viễn trinh." Sợ nhìn quá mơ hồ, vẫn là trước phim thấu nói rõ một chút, nhân hoàng vị cách cũng là dịch tổ ma cải sau đế quân vị cách, cũng chiếm đế quân vị cách tổng số danh ngạch, mà nhân tộc ý vị trên bản chất cũng là thiên địa lực lượng đặc biệt biểu hiện hình thức một trong, nhưng chỉ có nhân hoàng vị cách mới có thể sử dụng hết thể mọi người hoàng vị cách đều là dịch tổ tại khác biệt thời kỳ giai đoạn hạ xuống, bao quát vực ngoại nhân hoàng, bắc cảnh đại phụng nhân hoàng cùng đại thục nhân. Hoàng chờ một chút, đồng thời cùng đế quân vị cách một dạng có thể tính truyền thừa, lại đồng dạng mỗi cái tân vương triều sơ định đều là 12 vị, đưa tiêu đề phụ, đương nhiên đằng sau có thể hay không tiếp cận đến đủ thì là hai chuyện khác nhau. Tần Lãng thừa kế nhân hoàng vị cách cũng bắt nguồn ở đây, tuy nói chỉ có thể mượn dùng đại cản hậu nhân ý vị, nhưng kỳ thật đại cản hậu nhân sớm là thuộc về Côn Lôn một bộ phận, chỉ có thể nói đến cái này, đồng thời đây cũng là vì cái gì Hoa Hạ cương vực bên trong sẽ có bắc cảnh, Nam Cương, Trung Châu chờ một chút những thứ này Côn Lôn quản hạt bên ngoài khu vực đồng thời còn không có bị Côn Lôn hấp thu, mà dịch tổ có thể hạ xuống vị cách sơ đại nhân hoàng tất nhiên là tâm trí kiên định lại lòng mang nhân tộc người, đương nhiên không thể tránh khỏi đang không ngừng trong truyền thừa khẳng định sẽ sinh sinh biến số, mà dịch tổ là thôi diễn tiên cơ chi pháp khai sáng người, cho nên những thứ này biến số phần lớn đều tại dịch tổ nằm trong tính toán tốt, chỉ có thể nói nhiều như vậy. Nếu như nội dung cốt truyện lo dịp bên trên có trọng đại trí mạng bug, còn mời chư vị góp ý, ta kịp thời đổi. Dù sao kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh. Chương 1521, mạch suy nghĩ. Chương 1521, mạch suy nghĩ. Năm ban mọi người thu hoạch được đế quân vị cách về sau, Tô Dương vẫn chưa tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong dừng lại thêm. Không lâu sau đó liền trực tiếp xuất hiện tại một mảnh hôi vụ tràn ngập lạ lẫm vụ giới bên trong. Nơi đây hoang vu, không có sinh linh, chỉ có tĩnh mịch. Tô Dương lần theo Lục Nguyên Chi lưu lại chỉ dẫn, ở trong sương mù ghé qua ước chừng thời gian đốt một nén hương, một tòa cổ kính tiểu lâu, liền không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía trước trong sương mù dày đặc. Trước cửa tiểu lâu treo hai ngọn đèn lồng, tản ra mở nhạt ánh sáng, trên đầu cửa treo lấy một khối bảng hiệu, trên viết ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Khoái Hoạt Lâm. Tô Dương tại trước cửa tiểu lâu đứng vững, cả sửa lại một chút quần áo, đối với cái kia phiến đóng chặt sơn son cửa lớn, chắp tay thi lễ. "Vạn bối Tô Dương, thù nguyên trước đó bối nhờ bà, chuyên tới để bài kiến tiếp dẫn tiền bối." Tiếng nói vừa ra, môn nội lại là hoàn toàn yên tĩnh. Tô Dương cũng không nóng nảy, cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy. Qua rất lâu, cánh cửa kia mới kẹt kẹt một tiếng, từ bên trong bị kéo ra một đường nhỏ. Một tấm hơi có vẻ mệt mỏi mặt từ sau cửa ló ra. Người tới thân mang một bộ trường bào, bên hông đeo lấy ngọc, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là trong mắt quyển sắc, làm sao cũng không che giấu được. Chính là kỳ tổ môn hạ thất đệ tử, Dương Tiếp Dẫn. Hắn trên dưới đánh giá Tô Dương liếc một chút, ánh mắt tại Tô Dương thể nội mình quang giáp phía trên dừng lại một cái chớp mắt, sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài, nghiêng người nhường đường. "Vào đi." Tô Dương nói tiếng cảm ơn, cất bước vượt qua môn hạ. Ngoài cửa tĩnh mịch cùng môn nội huyên áo, chỉ cách xa một cửa ải. Tiểu lâu bên trong, tiếng người huyên áo, phi thường náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong đại sảnh ngồi đầy nam nam nữ nữ, nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ. Những người này đều không ngoại lệ, trên thân đều tản ra võ hoàng cấp bậc khí tức, bất quá cũng không có người tại Tô Dương trên thân nhìn nhiều, vẫn như cũ vừa nói vừa cười, tốt không vui. Tô Dương ánh mắt đảo qua, trong lòng càng là kinh ngạc. Tiểu lâu này từ bên ngoài nhìn bất quá ba tầng cao, có thể vừa tiến đến, lại phát hiện bên trong có động thiên khác. Không gian tầng tầng lớp lớp, lấy một loại cực kỳ tinh diệu phương thức tổ hợp lại với nhau, nhìn không thấy cuối, dường như có thể chứa đựng thiên quân vạn mã. Cùng Phó Vân Hải vận bẹo không gian tương tự, nhưng càng thêm tinh diệu. Đây tuyệt đối là không gian tạo nghệ cực cao đại năng thủ bút. Trước đó, Lục Nguyên Chi đã thông qua Kỳ Dương Đế Quân chuyển đạt cho mình muốn tại Sơn Hà xã tác đồ sắp đặt Đế Quân cấp thần hồn yêu cầu. Tô Dương trong lòng không khỏi phạm vào khó. Có thể có Đế Quân cấp thần hồn không ngừng vào ở vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, Tô Dương ước gì có càng nhiều Đế Quân cấp thần hồn vào ở, dạng này Sơn Hà xã tác đồ hạn mức cao nhất sẽ càng cao, nhân tộc được lợi càng lớn, cơ hội là cùng có lợi cục diện. Nhưng vấn đề là, Đế Quân cấp thần hồn, nó ý cảnh mạnh, xa không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Muốn đem bọn hắn bình yên vô sự chỉnh hợp tiến sơn hà xã tác đồ, nhất định phải từ đồng dạng tinh thông ý cảnh chi pháp đế quân xuất thủ, tiến hành dẫn đạo cùng trải bước, nếu không rất dễ cùng sơn hà xã tác đồ hiện hữu ý cảnh sinh ra xung đột, tạo thành không cách nào dự đoán mở UG. Chuyện này trước kia đều là La Thần Đế Quân tại làm. Nhưng bây giờ Vĩnh Dạ Thương Hội mất liên lạc, La Thần Đế Quân cũng không biết tung tích, công việc này liền không có người tài giỏi. Kỳ Dương Đế Quân bọn người căn bản không được, dù sao La Thần Đế Quân cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều tại nghiên cứu ý cảnh, tạo nghệ không cao bình thường. Tô Dương chính mình đối ý cảnh điều khiển, còn dừng lại tại phi thường thô thiển giai đoạn, căn bản không có thời gian cũng không có tinh lực đi xâm nhập nghiên cứu. Cho nên càng nghĩ, chỉ có thể tạm thời dùng cái điều hòa biện pháp. Trước khiến cái này đế quân cấp thần hồn, lấy người chơi thân phận tiến vào Sơn Hà xã tác đồ, không giao phó bọn hắn bất luận cái gì quyền hạn, để bọn hắn sớm thích ứng một chút bên trong hoàn cảnh, giảm bớt thần hồn bản thân cần thiết duy trì năng lượng tiêu hao. Sơn Hà xã tác đồ ưu thế lớn nhất chính là hắn duy trì ý cảnh hình thái hai bộ hệ thống. Đã có thể dựa vào đế quân ý để duy trì, cũng có thể đơn thuần dựa vào côn lôn điện lực và số liệu để duy trì, cho nên thần hồn tiến vào Sơn Hà xã tác đồ về sau có thể dùng thấp nhất tiêu hao liền có thể duy trì thần hồn vận chuyển bình thường. Võ Hoàng phía dưới cái này thần hồn giữ lại kỳ hạn chí ít có thể lấy kéo dài đến 50 năm đi lên, Vũ Hoàng trở lên cũng là 500 năm cất bước. Loại này đường sắt đôi song hành hình thức, làm cho cả Sơn Hà xã tác đồ chống gió hiểm năng lực cực mạnh, mà lại tiến vào Sơn Hà xã tác đồ, có thể không thể đi ra ngoài. Cũng là Tô Dương đến quyết định, chí ít giữ lại Uyên Đàm cảnh đế quân cái này một cấp bậc cần phải hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ đến đây, Tô Dương trong lòng hơi định. Dương Tiếp dẫn đem hắn dẫn tới một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống, tiện tay rót cho hắn chén trà, chính mình thì dựa vào ghế, xoa mi tâm, tựa hồ là đang suy tính. Tô Dương nâng chung trà lên, lại không có uống, chỉ là vớt ve ly vết tưởng, chần chờ một lát, vẫn là mở miệng. Tiếp dẫn tiền bối, vãn bối có câu nói, không biết có nên nói hay không. Dương Tiếp dẫn mí mắt đều không nhấc một chút. Nói, căn này quái hoạt lâm tự lâu, thế nhưng là, kỳ tổ thủ bút. Dương Tiếp dẫn xoa mi tâm động tác một trận, rốt cục mở mắt ra, nhìn Tô Dương liếc một chút, nhẹ gật đầu. Không sai, là lão sư thủ bút. Trong giọng nói của hắn, lộ ra một cỗ thật sâu mỏi mệt. Tô Dương trong lòng hơi động, lại hỏi, thế nhưng là, việc quan hệ luân hồi. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Dương Tiếp dẫn thân thể rõ ràng cứng một chút. Hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Chỉ là cái thất bại đồ vật thôi. Luân hồi, chưa bao giờ có tiền lệ. Lão sư lão nhân ra người, năm đó vì việc này, hao tổn tận tâm huyết, cuối cùng thôi diễn. Cuối cùng, vẫn là kém một bước kia. Dương Tiếp dẫn trên mặt, lộ ra một vẻ phức tạp khó hiểu thần sắc, có tiếc hận, có bi thương, nhưng càng nhiều, là một loại bất lực hiệu quả. Thôi, không nói những thứ này. Hắn khoát tay áo, tự rêu cười một tiếng, tốt xấu cũng coi là cái chỗ. Ta liền lưu tại nơi này, tiếp dẫn những cái kia tản mát bên ngoài thần hồn, miễn đến bọn hắn mất bản tâm, thành chỉ biết giết hại âm sát, lại đi nguy hại nhân gian. Tô Dương lặng lặng nghe, trong lòng hiểu rõ. Quả là thế. Hắn đem để chén trà trong tay xuống, ánh mắt lần nữa nhìn về phía mảnh này nhìn như mênh mông tiểu lâu không gian, hỏi một vấn đề cuối cùng. Tiền bối, căn này tiểu lâu, có phải hay không? Có thể tại tất cả vụ giới chuyển rời. Tiếng nói vừa ra trong ngay mắt, Dương Tiếp dẫn trên mặt mỏi mệt cùng hữu quạng, không còn sót lại chút gì. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế ngồi ngay ngắn, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dương, ánh mắt kia không còn là mỏi mệt, mà chính là trước nay chưa có chấn kinh. Ngươi làm sao lại biết? Hắn thanh âm cũng thay đổi điệu, mang theo một cố khó có thể tin kinh ngạc. Đây là lão sư năm đó mạch suy nghĩ. Việc này ngoại trừ ta cùng mấy vị sư mình, chưa bao giờ hướng bất luận cái gì ngoại nhân nhắc qua. Ngươi lại như thế nào biết được? Văn bối kỳ thật trong khoảng thời gian này cũng đang nghiên cứu luân hồi. Ân, vừa rồi lúc ta tới liền nhìn thấy khoái hoạt lâm ở vào kỳ tổ khai mở vận giới bên trong, như thế tinh diệu không gian kết cấu ngoại trừ có thể gánh chịu đại lượng thần hồn bên ngoài, lý nên là vì tại chuyển rời thời điểm ngăn cản được vụ giới bản thân không gian loạn lưu làm bảo hiểm. Kỳ tổ hẳn là muốn đem căn này tiểu lâu chế tạo thành tiếp dẫn thần hồn đi hướng âm sắt thành trạm trung chuyển kết cấu. Dương Tiếp dẫn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Giang Thừa Phong xác định là ngươi đồ nhi. Chương 1521, quay con toy chương 1521, quay con toy. Tô Dương cười khan một tiếng, đội vàng chắp tay. Ta cái kia đồ nhi là có chút ngu dốt, nhưng tâm địa không xấu, đa tạ tiền bối đảm đương. Dương Tiếp dẫn khoát tay áo, cũng không có nhắc lại cái này gốc dạng. Cái này mấy tháng, kỳ tổ môn hạ cùng tam phương thần giới thay nhau đại chiến, song phương đều có thể nói là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Hắn cũng tiêu hao không ít, còn phải vội vàng xử lý đồng môn thần hồn, tâm lực lao lực quá độ. Hắn một lần nữa dựa vào về trên ghế, cố này mỏi mệt sức lực lại trở về, chỉ là ánh mắt không lại như vậy tan rã. Nguyên Chi sư đệ lúc trước đề cập với ta ngươi cái kia Sơn Hà xã tác đồ, nghe nói Kỳ Dương sư đệ thì ở trong đó. Vâng. Tô Dương vội vàng lên tiếng. Có thể vẫn còn có sư đệ sư muội? Có. Không ít. Tô Dương thành thật trả lời, trước mắt hết thảy có 31 vị đế quân. Ngược lại cũng không phải Tô Dương không muốn dung nạp càng nhiều đế quân thần hồn, chỉ là La Thần xử lý năng lực có hạn, đến một vị đế quân liền cần một lần nữa chỉnh hợp một lần. Sơn Hà xã tác đồ sáng lập cũng đều là ném lấy tảng đá để đi qua sông, còn tại một cái kinh nghiệm tích lũy quá trình. Mà lại cái này 31 vị đế quân đã coi như là lớn nhất dễ nói chuyện những thứ kia, mà lại tuyệt đại bộ phận đều tương đương với bởi vì phạm tội mà vĩnh cửu tính trấn thủ bộ giới, cho nên đối với tự do khát vọng tương đối mãnh liệt, rất dễ dàng thì vào Sơn Hà xã tác đồ. Cái khác đế quân thì khó mà nói được. Dương Tiếp dẫn đốt ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, lại hỏi, cái này Sơn Hà xã tác đồ, đến cùng về ngươi quản, vẫn là về La Thần quản? Tới. Tô Dương trong lòng run lên, biết đây mới là chính đề. Nguyên bản do ta hai người cùng quản lý, chẳng qua trước mắt Vĩnh Dạ Thương hội đã mất đi liên hệ, La Thần tiền bối cũng không biết tung tích, cho nên tạm thời do ta để ý tới quản lý. Dương Tiếp dẫn gõ mặt bàn động tác dừng lại, sắc mặt chìm xuống dưới. Nói như vậy, thứ 9 dạ chủ đã tỉnh. Tô Dương lắc đầu, tình huống cụ thể, vãn bối cũng không hiểu biết. Dương Tiếp dẫn không lên tiếng nữa, chỉ là bưng lên trước mặt ly kia đã lạnh thấu trà, uống một hơi cạn sạch. Tiểu lâu trong đại sảnh huyên náo tựa hồ cách hắn rất xa, cả người hắn đều lâm vào một loại thâm trầm suy nghĩ bên trong. Trong khoảng thời gian này vẫn lạc đồng môn thần hồn, đều bị hắn tiếp đón được cái này khoái hoạt lâm. Nơi đây là lão sư thủ bút, tự thành một giới, lại có hắn không gian thần thông gia trì, ngược lại cũng không sợ những cái kia vực ngoại dạy tìm tới cửa chặn giết. Liền xem như thật bị vây quanh, hắn cũng có thể tùy thời chuyển rời đi, thay cái vụ giới ẩn thân. Có thể cái này cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Khoái hoạt lâm mặc dù có thể che chở thần hồn, để thần hồn không cách nào biến thành âm sát, nhưng cũng như cái không đáy động tiêu tiền, không giờ khắc nào không tại tiêu hao những thứ này thần hồn vốn cũng không nhiều ý. Đợi đến càng lâu, thần hồn liền càng là suy yếu. Nhất định phải cho bọn hắn tìm có thể chân chính khôi phục nguyên khí chỗ. Trước kia ngược lại là dễ nói, nhưng bây giờ vực ngoại tộc nhìn chằm chằm đế quân bị cách, đưa chỗ nào cũng không quá an toàn. Duy nhất an toàn địa phương cũng chỉ có Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, có thể trong đó cũng không có sương mù giới, nhân tộc dương khí lại quá đáng, thần hồn đi được càng nhanh. Thập nhất sư đệ Lục Nguyên Chi trong âm thầm đi tìm hắn, chủ trương gắng sức thực hiện đem những thứ này thần hồn đều đưa vào Tô Dương Sơn Hà xã tắc đồ. Cũng là nói Sơn Hà xã tắc đồ rất nhiều chỗ tốt, nhưng đánh chết không nói sau lưng là chính mình bụng trộm chỉ dẫn, chỉ là giải thích nói cùng Tô Dương giao hảo, thẳng đến có chuyện như thế. Nhưng Dương Tiếp dẫn không yên lòng. Tô Dương cùng hắn năm ban, là giữa thiên địa dị số, điểm ấy hắn lòng dạ biết rõ. Nhị sư huynh cùng tam sư huynh trận kia kinh thiên động địa đại chiến, nói cho cùng, ngọn nguồn cũng cùng Tô Dương thoát không ra liên quan. Đem nhiều như vậy đồng môn sư huynh đệ một điểm cuối cùng tưởng niệm, giao cho như thế một cái biến số trên tay, hắn thực sự không có lá gan này. Huống chi, tiểu tử này còn cùng La Thần nhắc lên quan hệ. Đến thời điểm gây ra rủi ro, hắn làm sao cùng các sư huynh đệ bàn giao? La Thần. Nghĩ đến đây cái tên, Dương Tiếp dẫn trong lòng chính là một trận không nói ra được chán ghét. Thứ 9 dạ chủ là thiên ngoại kiếp số, là treo ở sở hữu người đỉnh đầu lợi kiếm, là địch không phải bạn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Mà La Thần lại đầu phục thứ 9 dạ chủ. Loại hành vi này, tại bọn hắn những thứ này kỳ tổ môn hạ xem ra, cùng phản đồ không khác. Huống chi cái này ra hỏa trước kia có thể làm không ít dựa vào bán đồng tộc, mượn đồng tộc hải cốt tại thứ 9 dạ chủ cái kia tranh công thỉnh thường hành động. Danh tiếng kia chi ác liệt, quả thực đến người người có thể chu diệt cấp độ, chính là những cái kia tu hành ma đạo đều đối với hắn kinh thường. Tô Dương cùng dạng này người cùng quản lý Sơn Hà xã tác đồ, cái này khiến hắn làm sao có thể tin. Tô Dương nhìn lấy Dương Tiếp dẫn âm tình bất định sắc mặt, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết La Thần, quý như thị còn có tiết kéo dài tại đế quân vòng tròn bên trong là cái gì danh tiếng. Nói khó nghe chút, tương đương với hắn gian. Tô Dương cũng biết cái này sau lưng hết thảy trận tướng, biết nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn cùng chớ đại hy sinh. Nhưng là, không thể nói. Việc này liên lụy quá sâu, càng quan trọng hơn là, tín nhiệm căn cơ sớm đã bị dao động. Tại cầm không ra bất kỳ thực chất tính chứng cứ tình huống dưới, hắn ăn không nhanh trắng đi giải thích, sẽ chỉ càng tô càng đen, ngược lại sẽ đem mình cho góp đi vào. Thời gian đến cho tới bây giờ, những thứ này đế quân nhóm có lẽ hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được một số nội tình. Có thể đoán được lại như thế nào? Đoán được, không phải là tín nhiệm. Ai có thể cam đoan, đây không phải một cái khác càng sâu âm mưu. Trong lúc nhất thời, trên bàn bầu không khí lâm vào thế bí. Đúng lúc này, một đạo lược mang theo mấy phần bất cần đời thanh âm, đột nhiên từ lầu hai đầu bậc thang chuyển tới. Thất sư minh, chớ có xoan suýt. Tô Dương tin được, giao cho hắn, không có vấn đề. Tô Dương nghe tiếng sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên phong thần tuấn lãng, khí chất phong lưu thanh niên, chính dựa nghiêng ở nhị lâu trên lan can, cười mỉm mà nhìn xem bọn hắn. Chính là Lục Nguyên Chi. Tô Dương bội vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ, nguyên trước đó bối. Lục Nguyên Chi từ trên lầu chậm rãi đi xuống, vỗ vỗ Tô Dương bả vai, lại đối Dương Tiếp dẫn cười nói, ta sư huynh này, hành sự từ trước đến nay cẩn thận, Tô Dương, ngươi đừng quá để ý. Tô Dương bội nói, thận trọng là chuyện tốt. Huống chi việc này liên quan đến đông đảo tiền bối thần hồn nơi hội tụ, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Văn bối có thể giúp được việc một số đủ khả năng sự tình, đã là vinh hạnh. Lục Nguyên Chi gật đầu tán thành, lập tức một đạo thần niệm, lặng yên không một tiếng động chuyển vào Tô Dương não hải. Ta thế nhưng là quay con toi ngươi. Yên tâm, thua cuộc, ta Lục Nguyên Chi theo ngươi một khối cùng tiến thối. Nếu thật là đến thời điểm bỏ mình ý tiêu tan, ta cho ngươi làm đệm lưng. Tô Dương nghe được thầm cười khổ một tiếng đồng dạng lấy thần niệm đáp lại. Tiên bối, đừng như vậy, làm đến ta áp lực quá lớn. Tuyệt đối là ngươi. Ta tin tưởng ánh mắt của ta. Lục Nguyên Chi bên này truyền ra thần niệm, ngoài miệng theo liền nói, Tô Dương, ngươi đi ra ngoài trước đi một chút, ta lại cùng sư huynh thương lượng một chút. Tô Dương gật gật đầu, tùy theo ra cửa tại tiểu lâu bên ngoài chờ. Dương Tiếp dẫn thấy thế, cao mày nói, Nguyên Chi, việc này việc quan hệ. Ai ai ai, ngươi làm sao quỳ xuống? Đây là làm gì? Sư huynh, ta đây là thế thân chết đồng muốn quỳ, ngươi cũng đừng xoắn xuýt, toán sư đệ van cầu ngươi, tranh thủ thời gian đưa đi. Nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn, ngươi tính toán trên người của ta. Chương 1523, hoán ký chương 1523, hoán ký rất nhanh, Tô Dương liền bị hô trở về. Tiểu lâu ngoài cửa, Tô Dương vừa mới đứng vững, Lục Nguyên Chi thanh âm liền trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên. Làm xong, đi qua ta cái này ba tấc không nát miệng lưỡi, rốt cục thuyết phục ta cái này ngoan cố thất sư mình. Tô Dương đẩy cửa vào, chỉ thấy Dương Tiếp dẫn ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc phức tạp nhìn lấy hắn, mà Lục Nguyên Chi thì ở một bên nháy mắt ra hiệu. Dương Tiếp dẫn trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, "Tô Dương đạo hữu, ngươi cái kia Sơn Hà xã tắc đồ có thể hay không để cho ta đi tới một lần?" Tô Dương trong lòng hiểu rõ, đây cũng là sau cùng khảo nghiệm. "Không sao, có điều đến xin tiền bối vịn ở bờ vai của ta, thả ý cùng ta cộng mình, cùng hưởng tầm mắt liền có thể." Dương Tiếp dẫn nghe vậy, đứng người lên, đi lên phía trước, đưa tay khoác lên Tô Dương vai trái. Một bên Lục Nguyên Chi cũng tới hào hứng, bu lại, "Mang ta một cái, ta cũng đi qua ngó nó." Nói, tay của hắn cũng dựng vào Tô Dương vai phải. Hai người đồng thời phóng khai tâm thần, hai cô mênh mông ý, trong nháy mắt cùng Tô Dương thần hồn kết nối. Tô Dương tâm niệm nhất động, bốn phía cảnh vật trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Sau một khắc, khoái hoạt lâm viên náo cùng mở nhạt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là vô ngần tinh không, sáng chói ngân hà. Dương Tiếp dẫn cùng Lục Nguyên Chi ý thức, giờ phút này chính trôi nổi tại một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong, dưới chân là từng biển chậm rãi chuyển động tinh cầu. Cái này, Dương Tiếp dẫn tâm thần cực chấn. Hắn có thể cảm giác được, nơi này mỗi một viên ngôi sao đều đại biểu cho một cái độc lập mà hoàn chỉnh thế giới. Vô số thần hồn, lấy người chơi thân phận, tại những thế giới này bên trong sinh hoạt tu hành, lịch luyện, tại đủ loại kiểu dáng bên trong phó bản bên trong sông sáo, tạo thành nguyên một đám hoàn chỉnh sinh thái bế vòng. Tô Dương ý niệm, như là một vị trưởng môn dẫn đường, dẫn lĩnh bọn hắn xuyên qua nguyên một đám thế giới. Tiền Nho Lâm chính tại thượng cổ ma vực nào đó trong tông môn, đối với một khối to lớn phù văn cùng trận đồ chính đối tông môn đệ tử nhóm tiến hành giảng giải. Vốn là cho thân phận chỉ là tông môn đệ tử, kết quả không cẩn thận liền thành tông môn cung phụng trưởng lão. Một cái võ hoàng chính ở một tòa giả lập giác đấu giữa sân, cùng một đầu thực lực tương đương hung thú hình chiếu liều chết chém giết, ma luyện lấy chính mình võ kỹ. Thậm chí thấy được Kỳ Dương Đế Quân, chính hóa thân thành một cái bề ngoài xấu xí quét rác lão đầu, tại một cái tân thủ thôn bên trong, có chút hăng hái chỉ điểm lấy người chơi, cho ra các loại sai lầm chỉ thị. Em. Lúc trước Sơn Hà xã tắc đồ ôn tần vệ tạ các người chơi thật vất vả ra tân thủ thôn thì gặp phải võ hoàng kẻ cướp đoàn cũng là Kỳ Dương Đế Quân làm chuyện tốt. Thiên băng bắt đầu thuộc về là. Làm hai người ý thức trở về hiện thực thế giới thời điểm, khoái hoạt lâm trong tiểu lâu nguyên náo vẫn như cũ, có thể rung động trong lòng bọn họ, lại thật lâu không cách nào lắng lại. Lục Nguyên Chi ha to miệng, nửa ngày không nói nên lời. Chắc không được Kỳ Dương sư đệ bọn hắn tiến vào cái này đổ bên trong thì vui đến quên cả trời đất, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đây quả thực là một phương chính thức có thể tùy tâm sử dụng, thực phát hiện bất luận cái gì tưởng tượng càn khôn thế giới. Dương Tiếp dẫn càng là thật lâu không nói, hắn nghĩ tới cái này Sơn Hà xã tắc đồ sẽ rất kỳ lạ, nhưng không nghĩ lát nữa là quang cảnh như vậy. Nội bộ tự thành thiên địa, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Nhất làm cho hắn cảm thấy thật không thể tin chính là, cái này địa phương vậy mà có thể dung nạp như cái này lượng lớn thần hồn ở trong đó hoạt động, mà lại tiêu hao cực thấp, thậm chí còn có thể thông qua tham dự trong đó hoạt động, trái lại ôn dưỡng thần hồn. Đây đúng là cái nơi đến tốt đẹp. Lại thêm Lục Nguyên Chi đảm bảo, Dương Tiếp dẫn trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ cũng bỏ đi. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đối với Tô Dương, trịnh trọng chắp tay thi lễ. "Thỉnh Tô Dương đạo hữu, tiếp ta đồng môn nhập cái kia Sơn Hà xã tác đồ. Lần này đại ân, ta kỷ tổ môn hạ, định khắc trong tâm khảm." Tô Dương vội vàng đáp lễ, "Tiếp dẫn tiền bối không cần phải khách khí, có thể vì chư vị tiền bối tận một phần sức mọn, là ban bối vinh hạnh." Nói xong, Tô Dương lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía trong đại sảnh những cái kia nâng ly cạn chén thân ảnh. "Tiền bối, ngoại trừ kỷ tổ đồng môn, không biết tiểu lâu này bên trong chư vị có gì chỗ?" Dương Tiếp dẫn khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, "Cũng không chỗ. Thì lưu ở ta nơi này trong tiểu lâu, uống rượu nói chuyện phiếm, cũng không đi được nơi nào. Bây giờ bên ngoài không yên ổn, bọn hắn một khi ra ngoài, mất ta che chở, rất dễ dàng liền sẽ bị vũ khí ăn mòn, hóa thành âm sát." Tô Dương thuận thế nói ra, chẳng bằng cũng cùng nhau đưa vào Sơn Hà xã tác đồ. Văn bối cũng cho bọn hắn an bài tốt. Nếu là ngày sau luân hồi một chuyện có thể thành, đến lúc đó còn mời tiếp dẫn tiền bối tương trợ. Luân hồi. Dương Tiếp dẫn nghe được hai chữ này, ánh mắt giảm đạm một cái chớp mắt, lập tức cười khổ một tiếng, tự nhiên. Bất quá. Hắn không có nói hết lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Liền lão sư năm đó đều thất bại, cuối cùng cả đời tâm huyết cũng không có thể đi thông con đường, hắn như thế nào lại tin tưởng Tô Dương một cái hậu bối có thể làm được. Nhưng Tô Dương có phần này tâm, hắn cũng sẽ không đi dội nước lạnh. Tô Dương cũng không nhiều giải thích, chỉ là nói, vậy kính xin tiền bối, trước hết mời thần hồn. Dương Tiếp dẫn nhẹ gật đầu, liền dẫn Tô Dương hướng về Tam Lâu đi đến. Tam Lâu không so lầu dưới nguyên áo, an tĩnh có chút áp lực. Tô Dương liếc nhìn lại, chỉ thấy 7-8 chục đạo thân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng, nguyên một đám mặt mày ủ rũ, than thở, cả tầng lầu đều tràn ngập một cô đậm đến tan không ra hoàn khí. Nhìn thấy Dương Tiếp dẫn cùng Lục Nguyên Chi mang theo Tô Dương tới, một đám thần hồn ào ào đứng dậy. Tiếp dẫn sư minh, Nguyên Chi sư minh. Dương Tiếp dẫn khoát tay áo, chớ có nguyên một đám mặt mày ủ rũ, ta cùng Nguyên Chi vì các ngươi tìm cái nơi đến tốt đẹp. Hắn vừa chỉ Tô Dương, giới thiệu nói, vị này là Tô Dương đạo hữu. Một chúng đế quân thần hồn ngược lại khá lịch sự, ao ào đối với Tô Dương chắc tay. Chỉ là khách khí về khách khí, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bất đắc dĩ bộ dáng. Sư minh, chúng ta không muốn rời đi. Đúng vậy a, bị chết quả thực biệt khuất, quá không cam lòng. Một cái tính khí hỏa bạo đế quân thần hồn càng là nhịn không được phàn nàn lên, cái kia bực ngoại dạy khinh người quá đáng. Ba cái đánh ta một cái bên đàng cảnh, thật không có võ đức. Ta quả thực không phục. Tô Dương nhìn lấy bọn này đế quân, trong nội tâm cũng là âm thầm liễu lưới. Thì cố này hoàn khí, muốn là không có bị Dương Tiếp dẫn kịp thời tiếp vào cái này khoái hoạt lâm bên trong, thả mặc cho bọn hắn ở bên ngoài đi lung tung, sợ không phải sớm liền thành một phương mạnh mẽ vô cùng âm sát, đến thời điểm lại là một trận đại phiền toái. Lục Nguyên Chi nghe những thứ này phàn nàn, lông mày nhíu lại. Nói nhiều như vậy làm gì? khi còn sống đều đánh không lại, bây giờ thân vẫn, các ngươi còn có thể là đối thủ. Một câu, trực tiếp đem một đám đế quân thần hồn cho rồi đến á khẩu không trả lời được, nguyên một đám mặt đỏ lên, lại không nói ra nửa câu phản bác. Lục Nguyên Chi lại là an ủi, được rồi, tốt xấu còn đã chú ý hồn, đã là may mắn. An tâm tu dưỡng, chuyện kế tiếp không cần đến các ngươi quan tâm, theo Tô Dương đạo hữu đi chính là. Nguyên Chi sư minh, có người nhịn không được hỏi, ngoại trừ cái này khoái hoạt lâm, còn có thể đi chỗ nào a? Bây giờ bên ngoài chỗ nào cũng không an toàn. Tóm lại là địa phương tốt, sư minh ta còn có thể hố các ngươi hay sao? Lục Nguyên Chi nhìn chung quanh một vòng, ngựa khí biến đến nghiêm túc lên, có điều, ta phải cùng các ngươi ước pháp tam trường. Đến Tô Dương đạo hữu địa giới phía trên, đều an phận một chút cho ta, nếu ai dám gây chuyện thị phi, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Dương Tiếp Dẫn cũng theo trầm giọng nói, hết thể nghe Tô Dương đạo hữu an bài, các không thể sinh sự. Nếu không môn quy hầu hạ. Chúng thần hồn gặp hai vị sư minh thái độ kiên quyết, trong lòng lại nhiều không tâm lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Đúng, sư minh. Chương 1524, Vạn Hồn Thiên. Chương 1524, Vạn Hồn Thiên. Tô Dương là biết được cái này mấy tháng luân phiên đại chiến, kỳ tổ môn hạ thương vong thảm trọng, cổ đại thần bên kia cũng không có lấy đến chỗ tốt gì. Tuy nhiên kỳ tổ môn hạ danh xưng đệ tử 3000, nhưng bây giờ thực tế sống sót đế quân tổng số cũng bất quá hơn 1300 người, tuyệt đại bộ phận đều trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua ứng tiếp. Mà trận này đột nhiên xuất hiện đại chiến, kỳ tổ bên này lại hao tổn hơn 300 số đế quân. Ở trong đó, có thể lưu lại thần hồn, cũng liền trước mắt cái này 7-8 chục vị, còn lại hoặc là đang bị vây công một khắc cuối cùng, cưỡng ép tự bạo, tình nguyện đem đế quân vị cách trả lại thiên địa, cũng không cho cổ đại thần chiếm tiện nghi. Hoặc là, cũng là bị tươi sống kéo ra vị cách, thần hồn câu diệt. Cổ đại thần bên kia, vẫn lạc gần 340 vị, trực tiếp thần hồn cũng không lưu lại, bị kỳ tổ môn hạ vây công cưỡng ép đánh giết. Chiến tổn so tiếp cận 10-1. Nhưng đây cũng không phải là nói là kỳ tổ môn hạ không chịu nổi một kích. Thật sự là cổ đại thần sụ tỉnh về sau, phần lớn đều là đại trạch cảnh đỉnh phong đi lên tu vi, lại nhục thân mạnh mẽ, thần thông quỷ dị, vốn là cực khó đối phó. Huống chi, bây giờ thức tỉnh cổ đại thần cũng bất quá 200-300 số. Tô Dương theo vụ tộc sách cổ bên trong biết được, tại đệ nhất lần chu thần trước khi hoàng hôn, ba đại thần giới thần mình cùng nhau, chứng hơn vạn số lượng. Chỉ bất quá khi đó thần mình còn phân thượng, trung, hạ tam đẳng, một trận chu thần hoàng hôn xuống tới bên trong, phía dưới hai trở thần mình cơ hồ thương vong hầu như không còn, trực tiếp gây mất hay, có thể hưởng thụ hạo tổ cưỡng ép phong ấn, cơ bản đều là năm đó thượng bị thần. Hạo tổ là chu thần hoàng hôn sau mới thành võ thần, hoành đảo tứ phương thần giới thời điểm là Bắc Minh cảnh đỉnh phong, lúc này thời điểm đã có đại lượng thần minh tại chu thần hoàng hôn bên trong vẫn lạc, muốn cho tới bây giờ tình hình chiến đấu thảm liệt, Tô Dương trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ là cung cấp một số hậu cần trợ giúp, vì những thứ này thần vẫn đế quân, cung cấp một cái chỗ an thân thôi. Đến mức trận này lượng kiếp sẽ kéo dài tới khi nào, không có ai biết. Ngay tại Tô Dương suy tư thời khắc, tam lâu đám kia than thở đế quân thần hồn bên trong, rốt cục có người nhịn không được mở miệng. Tô Dương đạo hữu, không biết muốn mang chúng ta đi hướng nơi nào? Cha hỏi chính là một cái xem ra có chút tuổi trẻ đế quân, chỉ là thần hồn phù phiếm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tô Dương lấy lại tinh thần, đối với mọi người chắp tay. Sơn Hà xã tắc đồ. Chư vị tiền bối đi liền biết rõ, chỗ đó cũng không ít người quen làm bạn, ngược lại cũng sẽ không nhàm chán. Nghe được có người quen, mọi người thần sắc thoáng hòa hoãn chút, nhưng nghi hoặc càng sâu. Đến mức là cái gì người quen, còn mời vãn bối tạm thời bảo mật, đi liền biết rõ. Tô Dương thừa nước đục thả câu. Cái kia, lại như thế nào đi? Lại có người hỏi. Đơn giản. Tô Dương cười cười, chư vị tiền bối an tâm ngồi xuống, phóng khai tâm thần, không nên chống cự chính là, miễn đến xảy ra sai sót. Một chúng đế quân thần hồn tuy nhiên trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng gặp Dương Tiếp Dẫn cùng Lục Nguyên Chi đều không có dị nghị, cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ mỗi người tìm địa phương ngồi xuống. Tô Dương đi đến lúc trước cái tính khí kia hòa bạo, kêu là muốn tìm vực ngoại dạy báo thù đế quân thần hồn bên cạnh. Cái kia đế quân liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, nhưng vẫn là thành thành thật thật ngồi lấy không lúc đích. Tô Dương cũng không thèm để ý, đưa tay liền đặt ở trên bờ vai hắn. Tâm niệm vừa động, thả ra ý cảnh, trong nháy mắt cùng Sơn Hà xã tắc đồ hạch tâm kết nối. Sau một khắc, ở tại còn lại tất cả đế quân thần hồn ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia hỏa bạo đế quân thân ảnh lại như cùng bị nước ngâm mà vớt vết mực, cấp tốc biến đến mơ hồ và mèo, sau cùng hóa thành một đạo lưu quang, bị Tô Dương trực tiếp hút vào trong lòng bàn tay, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ tam lâu yên tĩnh như chết. Cái kia đế quân khí tức triệt triệt để biến mất, dường như chưa từng tồn tại. Cái này còn lại đế quân thần hồn nhóm có một cái tính toán một cái, tất cả đều động. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sắc mặt mạnh mẽ lại biến, một cô ý lạnh từ thần hồn chỗ sâu xông ra. Sau một khắc, từng đạo hoảng hốt lo sợ thần niệm tại Dương Tiếp Dẫn cùng Lục Nguyên Chi não hải bên trong điên cuồng nổ tung. Sư Minh, cái này, đây là thần thông gì? Khí tức hoàn toàn không cảm giác được. Nguyên Chi Sư Minh, cái này, đây không phải ma đạo thất truyền đã lâu vạn hồn phiên đi? Song song, chúng ta đây là mới ra Long Đàm, lại nhập hổ với ta. Tiểu tử này muốn đem chúng ta thu luyện thành khí linh, ta liền nói tiểu tử này không thích hợp. Sư Minh, ngươi chẳng lẽ nghe não hải bên trong những thứ này lung ta lung tung truyền niệm? Lục Nguyên Chi ra mặt hung hăng co quắp một chút. Hắn tức giận lấy thần niệm đáp lại nói, đều đoán mò cái gì? Ma đạo vạn hồn phiên sớm bị đại sư tỷ dùng Tử Tiêu thần lôi cho chém thành cát bã, cái nào còn có cái gì vạn hồn phiên? Yên tâm chính là, Sơn Hà xã tắc đổ, quan vân đài. Không gian hơi hơi rung động, tên kia hỏa bạo đế quân thân ảnh một cái hoảng hốt, liền xuất hiện ở vân vụ lượn lờ quan vân đài phía trên. Hắn còn không có theo bị hút vào lòng bàn tay đang lúc sợ hãi lấy lại tinh thần, vô ý thức liền muốn vận chuyển pháp lực, kết quả phát hiện mình bây giờ đúng là bị phong cấm năng lượng, căn bản không có gì pháp lực có thể nói. Xong, thật muốn bị luyện. Hắn chính tâm bên trong bi thường, ngẩng đầu một cái, lại ngây ngẩn cả người. Hơn 10 đạo thân ảnh quen thuộc đã vây quanh. Kỳ Dương sư đệ, Hỏa Bạo Đế Quân rủi rủi con mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn đến. Liệt Sơn sư minh, nhiều năm không thấy. Được xưng là Liệt Sơn Đế Quân Hỏa Bạo hắn tử, giờ phút này náo tử hoàn toàn là trống rỗng, hắn chỉ Kỳ Dương, vừa chỉ những cái kia khuôn mặt quen thuộc, lắp bắp hỏi, "Ngươi, các ngươi làm sao đều ở chỗ này a? Không phải canh giữ ở vụ giới a? Bây giờ cái này vụ giới không tuân thủ đều không có việc gì, đằng sau ngươi tự nhiên sẽ biết được." Sư minh, đến đâu thì hay đến đó. Kỳ Dương Đế Quân một thanh nắm ở bờ vai của hắn, cười ha hả nói ra, nơi này là Sơn Hà xã Tắc Đồ, thế nhưng là cái nơi đến tốt đẹp. Có thể ta bây giờ căn bản không có cách nào thả ý a. Bình thường, La Thần tiền bối không tại, các ngươi hiện tại vẫn chỉ là người chơi thân phận, lý do an toàn trước hết đem các ngươi ý cho phong. Sư minh, an tâm chính là. Khoái Hoàn Lâm, Tam Lâu. Tô Dương mặt mỉm cười, đi hướng mục tiêu kế tiếp. Còn lại Đế Quân thần hồn nhóm nhìn lấy hắn đi tới, nguyên một đám như ngồi bàn trông, thần sắc khẩn trương đến giống như là sắp bị đưa lên lò mổ cứu non. Tuy nhiên có Lục Nguyên Chi đảm bảo, nhưng trơ mắt nhìn lấy đồng môn bị hút đi, loại kia đánh vào thị giác lực, thật sự là quá lớn. Tô Dương cũng không nói nhiều, bắt trước làm theo. Đưa tay, ấn vai, hấp thu. Lại một cái Đế Quân thần hồn biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cái thứ ba, cái thứ tư. Quan Vân Đài phía trên, quang mang liên tiếp lấp lóe, lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện. Liên Sơn sư minh, ai? Vương sư minh, ngươi cũng tới. Gia Thiên, đây rốt cuộc là địa phương nào? Kỳ Dương, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản coi như thanh tĩnh Quan Vân Đài, biến đến so nhân gian chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt. Xa cách từ lâu trùng phùng kinh hỉ, sống sót sau hai nạn may mắn, cùng đối cái này toàn tân thế giới yêu kỳ, khiến cái này thân vấn đế của nhóm, tạm thời quên đi bỏ mình bi thương cùng không cam lòng, nguyên một đám liều díu, thương phấn không thôi. Kỳ Dương Đế Quân càng là việc nhân đức không nhường ai làm lên dẫn đường, nước miếng văng tung tóe giới thiệu lấy Sơn Hà xã Tắc Đồ đủ loại chỗ tốt, nói đến cao hứng chỗ, còn vỗ bộ ngực cam đoan, muốn dẫn bọn hắn đi thể nghiệm một chút làm hậu trường hấp thụ khoái cảm. Kỳ thật Kỳ Dương Đế Quân bọn người sớm liền hiểu tình huống ngoại giới, nhưng là cả đám đều vẻ mặt tươi cười, liền sợ bọn này đồng môn nghĩ quẩn. Rất nhanh, 7-80 vị Đế Quân thần hồn liền bị Tô Dương đều đưa vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Tam Lâu trong nháy mắt biến đến trống rỗng. Dương Tiếp Dẫn cùng Lục Nguyên Chi nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Dương Tiếp Dẫn đối với Tô Dương, lần nữa trịnh trọng chắp tay thi lễ. Tô Dương đạo hữu, lần này đa tạ. Lục Nguyên Chi thì là vỗ vỗ Tô Dương bả vai, cười đến ánh mắt đều híp lại. Tô Dương khiêm tốn đáp lễ lại, lập tức ánh mắt lại rơi về phía dưới lầu. Tiền bối, dưới lầu những cái kia. Dương Tiếp Dẫn minh bạch hắn ý tứ, khoát tay áo, cùng nhau mang đi đi, lưu tại ta chỗ này, chung quy là sống ngủ thời gian, đi ngươi chỗ nào tốt xấu là có chút chuyện làm. Được. Chương 1525, lưu đầy chương 1525, lưu đầy Đông Hải Tam Trung trong phòng học. Nam ban mọi người cao khảo kết thúc cũng thuận lợi lấy được đế quân vị cách về sau quả quyết hạ tuyến. Áp lực nhiều năm hưng phấn, như là sắp phun trào hỏa sơn, rốt cuộc kìm nén không được. Nghèo. Tốt nghiệp. Rốt cục tốt nghiệp. Trình Bang đệ nhất cái nhịn không được, tại trên mặt đất hưng phấn mà lộn một vòng, rốt cục không lại dùng xem sách. Hà Vi Vi cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt là vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Đường Nguyên Lãng cũng là cười nói, ta phải đi tỏa tâm cốc một chuyến, nói cho nàng cái tin tức tốt này, để lão tổ cũng cao hứng một chút. Vậy ta cùng tiểu Cửu đi một chuyến Vân Thủy Thiên, cũng là tốt lâu không cùng Đèn Phong đại gia bọn hắn gặp mặt, cũng không biết bây giờ thế nào. Sắp thực phải đi tiếp kiến một chút các vị tiền bối. Lý Nhất Minh cũng cười nói, bạc dị tên kia, rất lâu không gặp, đến đi xem hắn một chút. Đúng đúng đúng, ta phải đi tìm Miết Tổ. Tạ Vũ Hàm gương mặt không kịp chờ đợi, ta cùng với nàng đã hẹn, thi xong liền đi tìm nàng chơi. Cũng không thể để cho nàng sốt ruột chờ. Mọi người lao nhau, cao hứng bừng bừng thảo luận lấy muốn đi đâu, trang diện một lần mười phần hỗn loạn. Phó Vân Hải nhìn lấy bọn này hưng phấn quá mức đồng môn, gãi đầu một cái, đàng hoàng mở miệng, cái kia, không đi được. Ôn nào phong học, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Phó Vân Hải trên thân. Thứ ca, ngươi nói cái gì? Lý Nhất Minh móc móc lỗ tai, cho là mình nghe lầm. Ta nói, không đi được. Phó Vân Hải lại lặp lại nhất biến, giang tay ra, ra không được. Vì cái gì không đi được a? Tạ Vũ Hàm nghi ngờ nói. Tiểu Ngũ, không phải tứ ca không tiễn. Phó Vân Hải gương mặt bất đắc dĩ, là xảy ra chút tình huống, nhưng cụ thể cái gì tình huống ta không thể nói. Tóm lại cũng là ra tình huống, hiện tại ra không được, Lao Tô không cho. Lao Tô không cho. Tạ Vũ Hàm nghe xong nhất thời mặt mày đủ rũ, vậy làm thế nào? Ta cùng Miết Thổ nói tốt lắm. Ta muốn là thả nàng bổ câu, nàng về sau khẳng định thì không cùng ta chơi. Tiểu Ngũ, thứ ca là thật không có cách. Ta chính là muốn đưa cũng đưa không được, Tiểu Hắc hiện tại chỉ nghe Lao Tô, ta nói cũng không có tác dụng. Cái kia Lao Tô đâu? Chúng ta đi tìm Lao Tô tổng được rồi. Tạ Vũ Hàm vẫn là không muốn bội ước, dù sao nàng đường đường tương lai võ thần, nói chuyện tất nhiên là phải giữ lời. Được, vậy ta hỏi một chút Tiểu Hắc. Phó Vân Hải thở dài, tâm niệm nhất động, tối đen như mực ảnh tử theo dưới chân hắn ngọ nghệ nổi lên, chính là địa sát võ hồn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vặn mẹo vài cái, một cỗ vô hình ý niệm truyền ra tới. Phó Vân Hải phiên dịch nói, Tiểu Hắc nói, Lao Tô hiện tại đang bề bộn, các người đi cũng vô dụng, dù sao cũng là không đi được. Lúc này thời điểm Lý Nhất Minh cũng phát giác được không được bình thường. Hắn giơ cổ tay lên, nỗ lực thông qua vòng tay liên hệ Vĩnh Dạ Thương Hội, muốn hỏi một chút bạc dị tình huống. Thế mà, vòng tay phía trên chỉ có một mảnh đại biểu cho không tín số màu đỏ đánh dấu. Vĩnh Dạ Thương hội cũng mất liên lạc rồi. Lý Nhất Minh sắc mặt lập tức trầm xuống. Phòng học bên trong bầu không khí, theo vừa rồi cũng hỉ, trong nháy mắt ngã vào băng điểm. Tất cả mọi người không phải người ngu, Vĩnh Dạ Thương hội đều liên lạc không được, đây tuyệt đối là ra thiên đại sự tình. Mọi người ở đây trong lòng lo sợ bất an thời điểm, một mực trầm mặc không nói Chu Đạo, đống nhiên mở miệng. Được rồi, đều an phận điểm. Hắn thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bình tĩnh lực lượng. Sao động mọi người, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lý Nhất Minh hít sâu một hơi, cũng nói theo, hẳn là có đại sự xảy ra. Mắt phía dưới loại này tình huống, chúng ta thì đừng có chạy lung tung, miễn cho lão Tô thêm phiền. Chu Đào ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng rơi vào Tạ Vũ Hàm trên thân, thanh âm làm chậm lại một chút, về trước Sơn Hà xã tác đồ tu hành, chuẩn bị thiên địa đại khảo. Đối đãi chúng ta thành võ đế, hết thảy thì đều sáng suốt. Mọi người nghe vậy, tuy nhiên trong lòng vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch lão Tô. Nguyên một đám chỉ có thể là ủ rũ túi đầu một lần nữa nằm lại mỗi người khoang dinh dưỡng, ý thức trở về Sơn Hà xã tác đồ. Thế mà Phó Vân Hải rất nhanh liền mở mắt chủ động rời đi khoang dinh dưỡng, sau đó trực tiếp vặn mèo không gian, biến mất ngay tại chỗ. Đông Hải nơi nào đó, Phó Vân Hải thân ảnh mới vừa xuất hiện, Tô Dương liền bất ngờ thì tại phía trước. Có phải hay không ổn nào sắp đi ra ngoài? Tô Dương hỏi. Phó Vân Hải nhẹ gật đầu, có chút mặt mày ủ rũ, đúng vậy à, tiểu ngũ làm cho lợi hại nhất, không phải muốn đi tìm nhất thổ. Bất quá còn tốt, bị Đào Ca cho để lại, đều về Sơn Hà xã tác đồ bên trong đi. Hắn bốn phía nhìn một chút, nghi ngờ nói, lão Tô, ngươi lén lén lút lút gọi ta tới chỗ này làm gì? Không phải tìm ngươi. Tô Dương nghiêm mặt nói, là tìm Tiểu Hắc. Vừa dứt lời, Phó Vân Hải dưới chân địa sắt võ hồn liền chủ động xông ra. Lần này, nó không có giống thường ngày như thế chỉ là đơn thuần núp đích, mà chính là cố gắng đem chính mình thân thể tạo thành một cái siêu siêu mẹo mẹo hình người, đối với Tô Dương, bụng về chào một cái. Bộ dáng kia, muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười, tràn đầy đối lãnh đạo cấp trên tuyệt đối trung thành. Tô Dương nhìn lấy Tiểu Hắc bộ này tên dở hơi bộ dáng, cũng là buồn cười, lập tức thần sắc nghiêm túc, hỏi, "Tiểu Hắc, thất tà thần đối ngươi trung thành độ như thế nào?" Tiểu Hắc thân thể một trận núp đích, hóa thành các loại hình dáng, tựa hồ là đang biểu đạt cái gì. Phó Vân Hải ở một bên tận chức tận trách phiên dịch nói, "Tiểu Hắc nói, bọn chúng đều là hắc ám chi lực trung thực người hầu, tuyệt đối trung thành." "Được." Tô Dương hài lòng gật gật đầu, hiện tại là cần bọn hắn thời điểm, để thất tà thần thức tỉnh về sau, lập tức tiến về Hoa Hạ cương vực bên ngoài, đầu nhập vào cổ đại thần. "A." Phó Vân Hải tại chỗ thì ngây ngẩn cả người, "Đúng không? Lão Tô, để bọn hắn đi đầu hàng địch." "Ném cái gì địch?" Thất tà thần vốn là năm đó cột mạch lò cùng Bắc Phương thần giới vị kia cổ đại thần nạ dạ con nối dõi, vẫn là huyết mạch hi hữu thái thản tộc. Bọn hắn cái này sóng là trở về nhật thân. Là dạng này a. Nói như vậy, bọn hắn cũng coi là cổ đại thần. Là hạ vị cổ đại thần, nhưng thuộc về bị lưu đày tồn tại, bởi vì tam đại thần giới ở giữa vốn là lẫn nhau không thông hồn, nhưng là cột mạch lò vụng trộm đem nạ dạ làm lớn bụng, sự việc đã bại lộ về sau cột mạch lò liền chạy, nạ dạ bởi vậy bị giáng tội, lấy chính mình tính mệnh đổi nàng con nối dõi tồn tại, bảy cái con nối dõi cũng bị lưu đày. Cái kia không ai không quản được thì dần dần biến thành tà thần rồi hả? Bất quá cũng là nhân họa đắc phúc, bị lưu sau khi thả lại bị vụ tộc phong ấn, vừa vặn tránh thoát đệ nhất lần chu thần hoàng hôn. T. Cốt mạch lò con hàng này cũng quá cặn bã. Dù chúng ta giá trị quan nhìn là như vậy, nhưng là bọn hắn giá trị quan bên trong cũng không phải cái này đại sự, ngươi tỉnh ta nguyện. Lại nói, cái này tại cốt mạch lò kiếp sống bên trong không tính cặn bã. Dù sao vụ tộc trong điện tịch, liên quan tới cốt mạch lò miêu tả em thai điểm gọi là bác gái, khó nghe chút thì kêu làm hình người máy gieo hạt, cũng không cái ăn, nhưng phàm là cái mẫu cũng dám phía trên. Mà lại Tây Phương Thần Giới làm xong liền chạy Bắc Phương Thần Giới, Bắc Phương Thần Giới chạy xong liền đi chạy Nam Phương Thần Giới. Đoán chừng còn dự định đến Đông Phương Thần Giới, kết quả hạo tổ trực tiếp mở vô song. Tóm lại bởi vì cột mạch lò nguyên nhân, tam đại thần giới bên trong cương thường luân lý trực tiếp là lộn xộn. Người quản ta gọi ca, ta quản ngươi gọi cha, loại này tình huống đều là trạng thái bình thường. Không đúng. Lao Tô, đều bị lưu đày còn trở về đây không phải là có phiền phức ca. Trước kia đương nhiên là có phiền phức, hiện tại tam đại thần giới ngay tại gây dựng lại, muốn cũng là nhân thủ, quản ngươi lưu đày không lưu đày. Hiện tại cần thất tà thần đánh vào địch nhân nội bộ cung cấp tình báo. Chương 1526, Nam Vùng. Chương 1526, Nam Vùng. Đi làm Nam Vùng A. Phó Vân Hải nghe xong Tô Dương kế hoạch, cả người đều choáng váng, vô ý thức gãi đầu một cái, "Lao Tô, ngươi cái này, có phải hay không có chút quá mạo hiểm rồi?" "Mạo hiểm khẳng định có, nhưng ích lợi lớn hơn." Tô Dương nghiêm mặt nói, "Huống chi, bọn hắn muốn là cổ đại thần, huyết mạch không làm được giả, đây là thiên nhiên ưu thế. Vạn nhất bị phát hiện, đây không phải là trực tiếp liền không có, hơn nữa còn dễ dàng bị kỳ tổ môn hạ đế quân truy sát." Tô Dương giải thích nói, thất tà thần là bị lưu đày cổ đại thần, hơn nữa còn là hạ vị cổ đại thần, liền xem như có thể hoàn hồn giới, cũng không có khả năng tiếp xúc đến thần giới hạch tâm quản lý tầng, cái này không liên quan tới tín nhiệm, đơn thuần là thượng vị thần căn bản là chướng mắt hạ vị thần, cho nên bọn hắn trở về ta cũng không chỉ nhìn bọn hắn có thể cung cấp cái gì cụ thể tình báo, chỉ cần hiểu rõ thần giới động tĩnh là được, thông qua tin tức này đến nghiên phán hành động của đối phương. Đương nhiên cũng là có khả năng sẽ bị kỳ tổ môn hạ đế quân vây giết, cái này ta tự có sắp xếp. Được, ta cái này đi tìm bọn hắn. Phó Vân Hải lúc này đưa tay bưng kín mắt trái của chính mình. Tô Dương quả quyết quay đầu sang chỗ khác. Không muốn xem, bực mình, thói quen không một chút. Sau một khắc, trước mắt hắn không gian đông nhiên bắt đầu vặn mèo, như là đầu nhập cục đá mặt nước, đẩy ra từng vòng vô hình bận sóng. Một cái đen nhánh, bất quy tắc vết nước, ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra, nội bộ là thâm thúy đến dường như có thể thôn phệ hết thảy quang tuyến hắc ám. Phó Vân Hải không do dự, một bước liền bước đi vào. Vạn mẹo không gian bên trong là một mảnh tuyệt đối hư vô. Hắn tâm niệm nhất động, bảy đạo thân ảnh liền bị hắn theo hiện thực thế giới khác biệt nơi hẻo lánh, trực tiếp kéo vào bên trong vùng không gian này. Chính là Giang Vọng cùng với các sáu vị tà thần nhân ở giữa thể. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp làm rõ ràng tình huống, một cỗ to lớn mà tà dị ý chí liền tự bọn hắn thể nội ầm vang thức tỉnh. Bảy người ánh mắt trong nháy mắt biến đến lỗ trống mà uy nghiêm, quanh thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Ngay sau đó, tại Phó Vân Hải kinh ngạc nhìn soi mói, tỉnh lại bảy đại tà thần, đúng là đều nhịp hướng lấy dưới chân hắn đoàn kia nhúc nhích ảnh tử, một gối quỳ xuống. Vĩ đại hắc ám chi chủ, ngài rốt cục kêu gọi chúng ta rồi hả? Phó Vân Hải nhìn lấy chiến trận này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Hắc tùy theo theo Phó Vân Hải ảnh tử bên trong xông ra, thân thể một trận lúc nhích, tựa hồ đối với bọn thuộc hạ biểu hiện phi thường hài lòng. Nó ưỡn mèo thân thể, đối với thất tà thần, căn cứ Tô Dương bàn giao bắt đầu lan truyền ra từng đạo phức tạp ý niệm. Thất tà thần chỉ là lặng lặng nghe, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bảy đại tà thần nghe xong, không có bất kỳ cái gì dị nghị, cùng nhau lên tiếng. Tuân theo vĩ đại hắc ám chi chủ ý chí, thanh âm đều nhịp, tràn đầy tuyệt đối phục tùng. Đúng lúc này, Tô Dương thân ảnh cũng lặng yên xuất hiện ở mảnh này vặn vẹo không gian bên trong. Hắn nhìn lấy quỳ một chân trên đất thất tà thần, hài lòng gật gật đầu. Tiểu Hắc, ngươi để bọn hắn không nên chống cự. Lần này đi hung hiểm, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ tại bọn hắn thể nội lưu lại một đạo bảo hiểm. Thất tà thần vẫn như cũ bảo trì quỳ một chân trên đất tư thái, mà Tô Dương đã dẫn đầu đi đến Giang Vọng trước mặt, giơ tay lên, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một luồng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hỗn độn chi khí, sau đó nhẹ nhàng đặt ở Giang Vọng trên bờ vai, bắt đầu tiến hành cao cấp nhỏ cầm. Nửa ngày, Giang Vọng thân thể hơi chấn động một chút, lại không có chút nào chống cự. Tô Dương giải thích nói, đây là ý của ta, đã hoàn toàn ngụy trang thành các ngươi bản thể năng lượng, trên nguyên tắc liền thuộc về các ngươi một bộ phận. Cái này đạo ý bình thường sẽ ở vào tuyệt đối trạng thái ngủ đông, sẽ không đối với các ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như các ngươi tại không có cái khác cổ đại thần tại chỗ tình huống dưới, tao nộ kỳ tổ môn hạ truy sát, liền có thể thôi động nó. Nó sẽ chứng minh thân phận của các ngươi. Tiểu Hắc một trận lúc đích, tiếp tục truyền đạt ý niệm. Có thứ này, bọn hắn coi như không cẩn thận đụng phải kỳ tổ môn hạ những cái kia giết đỏ cả mắt đế quân, chỉ cần lấy ra thân phận, kỳ tổ môn hạ đế quân hẳn là sẽ không hạ sát thủ. Phó Vân Hải nhìn lấy Tô Dương, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Không hổ là ta Phó Vân Hải lão sư. Tô Dương không để ý đến Phó Vân Hải cái kia ánh mắt phức tạp, bắt trước làm theo, theo thứ tự vì còn lại 6 vị tà thần, đều gieo ngụy trang tốt ý làm xong đây hết thảy, hắn mới đối Phó Vân Hải nhẹ gật đầu. Có thể, lên đường đi. Nhớ kỹ, tốc độ phải nhanh, không muốn tại bất kỳ địa phương nào dừng lại lâu, làm bộ là phong ấn vừa mới giải trừ là được. Phó Vân Hải thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng gật gật đầu. Yên tâm đi, lão Tô. Hắn tâm niệm nhất động, toàn bộ vạn mẹo không gian bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Sau một khắc, mảnh này độc lập với hiện thực bên ngoài hư vô, tựa như cùng mũi tên ngang nhiên đánh tới cái kia đạo vắt ngang giữa thiên địa vô hình hằng rào. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Và anh. Tại tiếp xúc đến đại trận trong nháy mắt, vạn mẹo không gian bên trong hết thảy đều dường như dừng lại. Phó Vân Hải có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hạo hãn vĩ lực đang từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, phảng phất muốn đem hắn mảnh không gian này triệt để nghiền nát. Nhân tộc ý vị, thuần túy, cẩn trọng, lại tràn đầy tính chất biệt lở. May ra, Tô Dương thanh âm hợp thời vang lên. Còn mời chư vị tiền bối tạo thuận lợi. Cái kia cố đến từ Chu Thiên Tinh đấu đại trận khủng bố áp lực, trong nháy mắt bị triệt tiêu hơn phân nửa. Đi. Phó Vân Hải khẽ quát một tiếng, toàn lực thôi động không gian chi lực. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hoa Hạ cương vực cái kia sáng chói tinh quang bị bỏ lại đằng sau, thay vào đó là hải ngoại địa khu cái kia hỗn loạn mà cuồng bạo thiên địa linh khí. Trong không khí tràn ngập một cỗ khói lửa cùng mùi máu tanh. Cho dù thân ở vạn mẹo không gian bên trong, cũng có thể cảm giác được ngoại giới cái kia từng đạo phóng lên tận trời, va chạm lẫn nhau khủng bố thần uy. Cổ đại thần cùng kỳ tổ môn hạ chiến tranh, xa so với trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Phó Vân Hải không dám có chút trì hoãn, thao túng vạn mẹo không gian, lấy một loại gần như thuấn di tốc độ, tại hải ngoại trên không phi tốc ghé qua. Rất nhanh, hắn liền dựa theo Tô Dương trước đó quy hoạch tốt lộ tuyến, đi tới Âu Châu đại lục trên không. Vạn mẹo không gian mở ra một vết nứt, trong đó ba vị tà thần không chút do dự, hóa thành ba đạo lưu quang, từ vết nứt bên trong lướt đi, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Ngay sau đó, Phó Vân Hải lại ngựa không dừng vó địa chuyển rời một mảnh khác đại lục. Các ngươi cũng đi đi. Vết nứt lần nữa mở ra, Giang Vọng chờ bốn vị tà thần đồng dạng cũng không quay đầu lại bay ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Phó Vân Hải thật dài thở phào nhẹ nhõm, không có tiếp tục dừng lại, lập tức thao túng vạn mẹo không gian, lần theo đường cũ, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về Hoa Hạ cương vực phương hướng rút về. Tuy nói cổ đại thần phần lớn đều không am hiểu không gian na gì chi thuật, nhưng là cũng không thiếu giống ngũ sủ lạ loại này chuyên môn thao tác không gian cổ đại thần. Cái này muốn là nửa đường bị chặn đứng, vậy liền hết con bê. Chống trải vạn mẹo không gian bên trong, chỉ còn lại có hắn cùng Tô Dương cùng Tiểu Hắc. Lao Tô, bọn hắn có thể làm sao? Phó Vân Hải vẫn là có chút không yên lòng. Tô Dương nhìn lấy ngoại giới cái kia mảnh hỗn loạn thiên địa, thanh âm bình tĩnh. Có được hay không, rất nhanh liền biết. Hiện tại, cái kia chúng ta làm chuyện của mình. Sự tình gì? Cho các ngươi điền bảng nguyện vọng. A, còn được đại học A. Lên hay không lên không quan trọng, báo còn là phải báo, trước tuyển chọn lại nói, có đi hay không đó chính là các ngươi tự do. Dù sao Tô Dương cũng là lo lắng đế quân vị cách có khả năng sẽ bị hệ thống thu về, cho nên ổn thỏa lý do vẫn là đem một bước cuối cùng hoàn thành. Chương 1527, Thiên vực chương 1527, Thiên vực năm ban về Sơn Hà xã tắc đồ sau cũng chỉ có thể đàng hoàng về tới thượng cổ ma vực vô cực cung. Dù sao Tô Dương khẳng định là muốn nghe. Đã thiên địa đại khảo lửa xém lông mày, vậy liền tĩnh tâm tu hành. Chỉ là cái này tâm lý, tổng giống như là đè ép tảng đá, chịu nặng, làm cái gì đều để không nội tình. Mấy ngày sau, một đạo băng lãnh mà to lớn hệ thống thông báo, không có dấu hiệu nào vang vọng tại Sơn Hà xã tắc đổ mỗi một cái nơi hẻo lánh. Toàn bộ sẽ vở thông báo, truyền thuyết cấp công cộng phó bản thiên vực đem tại ngày mai giờ thìn chính thức mở ra. Tiến vào điều kiện, thực lực đạt tới võ hoàng. Phó bản nhắc nhở, tích chứa trong đó trọng đại cơ duyên, nhìn các vị người chơi lượng sức mà đi. Thông báo vừa ra, toàn bộ Sơn Hà xã tắc đổ trong nháy mắt sôi trào. Vô số ngay tại tu hành lịch luyện, thậm chí là tại tân thủ thôn làm đạo sư người chơi, có một cái tính toán một cái, tất cả đều ngộng. Ta không nghe lầm chứ? Truyền thuyết cấp, sử thi cấp phó bản, đi vào cựu tử nhất sinh, cái này truyền thuyết cấp. Đi vào sợ không phải thập tử vô sinh. Sợ cái gì? Độ khó khăn càng cao, khen thưởng càng phong phú. Đây chính là quan phương chứng nhận trọng đại cơ duyên. Võ hoàng mới có thể đi vào. Cam, ta vừa mới đến võ tôn, đời này còn có cơ hội không? Trong lúc nhất thời, trên kênh thế giới tin tức xoát đến phi lên, vô số võ hoàng cảnh người chơi ma quyền sát trưởng kích động không thôi. Mà những cái kia thực lực không đủ thì là đấm ngược dậm chân, hối hận chính mình tu hành không đủ nỗ lực. Ngày kế tiếp, giờ thìn chưa đến, thiên vực phó bản lối vào chỗ đã là người đông tấp nập. Đó là một mảnh trôi nổi tại biển mây phía trên cự đại bình đài, phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt tất cả đều là đầu người. Mỗi một cái trên thân đều tản ra độc thuộc về võ hoàng mạnh mẽ khí tức. Năm ban mọi người mới vừa đến tràng, nhìn lấy chiến trận này cũng là tắc lưỡi không thôi. Ta thiên, tốt nhiều võ hoàng a. Tạ Vũ Hàm nhịn không được cảm khái, cái này cần có hết mấy vạn a. Lý Nhất Minh lắc đầu, đâu chỉ mấy vạn, chỉ ít mấy chục vạn đặt cơ sở. Đây vẫn chỉ là quân tiên phong, đằng sau khẳng định còn có liên tục không ngừng người chạy tới. Chậc chậc, hiện tại cái này võ hoàng, thật cùng rau cải trắng giống như. Trình Bang liếm liếm tay, ta cảm giác chúng ta cái này thiên võ hoàng đều không thế nào đáng giá tiền, trong này đoán chừng đều phải có tốt mấy ngàn cái. Lý Nhất Minh nghe vậy, nên miệng cười một tiếng, dựng thẳng lên một ngón tay. Sai, dưới gầm trời này thiên võ hoàng thì phân hai loại, một loại là tô môn võ hoàng, một loại khác là cái khác võ hoàng. Quan Vân Đài, Kỳ Dương đế quân cùng một đám mới tới đế quân thần hồn, chính thông qua một mặt to lớn thủy kính quan sát đến phó bảng cửa vào chỗ tình huống. Làm năm ban mấy cái kia thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại hình ảnh bên trong lúc, Kỳ Dương đế quân khỏe mắt hung hăng co lại, cơ hồ là vô ý thức hô lên. Không được, đem bọn hắn cho ta đá ra ngoài đi. Lập tức, đừng để bọn hắn qua đến quấy rối. Nói đùa cái gì? Cái này thiên vực phó bảng, thế nhưng là bọn hắn đám này đế quân, phí hết tâm tư nghiên cứu ra được chuyển thừa sàng chọn chi địa. Mỗi một cái cửa ải, mỗi một khảo nghiệm, đều đối ứng bọn hắn riêng phần mình đạo và pháp, chính là vì có thể theo lượng lớn người chơi bên trong, sàng chọn ra cùng mình phù hợp nhất người chuyển thừa. Cái này nếu để cho năm ban đám người kia đi vào, thì còn đến đâu? Nhất là Lý Nhất Minh, quả thực cũng là cái hành tẩu bờ UG, liền không có hắn chui không được địa đồ lỗ thủng. Đến thời điểm đừng nói sàng chọn người chuyển thừa, toàn bộ phó bản không bị hắn mở ra đều coi là tốt. Sư đệ, đừng nóng độ nha. Một bên đế quân quyên đủ, để bọn hắn vào xem cũng không sao, vừa vặn giúp chúng ta thử một chút cái này phó bản chất lượng, thuận tiện. Cũng có thể nhìn xem người chơi khác nhân phẩm tính cách. Xác thực. Nghe các bạn đồng môn thuyết phục, Kỳ Dương đế quân bắp thịt trên mặt co quắp vài cái, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật gật đầu. Được thôi. Hắn thở dài một hơi, chỉ hy vọng bọn này tiểu tổ tông sau khi đi vào có thể an phận điểm. Đừng nhìn Kỳ Dương tuy nhiên bối phận thấp, nhưng làm Sơn Hà xã tắc đồ mở đầu nguyên lão, hiện nay đối mặt một chúng sư minh sư tỷ cũng là có phần có lực lượng. Mà lại từ lúc Tô Dương dựng lên quy củ về sau, đế quân nhóm cũng không dám tùy tiện để Kỳ Dương tới chống đỡ ban. Giờ thìn đã tới. Ngọc Bình đài trung ương, một đạo thông thiên triệt địa linh quang ầm vang hạ xuống, quang mang tán đi, hóa thành một cái cao đến 100 trượng, chậm rãi mở rộng nguy nga quan môn. Phía sau cửa là lưu chuyển tinh vân, thâm thúy mà thần bí. Mở. Không biết là ai hô một tiếng, sớm đã kìm nén không được võ hoàng các người chơi, trong nháy mắt hóa thành vỡ đê hồng lưu, mang theo hưng phấn cùng dứt khoát, chen chúc mà bảo. Năm ban mọi người không nhanh không chậm đi theo biển người cuối cùng, cũng theo đó bước vào quang môn bên trong. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Mọi người đã thân ở một đám mây sương mù lượn lờ rộng lớn thiên địa. Dưới chân là vô tận quần quần vân hải, cùng từng tòa trôi nổi tại biển mây phía trên, bị tiên khí bao phủ quỳnh lâu ngọc vũ, phiếu miểu mà chân thực. Trước một bước tiến đến các người chơi sớm đã tư tán ra, mỗi người tuyển định xem ra vừa mắt nhất phương hướng, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về những cái tiết như ẩn như hiện tiên sơn bay đi, nỗ lực chiếm trước tiên cơ. Năm ban mọi người ngược lại không gấp, chính tập hợp một chỗ, thương lượng đầu tiên đi đến chỗ nào cái đỉnh núi dạo chơi, thể nghiệm một chút cái này truyền thuyết cấp phó bản phong cảnh. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhanh như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Trình Bang sau lưng, một chảo giò ra, thẳng đến hắn phần gãy. Trình Bang một phát miệng, liền đầu đều chẳng muốn bể, quay người cũng là một chảo nên đón tiếp lấy. Mèo. Một tiếng thanh thúy mèo kêu vang lên. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, động tác mau lẹ như điện, thân pháp linh động phiêu dật, trên không trung lưu lại một liên tục tàn ảnh. Trang diện kia, thật sự cùng hai con mèo tại chơi đùa đùa giỡn giống như, không có nửa phần sắc khí, tràn đầy trêu tức cùng thăm dò. Những người còn lại thấy thế, đều sẽ tâm cười một tiếng, không có chút nào ngoài ý muốn. Một lát sau, hai đạo thân ảnh trên không trung vừa chạm liền tách ra. người tới một thân giả dặn trang phục, khuôn mặt tuấn lãng, trên mặt mang một vẻ mang tính tiêu chí cởi mở đủ cười, không phải Chu Hạo lại là người phương nào? Chư bị treo vết tường, rất lâu không thấy. Chu Hạo vững vàng rơi xuống đất, cười ha ha một tiếng, đối với mọi người rất quen lên tiếng chào hỏi, nghe nói các ngươi cũng tham gia cao khảo. Thì như thế nào a? Nghe xong lời này, Tạ Vũ Hàm nhất thời ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy tự hào. Ta có thể kiểm tra hơn 400 phân đâu. Chu Hạo nụ cười trên mặt cứng đờ, ngây ngẩn cả người. Cái này hơn 400 phân cũng bất quá cái hai bản trình độ, ngươi thế nào vẫn rất kiêu ngạo. Hắn tiến đến Trình Bang bên người, thấp giọng, dùng móng vuốt thọc hắn, "Nàng, nàng vì sao thi hơn 400 phân đều kiêu ngạo như vậy?" Trình Bang liếc mắt nhìn hắn đồng dạng nhỏ giọng trả lời, bởi vì Lao Tô vì an ủi nàng, chuyên môn cho nàng phát cái tiến bộ phần thưởng. "Chu Hạo." Trình Bang trong giọng nói, lộ ra một cố không giấu được hâm mộ, "Ai, sớm biết ta cũng thi thấp điểm, ngày bình thường thì không nên thi cao như vậy." Chu Hạo càng ngậm, "Đúng không? Một cái giấy khen mà thôi, cần thiết hay không?" Đến mức a. Trình Bang lẽ thẳng khí hùng nói ra, cái kia giấy khen có thể triệt tiêu một lần chính tâm xích chế tài a. Mà lại đây chính là lão Tô đệ nhất lần phát thưởng hình dáng a. Chương 1528, nhắc nhở chương 1528, nhắc nhở cái này giấy khen sức hấp dẫn, đừng nói là Trình Bang, thì liền Chu Đào cùng Lý Nhất Minh trong nội tâm đều hâm mộ. Chu Hạo trong lúc nhất thời đều không thể nào hiểu được. Hắn nhìn xem Trình Bang, lại nhìn xem Chu Đào, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Chính tâm xích đến cùng là cái thứ gì? Nghe tựa như là một loại nào đó làm cho bọn này treo vách tường đều nghe tin đã sợ mất mật Tô lão sư chuyên võ. Trình Bang gặp hắn một mặt mờ mịt, nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, nụ cười kia thấy thế nào làm sao không có hảo ý, ngươi muốn là hiếu kỳ, hôm nào ta để lão Tô cho ngươi thể nghiệm một chút. Một lần là đủ rồi, cam đoan ngươi cả đời đều khó mà quên được. Chu Hạo thân thể trong nháy mắt cứng đờ, thấy lạnh cả người theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, để hắn toàn thân lông đều nhanh nổ đi lên. Hắn mãnh liệt lui lại một bước, hai tay ở trước ngực giao nhau, điên cuồng lay động. Rất không cần phải, ta tâm tính thuần lương, phẩm đức cao thượng, hoàn toàn không cần loại này chính tâm. Nhìn lấy hắn bộ này tránh không kịp hoảng sợ bộ dáng, bên cạnh Lý Nhất Minh cười cười, chủ động đem đề tài dẫn dắt rời đi. Ngươi chừng nào thì tấn thăng Thiên Võ Hoàng? Ta nhớ được lần trước gặp ngươi, vẫn chỉ là Địa Võ Hoàng, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh một chút. Nâng lên cái này, Chu Hạo trên mặt sợ hãi quét sạch sành sanh, thay vào đó là mấy phân không giấu được đắc ý, cười hắc hắc, gãi đầu một cái. Thì mấy tháng trước tấn thăng. Đương nhiên, cái này còn phải đều thua lỗ Trình Bang. Trước đó hắn mang ta đi một chuyến Vân Vị Thiên, may mắn gặp được Phích Lịch Lôi Báo tiền bối, ta đi theo hắn tu hành một đoạn thời gian, được ích lợi không nhỏ. Trình Bang nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lóe ra hiếu kỳ và mang, đội vàng đưa tới, khí đuôi tại sau lưng hưng phấn mà lắc lư. Vậy ngươi bây giờ sẽ biến xét đánh a? Chu Hạo khỏe mắt hung hăng co lại, kém chút một hơi không có lên đến, im lặng liếc mắt, tức giận nói ra, đó là nhân gia yêu tộc bản mệnh thần thông, ta là người, thuần chủng nhân loại, làm sao có thể học được? Nhưng là, dừng lại. Chu Hạo cái nào không biết Trình Bang muốn nói gì, quả quyết đánh gãy thi pháp liền nói, ngươi là ngươi, ta là ta, không muốn nói nhập là một. Hắn lười nhắc lại cùng Trình Bang xoắn xuýt cái này không thể tưởng tượng vấn đề, nhìn quanh một vòng bốn phía nôn nháo đầu người, còn nói thêm, đúng rồi, khi ta tới, trông thấy không ít người quân a. Làm sao không có cùng các ngươi chào hỏi a? Năm ban mọi người lướt nhau, cùng nhau lắc đầu. Bọn hắn vừa mới vào xem lấy xem náo nhiệt, còn thật không có chú ý Chu Hạo a một tiếng, không có hỏi nhiều nữa. Cái kia đoán chừng là không muốn phản ứng các ngươi bọn này chịu tượng ra hỏa. Đoán chừng cũng chỉ có ta sẽ cùng các ngươi một khối chơi. Quan Vân Đài phía trên, một chúng đế quân ánh mắt cũng một cách tự nhiên rơi vào cái kia mới xuất hiện thân ảnh phía trên. Mây dưới biển, Chu Hạo cùng năm ban mọi người chuyện trò vui vẻ hình ảnh, rõ ràng bày biện ra tới. Tiểu tử này, vậy mà có thể cùng năm ban đám người kia vừa nói vừa cười, hơn nữa còn là một vị Thiên Võ Hoàng, không đơn giản a. Một vị đế quân vuốt râu nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi. Có thể cùng năm ban đám người kia trò chuyện vui vẻ như vậy, trước đó còn cùng con mèo kia cãi nhau ở Mỹ, tuyệt đối cũng là không bình thường ra hỏa. Ân, thiên phú tự nhiên cũng cần phải không kém đi đến nơi nào. Một vị khác đế quân phân tích góc độ thì lộ ra thanh kỳ rất nhiều, nhưng lại ngoài ý muốn thu được không ít tán đồng. Dù sao năm ban chịu tượng về chịu tượng, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Có thể cùng bọn này chịu tượng ra hỏa trò chuyện cùng nhau đi, tiểu tử này tuyệt không đơn giản. Lúc trước nhìn hắn thân pháp con đường, hẳn là đi hình ý lưu phương hướng, cùng loại hổ báo một loại, lại linh động mau lẹ. Tiếng nói vừa ra, đại gia ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào một vị thần sắc lạnh lùng, khí tức nội liễm đế quân trên thân. Vị này đế quân bản thể chính là một cái uy danh hiển hách thượng cổ hung thú, Vũ Ảnh Vân Báo. Cái kia Vân Báo đế quân chỉ là nhàn nhạt liếc qua thủy kính bên trong Chu Hạo, vẫn chưa tỏ thái độ, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra hỉ nộ. Lại nhiều quan sát, nhìn xem tính cách như thế nào. Ừm, hiện tại làm kết luận, vì thời gian còn sớm chút. Thiên vực phó bản bên trong, một phen ngắn gọn sau khi thương nghị, năm ban mọi người rất nhanh liền quyết định chia ra hành động, mỗi người đi tìm việc vui. Chu Hạo tự nhiên là cùng vừa mới trùng phùng Trình Bang làm bạn mà đi. Hai người tuyển định một tòa xem ra tiên khí thịnh nhất sân phòng, hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp lao đi. Lúc này, đã có không ít người chơi nhanh chân đến trước, tiến nhập bên trong ngọn tiên sơn, chính cẩn thận từng ly từng tí bốn phía thăm dò, nỗ lực tìm kiếm cơ duyên. Trình Bang cùng Chu Hạo thân ảnh vừa hạ xuống dưới, còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh bốn phía, dị biến nảy sinh. Ầm ầm, dưới chân đại địa bắt đầu rất nhỏ động đất rung động, chung quanh những cái kia nguyên bản đứng im bất động đá lớn, đột nhiên bắt đầu kịch liệt tuôn ra động. Bùn đất tung bay, mảnh đá văng khắp nơi. Cái kia trầm muộn tiếng ma sát, giống như là viễn cổ cự thú đang thức tỉnh. Trong nháy mắt, Những thứ này đá lớn liền ngưng tụ thành đại lượng to to nhỏ nhỏ thạch đầu cự nhân. Bọn chúng nện bước bước chân nặng nề, thua tay nham thạch tạo thành tráng kiện nằm đấm, hướng về bên trong ngọn tiên sơn tất cả người chơi, khởi xướng không khác biệt công kích. Mèo. Trình Bang thấy thế, không những không sợ, ngược lại hưng phấn mà kêu một tiếng. Chiến đấu bản năng, trong nháy mắt đốt lên hắn thể nội huyết dịch. Hắn nâng lên hai tay, màu vàng kim khí kình trong nháy mắt ngưng tụ thành một đôi vô cùng sắc bén móng vuốt, thân hình thoát một cái, liền hướng về bên trong một cái hình thể cao lớn nhất thạch đầu cự nhân nhào tới. Dịch ảnh. Một đạo màu vàng kim tàn ảnh vạch phá không khí, mang theo bén nhọn gào thét, thẳng đến thạch đầu cự nhân hạch tâm. Thế mà, ngay tại cái kia màu vàng kim khí chảo sắp chạm đến thạch đầu cự nhân trong nháy mắt. Ken. Một tiếng chói tai đến cực hạn kim loại giao kích thanh âm, đông nhiên nổ vang. Trình Bang chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi kinh khủng lực lượng, theo đầu ngón tay ầm vang phản chấn trở về. Hắn thể nội khí huyết điên cuồng cuốn ngược, cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị, cả người không bị khống chế hướng về sau đánh bay ra ngoài. Ngoa tạo. Chu Hạo tay mắt lanh lẹ, một cái lắc mình xuất hiện tại hắn sau lưng, hai tay vững vàng đem hắn tiếp được, về sau trượt mấy mét mới miễn cưỡng dừng lại. Trình Bang rơi trên mặt đất, còn có chút choáng váng. Hắn lắc lắc bị chấn động đến run lên móng vuốt, gương mặt khó có thể tin. Cái này cái gì tình huống? Vậy mà lại bắn ngược. Chu Hạo nhìn lấy hắn, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Anh em, ngươi xông đi lên trước đó, thì không đáng xem phía trên xuất hiện nhắc nhở sao? Nhắc nhở? Cái gì nhắc nhở? Trình Bang lúc này mới ngẩng đầu. Hắn chú ý tới, tiên sơn trên không, chẳng biết lúc nào đã nổi lên từng hàng từ quang mang cấu trúc màu vàng kim bát tự, trang nghiêm mà nghiêm túc. Né tránh thạch đầu cự nhân tất cả công kích, vị trí thứ 10 lấy được thạch linh châu người, đem có tư cách tiến vào cửa ải tiếp theo. Chú ý, thạch đầu cự nhân không cách nào bị phá hư. Trình Bang không khỏi sức sở, sau đó bắt đầu tìm kiếm thạch linh châu vị trí, thế mà liếc mắt qua, thạch cự nhân trên thân ngoại trừ hòn đá thì chả là hòn đá. Không có gặp cái gọi là thạch linh châu a. Chu Hạo mắt trợn trắng lên, vậy khẳng định không phải dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy đồ chơi a. Truyền thuyết cấp công cộng phó bản, làm sao có thể trực tiếp cho ngươi đưa tiêu để phụ a? Cảm giác, ta cảm giác không dễ dàng như vậy. Chương 1529, hiệu suất chương 1529, hiệu suất. Chu Hạo nhíu mày lại, hai mắt khép hở, một cỗ vô hình ý niệm trong nháy mắt quyết tán ra đến, như là mặt nước gợn sóng, hướng về gần nhất một tôn thạch đầu cự nhân bao phủ tới. Hắn ý niệm cẩn thận đảo qua cự nhân mỗi một tấc nham thạch tầng ngoài, xâm nhập hắn kết cấu bên trong. Băng lãnh, cứng rắn, cẩn trọng. Ngoại trừ thuần túy nhất đất đá khí tức, không có vật gì khác nữa. Một lát sau, hắn mở mắt ra, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Kỳ quái, cái gì đều cảm giác không đến. Cái này thạch đầu cự nhân tựa như là một khối chân chính ngân thạch, căn bản không có cái gọi là năng lượng hạch tâm. Trình Bang học theo, cũng hai mắt nhắm nghiền. Trên người hắn khí kình hơi hơi ba động, cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình cảm giác dọc theo đi, giống một con mèo rỗi ra thử trồng dâu. Thế mà kết quả cùng Chu Hạo một dạng, không thu hoạch được gì. Không có a. Trình Bang cau mày, mở mắt ra, màu vàng kim con ngươi bên trong tràn đầy không hiểu. Chu Hạo lại giống như là thấy quỷ, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, từ trên xuống dưới đánh giá Trình Bang, ánh mắt kia rất giống là lần đầu tiên biết hắn. Ta đi, ngươi sẽ cảm giác. Tại trong ấn tượng của hắn, nam ban đám người kia, ngoại trừ Chu Đạo, những người khác võ đạo cơ sở, quả thực có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Đừng nói chủ động phóng thích cảm giác loại này tinh tế sống, bọn hắn nói đến đánh nhau, có thể phân rõ đông nam tây bắc đều xem như vượt xa bình thường phát huy. Trình Bang nghe vậy, tức giận liếc mắt. Chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn, biết hay không? Không phải. Chu Hạo vẻ mặt nhăn nhó một chút, thanh âm đều có chút lơ mơ. Tô lão sư vậy mà đều đem các ngươi dạy đến loại trình độ này. Trên mặt hắn chấn kinh không còn che giấu. Đây cũng không phải là có dạy vấn đề, đây quả thực là hóa đá thành vàng. Làm cho Trình Bang loại này chiến đấu trực giác kéo căng, cơ sở rối tinh rối mù ra hỏa học sẽ chủ động cảm giác, Tô lão sư đến cùng là dạng gì thần tiên. Trình Bang trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia trả lời như thế nào, nhẫn nhịn nửa ngày, mới buồn buồn nói ra, đây cũng chính là ngũ tỷ không có theo tới, không phải vậy ngươi nhìn nàng đụng không đụng ngươi thì xong việc. Chu Hạo cười ha ha một tiếng, cũng không lại xoắn xuýt cái này vấn đề, đem ánh mắt một lần nữa tìm đến phía những cái kia chậm rãi di động thạch đầu cự nhân, ánh mắt biến đến sắc bén. Đã cảm giác không đến, cái kia thì chỉ có một khả năng. Trình Bang đỉnh đầu đã diễn sinh ra khí kình ngưng tụ mà thành màu vàng kim lỗ thai mèo, nhẹ bén run run hai lần, nên môi lộ ra một tia tươi cười đắc ý ta có thể nghe thấy được. Ừm. Chu Hạo cũng tại nghiêng thai lắng nghe. Tiếng gió, hòn đá tiếng ma sát, nơi xa người chơi khác kinh hô cùng bình khí giao kích âm thanh. Tại những thứ này ồn ào bối cảnh âm bên trong, hắn rất nhanh liền bắt được một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng có quy luật ong ong âm thanh. Thanh âm kia chấn động màng nhĩ của hắn, nếu không phải tận lực phân biệt, rất dễ bị xem nhẹ. Quả là thế. Chu Hạo mắt sáng rực lên. Sau một khắc, hắn không do dự nữa, thân thể đống nhiên hướng về phía trước một nghiêng, tứ chi chạm đất, lưng hơi hơi cong lên, cả người như cùng một con vận sức chờ phát động báo săn, bắp thịt đường cong trong nháy mắt kéo căng. Đống nhiên phát lực, hắn thân ảnh nhanh như thiểm điện, trên mặt đất lôi ra một đạo mơ hồ tàn ảnh, dưới chân bụi đất tung bay, trong khoảnh khắc liền bọt tới một cái thạch đầu cự nhân dưới chân. Cái kia thạch đầu cự nhân tựa hồ đã nhận ra uy hiếp, to lớn thạch quyền thật cao vung lên, quyền phong phía trên lôi cuốn lấy xé rách không khí gào thét, đột nhiên nện xuống. Âm ảnh trong nháy mắt bao phủ Chu Hạo. Hắn nhìn cũng không nhìn, mũi chân tại mặt đất điểm mạnh một cái, đá vụn nổ tung. Thân hình vụt lên từ mặt đất, đúng là theo cái tiên nện xuống thạch quyền, dọc theo cự nhân cánh tay trắng kiện, phi tốc hướng lên chạy đi. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà mau lẹ, dưới chân mỗi một lần đạp đều tinh chuẩn dẫm tại nham thạch nô lên chỗ, thân thể không có chút nào lay động, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã tới gần thạch đầu cự nhân cái hốc. Ngay tại hắn đưa tay muốn gãi trong ngay mắt, cái kia thạch đầu cự nhân đầu, không có dấu hiệu nào 180 độ cao tốc xoay chuyển tới. Đó là một loại vi phạm với tất cả vật lý thường thức thay đổi, phần cổ phát ra rợn người cách âm thanh. Hai cái từ hòn đá tạo thành ánh mắt, gắt gao khóa chặt gần trong gang tấc Chu Hạo. Ta dựa vào. Chu Hạo kinh hô một tiếng. Biến cô bất thình lình, đổi lại người khác, chỉ sợ đã sớm bị lần này đâm đến gân cốt đứt gãy. Nhưng Chu Hạo thân thể, lại tại thời khắc này bộc phát ra kinh người phản ứng tốc độ. Eo thân của hắn lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ hướng về sau kéo một cái, cả người cơ hồ cùng mặt đất đồng hành, xương cổ sống phát ra liên tiếp bạo động giống như giòn vang, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này chí mạng va chạm. Cái kia cự nhân bằng đá cái cằm, cơ hồ là lướt qua chóp mũi của hắn đảo qua. Ngay sau đó, hắn mượn cỗ này thay đổi chi lực, thân thể ở giữa không trùng cưỡng ép về chính, một cái chân kéo căng thẳng tắp, như cùng một căn quán chú thiên quân chi lực roi thép, hung hăng quét vào thạch đầu cự nhân đầu cùng thân thể chô nối tiếp. Ầm. Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang. Cái kia to lớn hòn đá đầu, lại bị hắn cái này một chân cứ thế mà theo trên cổ cho bắn ra ngoài, thật cao ném chân trời. Chu Hạo không có chút nào dừng lại, thả người nhảy lên, thân thể vẽ ra trên không trung một đạo mạnh mẽ đường vòng cung, hướng về cái kia đầu bay đi phương hướng, hướng về hư không đống nhiên tìm đòi. Khoát tay, một viên tản ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt hạt châu đã xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hạt châu bắt tay ôn nhuận, nội bộ tựa hồ có lưu quang đang chậm rãi chuyển động. Cùng lúc đó, cái kia đã mất đi đầu cùng hạch tâm thạch đầu cự nhân, quanh thân đất đá khí tức cấp tốc tiêu tán, ở bang tan ra thành từng mảnh, hóa thành một chỗ đá vụn. Chu Hạo thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào Trình Bang bên người, lung lay trong tay thạch linh châu, nhếch miệng cười một tiếng. Giải quyết. Trình Bang nhìn lấy cái kia tựa như nước chảy mây trôi thao tác, vô ý thức liếm liếm tay của mình. Sau một khắc, hắn trong mắt kim quang nhất điểm, không do dự nữa. Mèo. Một tiếng cao vút mèo kêu vang vọng sân gốc. Tại phía sau hắn, trăm đôi pháp tướng ầm vang hiện hiện. Trên trăm đầu kim quang lập loè trạng thái khí đôi mèo, như vật sống, đống nhiên nổ tung, phô thiên cái địa hướng về một cái khác hình thể càng thêm to lớn thạch đầu cự nhân bao phủ mà đi. Cái kia thạch đầu cự nhân thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cái kia đến không hết đuôi mèo cuốn chặt chẽ bước vàng, từ đầu đến chân, trói giống cái to lớn màu vàng kim bánh trưng, không thể động đậy. Trong đó một đầu thứ nhất linh xảo đuôi mèo, như là độc xà xuất động, vị tiêm trên không trùng khẽ run lên, liền tinh chuẩn hướng lấy trong hư không cái nào đó điểm bỗng nhiên tìm đòi. Sau một khắc, một viên đồng dạng thạch linh châu bỗng dưng hiện hiện, bị đuôi mèo vững vàng cuốn lấy, trực tiếp đưa đến Trình Bang trong tay. Trình Bang đắc ý giơ lên hạt châu, đối với Chu Hạo lung lay. Ta cái này có thể càng có hiệu suất. Bất hắc có ý tứ a. Chậc chậc chậc, chua, huống chi trước đó ta đều nói qua ta có thể dạy ngươi. Đừng làm ta tâm tính của ta. Cái khác đang cùng thạch cự nhân chiến đấu võ hoàng người chơi tự nhiên là nhìn thấy Trình Bang cùng Chu Hạo thao tác, cũng là hào hào ý thức được cảm giác vô dụng, lập tức thử nghiệm dùng tính lực. Sau đó, hào hào buộc tôi học. Chương 1530, có ít đồ chương 1530, có ít đồ cái khác võ hoàng người chơi tuy nhiên cũng phát hiện nghe âm thanh phân biệt vị bí quyết, nhưng biết thì biết, làm nhưng lại là một chuyện khác. Cái kia ong long âm thanh thực sự quá yếu ớt, hô tạp tại các loại hoành mình cùng trong tiếng thét đảo, tựa như là đang nháo trong thành phố đi nghe một cây châm rơi xuống đất thanh âm, cần đem cảm giác cùng tính lực đều tập trung vào cực hạn. Thôi có phân thần, liền sẽ phí công đọc sức. Huống chi, coi như khóa chặt vị trí, còn muốn tại thạch đầu cự nhân cuồng phong bạo vũ giống như công kích đến, tinh chuẩn mà đem lấy ra, đây cũng là nhất trọng khảo nghiệm. Trong lúc nhất thời, không ít võ hoàng người chơi hào hào lắc đầu, từ bỏ ngọn tiên sơn này, quay người liền hướng về địa phương khác lao đi, dự định khắc tìm cơ duyên. Đương nhiên, cũng có như vậy một nắm thực lực đỉnh tiêm, hoặc là dị bẩm thiên phú người chơi, tại đi qua một phen khổ chiến về sau, thành công lấy được thạch linh châu. Đúng lúc này, trong đó một vị vừa mới đắc thủ võ hoàng, chủ động hướng về Chu Hạo cùng Trình Bang bên này đi tới. Chu Hạo đã lâu không gặp. Người tới thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, hắn đầu tiên là cười đối Chu Hạo lên tiếng chào hỏi, ánh mắt lập tức rơi vào chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, lẹ lưỡi cẩn thận liếm láp chính mình móng vuốt Trình Bang trên thân, trong ánh mắt lộ ra mấy phần cổ quái. Trình Bang cũng đã nhận ra người tới ánh mắt, nghi hoặc ngẩng đầu. Xác thực, tốt nghiệp về sau đến có 2 năm không gặp a. Không sai biệt lắm. Chu Hạo thấy thế, liền chủ động đối với Trình Bang giới thiệu nói, ta đây bạn học thời đại học, Ngô Hi. Nói xong, hắn lại đối Ngô Hi chỉ Trình Bang, vị này cũng không cần ta nhiều giới thiệu a. Nô Hi trên mặt lộ ra một vẻ hiểu rõ ý cười, tự nhiên, Tô lão sư gái đổ, Trình Bang, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hắn một bên nói, một bên mười phần tự nhiên đưa tay ra, lấy đó hữu hảo. Trình Bang ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng không có đứng dậy, rất tự nhiên liền đem cái kia vừa liếm sạch sẽ, còn dính lấy ngụm nước tay khoác lên Nô Hi trên tay. Người tốt. Nô Hi nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Chu Hạ mắt trợn trắng lên, trở tay cũng là một bàn tay, thanh thúy đập vào Trình Bang trên nó, thấp giọng quát nói, cùng người nắm tay trước đó không muốn liếm tay à? Tất cả đều là ngụm nước. Đi ra ngoài bên ngoài không muốn cho Tô lão sư mất mặt có được hay không? Trình Bang ồ một tiếng, cái này mới phản ứng được, có chút ngượng ngùng thu tay về, xin lỗi, quen thuộc, ta cho ngươi lau lau. Không cần. Nô Hi cười khan một tiếng, bất động thanh sắc đưa tay thu hồi lại, ở sau lưng lặng lẽ xoa xoa, cái này mới một lần nữa phụ lên nụ cười, Tô lão sư ái đổ, quả nhiên danh bất hư truyền. Sắc thực như trong truyền thuyết không có một người dạng. Hắn vừa dứt lời, ầm ầm, cả tòa tiên sơn đột nhiên kịch liệt rung động, những cái kia còn tại hoạt động thạch đầu cự nhân, vô luận là có hay không bị cướp đoạt thạch linh châu, đều tại thời khắc này ầm vang sụp đổ, hóa thành một chỗ đá vụn. Ngay sau đó, tiên sơn một bên quang mang hội tụ, một đạo to lớn truyền tống môn bỗng dưng hiện hiện, phía trên hiện hiện nhắc nhở nắm giữ thạch linh châu người có thể nhập liệt kê. Nô Hi thấy thế, nói ra, đi thôi, đi vào ngõ đó. Tiếng nói vừa ra, bao quát bọn hắn ba người ở bên trong, hết thảy 10 đạo thân ảnh đồng thời hóa thành lưu quang, không chút do dự xông vào truyền tống môn bên trong. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa. Bọn hắn đã thân ở một đầu to lớn vô cùng bằng đá thông đạo bên trong, thông đạo rộng lớn, cuối cùng cũng chỉ có một cái tản ra màu lam nhạt u quang to lớn thành môn. Mà tại thông đạo ngay phía trên, lít nha lít nhít lơ lửng mấy chục con mắt to lớn, lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới 10 người. Một hàng tân màu vàng kim văn tự, tùy theo hiện lên ở mọi người phía trên. Vị trí thứ 5 thông qua nơi đây người, mới có thể vào thành môn. Chú ý, nơi đây cấm đoán thả ý, mỗi lần chỉ có thể một mình tiến hành 10 người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, Nô Hi bỗng nhiên cong lưng, từ dưới đất nhặt lên một viên tiểu tiểu cục đá, con ngón búng ra. Cục đá hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thông đạo chỗ sâu bay đi. Ngay tại cục đá bay ra trong nháy mắt, phía trên một con mắt bỗng nhiên sáng lên hồng quang, một đạo màu đỏ lạ dở tinh chuẩn bắn ra, ở giữa không trung liền đem cái kia cục đá đánh thành một biển. Mọi người thấy thế, sắc mặt đều là hơi đổi. Cái này một quan độ khó khăn, rõ ràng so trước đó cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Phía trên trọn vẹn 49 con nhãn cầu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì góc chết, muốn tại không sử dụng ý thi triển kính hoa thủy nguyện tình huống dưới, từ loại này mật độ trong công kích xuyên qua, quả thực khó như lên trời. Nô Hi quay đầu, nhìn phía Trình Bang, hỏi, các hạ nhưng có cao kiến. Trình Bang trừng mắt nhìn, còn chưa kịp nói chuyện, một bên Chu Hạo trực tiếp thay hắn trả lời, không cần hỏi hắn loại này lăn đều có thể lăn đi, chúng ta phải tự nghĩ biện pháp. Nô Hi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không thể dùng ý, xem ra chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất xuống tới. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh đã có một vị tính nôn nóng võ hoàng người chơi kiềm chế không được. Người kia bỗng nhiên đem tự thân khí kình thôi động đến cực hạn, thân hình như đạn pháo bắn ra mà ra, cả người tại thông đạo bên trong lôi ra liên tiếp tàn ảnh, cực kỳ linh hoạt tránh né lấy phía trên liên tiếp bắn xuống lạ giờ. Mắt thấy hắn liền muốn vọt tới thạch môn trước đó. Ngay tại lúc này, tất cả nhãn cầu đột nhiên đồng thời bắn ra chói mắt hồng quang, vô số đạo lạ giờ xen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở tử vong chi võng, trong nháy mắt phong tỏa xuất khẩu. Cái kia võ hoàng người chơi đồng tử đột nhiên co lại, mắt thấy là phải đâm đầu vào đi. Sau một khắc, hắn thân ảnh lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, hiển nhiên là bị phán định thất bại, trực tiếp chuyển tống ra ngoài. Chu Hạo thấy thế, cau mày, xem ra cái này lạ dở quy tích, cũng không có quy luật mà theo. Thế mà, một bên Ngô Hi, trong mắt lại lóe qua một tia minh ngộ. Hắn đột nhiên đi đến thông đạo cái khác trước vách đá, đột nhiên một quyền đập đi lên. Oeng! Vách đá lên tiếng vỡ vụn, hắn tiện tay nắm lên một nắm lớn lớn nhỏ không đều đá vụn, ôm vào trong ngực. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn trực tiếp cất bước đi vào thông đạo. Ngay tại hắn bước vào thông đạo trong nháy mắt, phía trên nhãn cầu lập tức có phản ứng, mấy đạo lạ giờ giao thoa phong tới. Nô Hi không chút hoang mang, cánh tay giương lên, trong ngực một thanh đá vụn liền bị hắn thiên nữ tán hoa giống như ném ra ngoài. Hiu hiu hiu. Những cái kia nhãn cầu công kích trong nháy mắt bị dẫn dắt rời đi, ào ào thay đổi phương hướng, đem những cái kia bay ra đá vụn từng cái đánh nát. Thừa dịp cái này trống rỗng, Nô Hi thân hình bỗng nhiên vọt lên phía trước mấy mét. Ngay sau đó, lại là thanh thứ hai, thanh thứ ba. Hắn tựa như một cái kinh nghiệm phong phú ném bom tay, mỗi một lần ném ra cục đá đều tinh chuẩn tính toán tốt thời cơ cùng góc độ, tổng có thể vì chính mình sáng tạo ra thoáng qua tức thì an toàn khe hở. Hắn tốc độ nhìn như không nhanh, lại dị thường vững vàng, tại đây trời sen lẫn kích trong mưa ánh sáng, đi bộ nhàn nhã giống như không ngừng chuyển rời, vững vàng đẩy về phía trước tiến. Bất quá một lát công phu, hắn liền trở thành đệ nhất cái đến thạch môn trước đó người. Trình Bang nhìn hai mắt tỏa sáng, người này có ít độ a. Một bên Chu Hạo cười cười, chúng ta một lớp, hắn nhưng là phía trước người. Vậy ngươi hàng thứ mấy? Thứ ba. Chu Hạo gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói một tiếng, trốn học quá nhiều, treo mấy khoa, hàng đến ngược. Mất mặt xấu hổ. Ngươi lớn nhất không có tư cách nói ta tốt ta. Chương 1531, tua bin tăng áp chương 1531, tua bin tăng áp Chu Hạo cùng Trình Bang cãi nhau công phu, đã có kìm nén không được võ hoàng người chơi, học Nô Hi dáng vẻ, ôm lấy một đống đá vụn bọt vào thông đạo. Thế mà, hắn vừa bước ra không có mấy bước, đỉnh đầu 49 con nhãn cầu, hồng quang đại thịnh. Hiu hiu hiu. Lạ giờ bắn ra tần suất cùng mật độ, so trước đó Nô Hi vượt qua lúc, đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Cái kia người chơi luôn cuống tay chân ném ra đá vụn, lại căn bản vô pháp hoàn toàn dẫn dắt rời đi cái kia như mưa to công kích, vẹn vẹn giữ vững được mấy giây, liền bị một đạo lạ dở quẹt vào, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lại một vị người chơi không tin tả, lần nữa nếm thử. Kết quả, thế công biến đến càng thêm hung mãnh, lạ dở cơ hồ hóa thành một màn ánh sáng, hắt với mà xuống, cái kia người chơi liền ba bước đều không đi ra ngoài, liền bị chuyển tống ra ngoài. Mọi người xem xét, cái nào còn không biết địa phương quỷ quái này quy củ. Càng về sau, độ khó khăn càng cao, mà lại phía trên một người thông quan phương thức, người kế tiếp tuyệt đối không dùng đến, nhất định phải dùng chính mình biện pháp, mau chóng thông qua mới được. Ta lên trước. Chu Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Trình Bang, có nắm chắc không có. Trình Bang vô ý thức hỏi một câu. Chu Hạo không có trả lời, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, thân thể đã đè thấp. Hắn tứ chi chạm đất, lưng như một tấm kéo căng cường cùng, cả người như cùng một con ẩn nút tại trong bụi cỏ báo săn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, từng bước một hướng về trong thông đạo đi đến. Hắn tốc độ cực chậm, động tác nhẹ nhàng giống như là họ mèo động vật tại hành động, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ngay tại hắn bước vào thông đạo phạm vi trong nháy mắt, một đạo màu đỏ lạ giờ, không có dấu hiệu nào từ phía trên bắn xuống, thẳng đến đầu của hắn. Chu Hạo dường như sau lưng ngọc mắt, thân thể lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ hướng bên cạnh uốn éo, lạ giờ cơ hồ là lướt qua lông của hắn phát lướt qua, trên mặt đất lưu lại một cháy đen lỗ nhỏ. Ngoài thông đạo mấy tên võ hoàng người chơi nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là cái gì kinh khủng thân thể bản năng? Liền ánh mắt đều không cần nhìn. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều lạ dở theo bốn phương tám hướng phóng tới, góc độ xảo trá, không có quy luật chút nào. Chu Hạo nhưng như cũng duy trì loại kia không nhanh không chậm ổn định tốc độ, nhắm hai mắt, tại cái kia giao thoa lưới ánh sáng bên trong thong dong ghé qua. Hắn thân thể thỉnh thoảng thay đổi, thỉnh thoảng lăn lộn, thỉnh thoảng chết trơn, mỗi một cái động tác đều lộ ra đến mức dị thường biến chuyển, nhưng lại là cực kỳ thực dụng. Mỗi một lần, lạ dở đều là hiểm lại càng hiểm cùng hắn sượt qua người, cái kia mạo hiểm hình ảnh, người xem hãi hùng kiếp vía. Hắn cứ như vậy, cứ thế mà đi ra mấy chục mét. Đột nhiên, Chu Hạo mở hai mắt ra. Cái kia hai con mắt bên trong, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, giá tính lộ ra. Sau một khắc, dưới chân hắn đột nhiên phát lực, toàn bộ người tốc độ đột nhiên bạo phát. Hắn không còn là chậm chạp chuyển rời, mà chính là ở trong đường hầm hóa thành từng đạo mơ hồ tàn ảnh, không ngừng mà lóe chuyển xê dịch, cao tốc di động, chủ động đón lấy cái kia đầy trời quang vũ. Mắt thấy liền muốn tiếp cận lối ra thành môn. Phía trên tất cả nhãn cầu, đột nhiên sáng lên trước nay chưa có chói mắt hồng quang, chuẩn bị tiến hành sau cùng xuất khẩu phủ kín. Ngay tại cái kia kín không kẽ hở lạ giờ lưới sắp khép lại trong nháy mắt, Chu Hạo thân ảnh nhảy lên thật cao, thân thể ở giữa không trung lấy một cái thật không thể tin góc độ cưỡng ép thay đổi, đúng là như cùng một cái cá bơi, theo cái kia lạ giờ bắn ra nhỏ tiểu trong khe hở, cứ thế mà xuyên qua đi qua. Hắn vững vàng rơi vào Ngô Hi bên cạnh thần, thậm chí ngay cả góc áo đều không có bị đốt tới mảy may. Ngô Hi cũng nhịn không được cười vỗ vỗ tay, xem ra ngươi cái này dã thu trực giác là càng ngày càng tinh tiến. Chu Hạo cười ha ha một tiếng, vẫn còn. Ngoài thông đạo mấy tên võ hoàng người chơi cũng bị chiêu này cho kinh diễm đến, nhìn hướng Chu Hạo trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Phần này chiến đấu thiên phú, sát thực khủng bố. Lục tục ngoe, lại có một vị người chơi tiến lên nếm thử, thế mà vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Tại Chu Hạo sau khi thông qua, cái kia 49 con ánh mắt rõ ràng tiến nhập cuồng bạo hình thức, là giờ thế công so trước đó càng thêm hung mãnh, gần như không cho người ta lưu phía dưới đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Trong lúc nhất thời, thông đạo lối vào chỉ còn lại có Trình Bang cùng mặt khác ba vị võ hoàng người chơi. Trong đó một vị người chơi cười khổ lắc đầu, chủ động lui qua một bên, ta bỏ cuộc, cái đồ chơi này không có cách nào qua. Hắn nhìn hướng Trình Bang, trong đôi mắt mang theo mấy phân hiếu kỳ, ngược lại là nghĩ nhìn xem, Tô lão sư ái đồ, tại không có thể thả ý tình huống dưới, muốn làm sao qua cửa ải này. Trình Bang trừng mắt nhìn, chỉ chính mình, ta a. Đúng, để cho chúng ta mở mắt một chút. Vậy được. Trình Bang nhẹ gật đầu, đối với cái kia ba vị võ hoàng người chơi nói ra, vậy các ngươi tránh hết ra điểm, ta chiêu này uy lực có chút lớn, đừng có lấy. Cái kia ba vị võ hoàng người chơi nghe vậy, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời hào hào lui về phía sau mở, nhường ra một mảnh đất trống lớn. Trước cửa đá, Chu Hạo thấy một lần Trình Bang địa bộ này, sắc mặt biến hóa, vội vàng lôi kéo Ngô Hi liền hướng bên cạnh tránh. Nhanh nhanh nhanh, tránh xa một chút. Cái này ra hỏa muốn tới cứng rắn, đừng đến thời điểm đem chúng ta đụng. Ngô Hi sững sờ, dùng sức mạnh. Hắn muốn đơn thuần dùng tốc độ xung lại. Hẳn là, cái này sao có thể? Ngô Hi mặt mũi tràn đầy không tin, cái này một quan lại không có cách nào dựa vào tốc độ. Chu Hạo liếc mắt nhìn hắn, bọn hắn ban tất cả đều là treo vết tường, ngươi nhìn lấy liền biết. Ngô Hi nửa tin nửa ngờ nhìn qua tới, chỉ thấy thông đạo lối vào, Trình Bang đã tứ chi bỏ trên mặt đất. Sau một khắc, tại phía sau hắn, kim quang đại thịnh, trăm đôi pháp tướng ầm vang hiện hiện. Thế mà, cái kia trên trăm đầu màu vàng kim trạng thái khí đôi mèo, vẫn chưa giống thường ngày tùy ý vũ động, mà chính là bắt đầu lấy một loại cực kỳ tinh vi phương thức, cấp tốc xen lẫn quấn quanh, áp xúc. Bất quá trong nháy mắt, một cái kết cấu phức tạp, tràn đầy kim loại cảm nhận cùng loại to lớn tua bin cấu tạo, liền xuất hiện ở phía sau của hắn. Tua bin nội bộ, vô số đầu đôi mèo hóa thành phi lá, bắt đầu điên cuồng gào thét xoay tròn. Ông, cuồng bạo khí lưu bị áp xúc, sau đó đột nhiên hướng về sau phun ra ngoài, cuốn lên đầy trời bụi mù. Thông đạo đối diện, Chu Hạo cùng Ngô Hi nhãn cầu kém chút không có trường ra ngoài. Cách đó không xa cái kia ba vị chuẩn bị xem trò vui võ hoàng người chơi, càng là trực tiếp trợn tròn mắt, miệng há đến có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Ngoa tào, thua bin tăng áp a. Lời con chưa dứt, bèn, một tiếng kinh khủng âm bạo đống nhiên nổ vang. Trình Bang thân ảnh đã hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, trực tiếp theo nguyên địa bắn ra ngoài. Hắn tốc độ nhanh đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ, phía trên nhãn cầu thậm chí cũng không kịp khóa chặt, đạo kim quang kia cũng đã quán xuyên cả cái thông đạo. Lạ dở còn chưa kịp bắn ra, Trình Bang liền đã xuất hiện ở thạch môn trước đó. Màu vàng kim lưu quang trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết cháy, tại sắp đụng vào thạch môn trước một khắc, miễn cưỡng ngừng lại. Chu Hạo ánh mắt chừng đến so chung đồng còn lớn hơn. Hắn khiếp sợ không phải Trình Bang có thể tới, mà chính là Ngoa tạo, ngươi thế mà không có đụng vào. Chu Hạo một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, không đúng, ngươi cái tên này nhỏ cầm năng lực, cái gì thời điểm đạt tới loại tiêu chuẩn này? Ngự khí ngưng hình đều có thể chơi đến loại này biến thái trình độ. Trình Bang cười hắc hắc, đứng người lên, phủi tay phía trên cho. Hắc hắc, cái này liền không thể nói cho ngươi biết. Bí mật. Chương 1531, điểm đỏ chương 1531, điểm đỏ Ngô Hi cùng Chu Hạo sau khi thông qua thông đạo lối vào, chỉ còn lại có Trình Bang cùng mặt khác ba vị thần sắc ngưng trọng võ hoàng người chơi. Cái kia ba người đưa mắt nhìn nhau, nhìn lấy trên lối đi mới cái kia 49 con đã phủ đầy tia máu, đỏ đến sắp nhỏ ra huyết nhãn cầu, không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Cái này rõ ràng là đã tiến vào cuồng bạo biệt khuất mô thức. Qua được mới là quái sự. Sau đó ba người không hẹn mà cùng hướng về đối diện Trình Bang, Chu Hạo cùng Ngô Hi ba người chắp tay hành lễ. Chúc tam vị thuận buồm xuôi gió. Nơi đây không phải ta chờ cơ duyên chỗ, xin cáo từ trước. Tiếng nói vừa ra, ba người quả quyết bỏ quyền, trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bằng đá trước thông đạo cũng chỉ còn lại có Trình Bang, Chu Hạo cùng Ngô Hi ba người. Ngô Hi dẫn đầu đi đến cái kia phiến cửa đá khổng lồ trước, đưa tay đẩy. Thạch môn phát ra trầm muộn cách âm thanh, chậm rãi hướng vào phía trong mở rộng. Phía sau cửa là một mảnh có thể thôn vệ hết thảy quang tuyến thâm thúy hắc ám. Ba người liếc nhau, không do dự, sóng vai bước vào. Thế mà, ngay tại bước vào hắc ám trong nháy mắt, Trình Bang chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dường như xuyên qua một tầng vô hình màn nước. Chờ hắn lấy lại tinh thần, bên người Chu Hạo cùng Ngô Hi đã mất tung ảnh. Bốn phía vẫn như cũ là cái kia mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh, tiến tính đáng sợ. Người đâu? Trình Bang sửng sốt một chút, nghiêng đầu một cái, tràn đầy nghi hoặc. Hắn hô hai tiếng, thanh âm tại trống trải hắc ám bên trong quanh quẩn, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đúng lúc này, một cái nhỏ bé điểm đỏ, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên chân hắn trên mặt đất. Ừm. Tứ chi bò trên mặt đất, Trình Bang hiếu kỳ mà cúi thấp đầu, màu vàng kim con ngươi tại hắc ám bên trong lộ ra phá lệ sáng ngời. Đó là cái gì đồ chơi? Hắn buông tay, tham dò tính hướng lấy cái kia điểm đỏ nhẹ nhàng một nhóm. Điểm đỏ giống là bị kinh hãi, trong nháy mắt hướng bên cạnh thoát ra mấy mét. Trình Bang ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn lập tức đuổi tới, lần nữa duỗi ra móng vuốt. Điểm đỏ lại một lần linh xảo né tránh, tốc độ so trước đó càng nhanh thêm mấy phần. Mèo. Một tiếng không đè nén được hưng phấn gọi tiếng tại hắc ám bên trong vang lên. Trình Bang lập tức quên chính mình là tới làm gì, cũng quên đi tìm Chu Hạo cùng Nô Hi, tứ chi chạm đất, thân thể đè thấp, toàn thân chú ý lực đều tập trung vào cái kia không ngừng nhảy vọt điểm đỏ phía trên. Một trận truy đuổi trò chơi liền triển khai như vậy. Điểm đỏ ở phía trước phi tốc chạy trốn, Trình Bang ở phía sau theo đuổi không bỏ, chơi đến bên cả trời đất. Quan Vân Đài, nước trong kính rõ ràng chiếu dọi ra Trình Bang tại hắc ám bên trong trên nhảy dưới tránh, đuổi theo một cái điểm đỏ buồn cười cảnh tượng. Mà thao túng cái kia đỏ điểm chính là Kỳ Dương Đế Quân. Chỉ thấy hắn một mặt cười xấu xa, ngón trỏ đầu ngón tay quanh quẩn lấy một luồng yếu ớt hồng quang, tại thủy kính phía trên nhanh chóng bạch tới bạch lui, chơi đến so Trình Bang còn vui vẻ. Bên cạnh một chúng đế quân thần hồn, tất cả đều thấy choáng. Một vị đế quân nhịn không được mở miệng, trong giọng nói tràn đầy hoang mang, Kỳ Dương sư đệ, ngươi đây là một loại nào đó thất truyền đã lâu nhiếp hồn chi pháp, có thể đem một vị tiên võ hoàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhiếp hồn chi pháp. Kỳ Dương đế quân nghe vậy, vui vẻ, sư minh ngươi suy nghĩ nhiều, đây chính là cái điểm đỏ mà thôi. Điểm đỏ. Chúng đế quân càng ngộng. Một cái điểm đỏ, liền có thể để một cái tiên võ hoàng biến thành dạng này. Đây là cái gì nguyên lý? Kỳ Dương đế quân một bộ các ngươi cái này liền không hiểu được biểu lộ, giải thích nói, các ngươi coi hắn là mèo là được rồi a. Hắn trước đó tại thượng cổ ma vực, tuy tiện liền có thể bị thôi miên, ngươi coi hắn là mèo một chút đùa là được rồi. Ngươi nhìn cái này không thẳng có hiệu quả sao? Lời vừa nói ra, quan vân đài phía trên hoàn toàn tĩnh mịch. Một chúng đế quân hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không nói ra một câu. Bọn hắn thực sự không cách nào đem trước mắt cái này đuổi theo điểm đỏ lăn lộn đầy đất giá hỏa cùng Tô Dương liên hệ đến cùng một chỗ. Trầm mặc rất lâu, một vị đế quân mới ung dung thở dài. Tô Dương đạo hữu, quả nhiên là không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tại a. Kỳ Dương đế quân khoát tay áo, được rồi, Trình Bang bên này sẽ không lại đảo loạn, chúng ta tiếp tục chất thí, nhìn xem mặt khác hai tên tiểu tử chất lượng như thế nào. Một bên khác, Chu Hạo cùng Nô Hi cũng phát hiện Trình Bang không thấy. Trình Bang. Nô Hi thử hô một tiếng, trống trải trong bóng tối chỉ có hắn hồi âm. Hắn nhíu mày, sẽ không xảy ra chuyện gì a? Chu Hạo ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, quan sát bốn phía mảnh này quỷ dị hắc ám. Không có việc gì, không cần lo lắng hắn. Đúng lúc này, một đạo nhạt màu lam quang mang tại hai người dưới chân bỗng dưng hiện hiện, như cùng một cái uốn lượn đường mòn, chỉ hướng hắc ám chỗ sâu. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác. Đi thôi, nhìn xem trong này đến cùng muốn làm cái gì. Chu Hạo trước tiên mở miệng. Nô Hi nhẹ gật đầu. Hai người liền theo đạo lam quang kia chỉ dẫn, cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Đi ước chừng thời gian đốt một nén hương, phía trước hắc ám bên trong rốt cục xuất hiện một điểm hình dáng. Hai người trong lòng kích động, không chần chờ, theo lam quang chỉ dẫn, cất bước đi vào trong động phủ. Trong động phủ có động tiên khác, không gian cực lớn, trên vách đá khảm nạm lấy tinh thạch sáng lên, đem trọn cái động phủ chiếu lên sáng như ban ngày. Thế mà, bọn hắn còn đến không kịp nhìn kỹ. Một đạo đen nhánh ảnh tử, nhanh như quỷ mị, không có dấu hiệu nào theo động phủ đỉnh chóp trong bóng tối đập xuống. Móng đuốt xé rách không khí, mang theo bén nhọn gào thét, thẳng đến Chu Hạo vị trí hiểm yếu. Biến cố đến quá mức đột nhiên. Chu Hạo đồng tử đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng, như dã thu trực giác để hắn vô ý thức ngựa về đằng sau đi. Cùng lúc đó, một bên Ngô Hi phản ứng cũng là cực nhanh, hắn nghiêng người một bước, một quyền đưa ra, quyền phong thượng khí kình bừng bừng phân chấn, tinh chuẩn đánh phía đạo hắc ảnh kia trên eo. Ầm. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang, Ngô Hi nắm đấm tinh chuẩn đập vào đạo hắc ảnh kia bên eo, nhưng truyền về xúc cảm lại giống như là đập vào một khối cứng cỏi vô cùng trên thuộc da. To lớn lực phản chấn để cánh tay hắn tê dại một hồi. Đạo hắc ảnh kia mượn một quyền này lực đạo, ở giữa không trung một cái thật không thể tin quay thân, chẳng những không có bị đánh lui, ngược lại thế công càng tăng lên, khác một cái lợi chảo hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp chụp vào Ngô Hi mặt. Chu Hạo giờ phút này vừa mới ổn định thân hình, mắt thấy Ngô Hi gặp nạn, không chút nghĩ ngợi, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, cả người như là mũi tên, ngang nhiên vọt tới đạo hắc ảnh kia. Hắn không có dùng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, trực tiếp lấy vai bị truy, hung hăng đụng tới. Hắc ảnh tựa hồ không ngờ tới hắn sẽ dùng loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, công hướng Ngô Hi móng đuốt có chút dừng lại. Thân hình trên không trung mười nhẹ nhàng hướng về sau nhảy ra, tránh đi Chu Hạo đập vào, vững vàng rơi vào mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, theo đánh lén đến giao thủ, lại đến tách ra, bất quá là trong nháy mắt. Trong động phủ, quang tuyến sáng ngời, có thể đạo hắc ảnh kia lập vào trong đó, thân hình nhưng như cũng mơ hồ, dường như bao phủ tại một tầng lưu động âm ảnh bên trong, nhìn không rõ ràng. Phản ứng không tệ. Chương 1533, tiểu trác thí chương 1533, tiểu trác thí khàn khàn thanh âm trầm thấp theo hắc ảnh bên trong truyền ra, nghe không ra hỉ nộ. Chu Hạo cùng Ngô Hi đứng song vai, thần sắc nghiêm trọng. Tiền bối là tòa này tiên sơn chủ nhân. Ngô Hi trầm giọng hỏi, vừa nói chuyện, một bên trong bóng tối điều tức lấy thể nội quần quần khí huyết. Vừa mới một bên kia, hắn nhìn như chiếm được tiên cơ, kỳ thực đã lén bị ăn thịt thòi. Đối phương nhục thân cường độ, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắc ảnh không có trả lời, chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái. Sau một khắc, Chu Hạo cùng Ngô Hi đồng tử đồng thời co rụt lại. Trước mắt hắc ảnh, đúng là chia ra làm ba, theo ba cái phương hướng khác nhau, đồng thời hướng lấy bọn hắn đánh tới. Ba đạo ảnh tử, động tác, khí tức, sát ý lại là hoàn toàn nhất trí, căn bản không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Ta trái ngươi phải, trung gian mặc kệ. Ngô Hi khẽ quát một tiếng, quyết định thật nhanh. Chu Hạo không chút do dự, thân thể trong nháy mắt đè thấp, đón bên trái đạo hắc ảnh kia xuống tới. Hai người trong nháy mắt cùng cái kia hai đạo ảnh tử chiến đấu ở cùng nhau. Động phủ bên trong, khí kình giao kích không ngừng bên hai, sắt đá va chạm, tia lửa tung tóe. Chu Hạo phong cách chiến đấu thẳng thắn thoải mái, tràn đầy nguyên thủy gia tính, một chiêu một thức đều mang một cỗ liều mạng chơi liều. Mà Ngô Hi thì hoàn toàn ngược lại, hắn thân pháp linh động, chiêu thức tinh diệu, luôn có thể lấy cái giá thấp nhất tiêu trừ đối phương sắc bén thế công, cũng tùy thời phản kích. Thế mà cái kia hai đạo hắc ảnh thực lực lại là mạnh ngoại hạng, bọn chúng tốc độ nhanh đến cực hạn, công kích càng là xảo trá tàn nhẫn, phản phất là trời sinh liệp sắt giả, mỗi một chảo, mỗi một kích đều thẳng vào chỗ yếu hại. Chu Hạo cùng Ngô Hi tuy nhiên phối hợp ăn ý, trong lúc nhất thời lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, bị áp chế đến liên tục bại lui. Không được, tiếp tục như vậy muốn bị mài chết. Chu Hạo một chảo bước lui trước người hắc ảnh, dành thời gian hô một tiếng. Hắn có thể cảm giác được đối phương căn bản không có xuất toàn lực, giống như là đang đùa bỡn bọn hắn. Ngô Hi đồng dạng lòng dạ biết rõ, hắn một bên trốn tránh, một bên cực nhanh nói ra, cái này ra hỏa thân pháp quá quỷ dị, nhất định phải nghĩ biện pháp ép hắn hiện ra chân thân. Đúng lúc này, cái kia đạo một mực rời rạc bên ngoài chiến trường đạo thứ ba hắc ảnh động, nó vô thanh vô tức ngừng lại một chút Chu Hạo sau lưng, móng đuốt như câu, thẳng đến hậu tâm của hắn. Chu Hạo sau lưng lông tơ trong nháy mắt nổ lên, một cỗ nguy cơ rất chí mạng cảm giác bao phủ toàn thân. Hắn không chút nghĩ ngợi, toàn thân khí kình ầm vang bạo phát, thân thể tại nguyên chỗ cưỡng ép uốn éo, quay người cũng là một cái vừa nhanh vừa mạnh đá ngang. Thế mà cái kia hắc ảnh lại giống như là sớm đã dự đoán trước động tác của hắn, thân ảnh nhất hư, đúng là trực tiếp theo chân của hắn ảnh bên trong xuyên qua. Không tốt, là huyễn ảnh. Chu Hạo trong lòng giật mình, khoe mắt quét nhìn đã thoáng nhìn, đạo hắc ảnh kia xuất hiện ở hắn mặt bên, móng nuốt cách cổ của hắn đã không đủ nửa thước. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đúng. Quát to một tiếng vang lên, Ngô Hi thân ảnh vậy mà phát sau mà đến trước, ngăn tại Chu Hạo trước người. Hai cánh tay hắn giao nhau, bảo vệ yếu hại, cứ thế mà dùng chính mình thân thể chống đỡ cái kia chí mạng một chảo. Xoẹt. Ngô Hi hộ thân khí kình như là giấy đồng dạng bị xé mở, trên cánh tay trong nháy mắt nhiều năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu, cả người bị to lớn lực đạo đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng tại vách đá phía trên. Ngô Hi, thất thần làm gì? Động thủ. Ngô Hi cố nén kịch liệt đau nhức vội vàng vừa quát, đây chính là hắn dùng thân thể vì Chu Hạo sáng tạo ra cái này thoáng qua tức thì cơ hội, tuyệt không thể lãng phí. Chu Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, đã không còn giữ lại chút nào, thể nội khí huyết điên cuồng tiêu đốt, cả người dường như hóa thành một đầu chân chính viễn cổ hung thú. Ngao. Một tiếng điếc tai nhức óc gào thét vang vọng động phủ. Phía sau hắn, một đầu tử khí kình ngưng tụ mà thành mơ hồ to lớn báo ảnh, ầm vang hiện hiện. Cái kia báo ảnh toàn thân đen nhánh, đôi mắt đỏ tươi, tràn đầy bạo lệ cùng hủy diệt khí tức. Chu Hạo thân ảnh cùng cái kia báo ảnh hợp hai là một, tốc độ trong nháy mắt đột phá cực hạn, hóa thành một tia chớp màu đen, phát sau mà đến trước, một chảo chụp về phía cái kia đạo vừa mới đắc thủ hắc ảnh. Một chảo này, hắn đã dùng hết toàn lực, thậm chí mang tới một tia đồng quy vu tận quyết tuyệt. Cái kia hắc ảnh tựa hồ cũng không nghĩ tới Chu Hạo có thể bộc phát ra như thế tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng, một mực mơ hồ không rõ thân ảnh, tại thời khắc này rốt cục xuất hiện nháy mắt ngưng trệ. Nó giơ tay lên đồng dạng một chảo nên đón tiếp lấy. Oanh! Hai cái móng đuốt ở giữa không trung ầm vang đụng nhau. Cuồng bạo khí lãng lấy hai người làm trung tâm, đồng nhiên nổ tung, cuốn lên đầy trời bụi mù, toàn bộ động phủ cũng vì đó kịch liệt rung động. Quan Vân Đài phía trên, một chúng đế quân nhìn đến là liên tục gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi. Không tệ, không tệ. Cái này gọi Ngô Hi tiểu tử, tính cách trầm ổn, hữu dung hữu mưu, có thể lưu làm ngày sau truyền thừa hạt giống. Ta có chút coi trọng tiểu tử này, bất quá trước hết để cho Vân Báo sư đệ thử một chút phân lượng. Cái kia gọi Chu Hạo, thiên phú càng là kinh người, cố này gia tính, cực kỳ giống lúc tuổi còn trẻ Vân Báo sư đệ a. Có chút kỳ quái, thiên võ hoàng chi cảnh, hắn cái này võ hồn hình thái lại là chưa định. Chẳng lẽ tự sáng tạo tâm pháp? Cái kia cũng là nói thông được. Bụi mù tràn ngập, cuồng bạo khí lãng đem trong động phủ vách đá cạo xuống một tầng. Chu Hạo thân ảnh bạch 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 hướng về sau liền lùi mấy bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn trên mặt đất dẫm ra dấu chân thật sâu, cái này mới miễn cưỡng tan mất chảo bên trên truyền đến khủng bố lực đạo. Hắn lắc lắc run lên cánh tay, cái kia ngưng tụ thành báo ảnh khí kình lại bị chấn động đến có chút tán loạn. Đối diện đạo hắc ảnh kia cũng bị một chảo này lực đạo làm cho thân hình trì trệ, rốt cục ở ngoài sáng tinh thạch quang mang dưới hiện lộ ra mấy phân hình dáng. Cái kia ba đạo ảnh tử tại thời khắc này một lần nữa hợp lại là một. Không tệ. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, mang theo một cỗ sống thượng bị uy nghiêm. Cái kia đạo mơ hồ hắc ảnh chậm rãi biến đến rõ ràng, hóa thành một người mặc màu đen trang phục, khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử. Ngô Hi bưng bít lấy máu me đầm địa cánh tay, dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, đi đến Chu Hạo bên người, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. "Tiền bối, cái này khảo nghiệm, ta hai người tính toán là thông qua." "Thông qua?" Trung niên nam tử khẽ miệng kéo ra một vẻ lãnh đạm độ cong, "Vừa mới chỉ là món ăn khai vị, khảo nghiệm chân chính hiện tại mới bắt đầu. Hai người các ngươi, ai có thể trước đụng phải ta một chút, ta cái này truyền thừa chính là người nào?" Chu Hạo cùng Nô Hi liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm trọng. "Đụng phải hắn một chút." Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. "Vừa mới cái kia phiên giao thủ, bọn hắn liền đối phương chân thân đều không bước đi ra, đã bị đánh chật vật không chịu nổi, bây giờ đối phương tự mình xuống tràng, ở trong đó chiến lệnh, quả thực như là danh trời. Nhưng là cơ duyên đang ở trước mắt. Vô luận là Chu Hạo vẫn là Ngô Hi đều không muốn cứ thế từ bỏ. Có thể chuẩn bị xong." Trung niên nam tử lên tiếng lần nữa. Chu Hạo cùng Ngô Hi hào hào gật đầu. Trung niên nam tử lại nói, "Chờ một lát, tại động thủ trước đó còn có cái khảo nghiệm nhỏ nhỏ." "Cái gì?" Trung niên nam tử duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay lòng lánh ánh sáng đỏ, bắn ra một đạo điểm đỏ tại hai người trước mặt. Hai người nghi hoặc nhìn một chút trên đất điểm đỏ, lại gặp trung niên nam tử lung lay tay, điểm đỏ không ngừng di động. Chu Hạo cùng Nô Hi, "Tiền bối, đây là làm gì?" "Không có chuyện gì, hai người các ngươi thông qua chắc thí." Trung niên nam tử ám ám nhẹ nhàng thở ra, cái này mới thu ngón tay về, nghiêm mặt nói, "Có thể bắt đầu." Chương 1534, xương tên ra chương 1534, xương tên ra Nô Hi hít sâu một hơi, dẫn đầu động. Hắn không có lựa chọn ngạnh sông, mà chính là thân hình thoát một cái, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân lại giống như quỷ mị xuất hiện tại trung niên nam tử phía sau, một chỉ điểm ra, lặng yên không một tiếng động, thẳng đến đối phương phía sau. Một chỉ này, hắn dùng tới chính mình am hiểu nhất liễm tức chi pháp, đem tất cả khí kình cùng sát ý đều thu liễm đến cực hạn. Thế mà, trung niên nam tử kia tựa như là sau lưng mắt, cũng không quay đầu lại, chỉ là thân thể hơi hơi một bên. Nô Hi cái kia nhất định phải được một chỉ, liền rơi vào liêu không chỗ. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào kháng cự cự lực, theo đầu ngón tay của hắn chuyển đến. Nô Hi biến sắc, chỉ cảm giác đến ngón tay của mình giống như là bị một cái kìm sắt chết kẹp lấy, không thể động đậy. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức liền muốn thoát ra lui lại. Có thể trung niên nam tử kia nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, cổ tay rung lên. Nô Hi rên lên một tiếng, cả người không bị khống chế bị văng bay ra ngoài, trên không trung lật lăn lông lốc vài vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh. Hắn nhìn lấy cái kia đứng chắc tay, liền cước bộ cũng không từng di động mảy may trung niên nam tử, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Một bên khác, Chu Hạo cũng động. Hắn không có giống Nô Hi như thế lựa chọn kỹ xảo, mà chính là đem tự thân ra tính phát vùng tới cực hạn. Ngao! Hắn gào thét một tiếng, sau lưng cái kia to lớn màu đen báo ảnh lần nữa hiện hiện, cả người hóa thành một tia chớp màu đen, theo chính diện khởi xướng cuồng phong bạo vũ giống như tấn công mạnh. Chao kích, cắn xé, đập vào. Hắn mỗi một chiêu đều không giữ lại chút nào, tràn đầy lấy thương đổi thương quyết tuyệt. Thế mà, trung niên nam tử kia chỉ là tại lòng người ở giữa chằn trọc xê dịch, thân hình lơ lửng không cố định, như là trong gió liêu nhứ, luôn có thể lấy nhỏ nhất biên độ tránh đi Chu Hạo tất cả công kích. Chu Hạo càng đánh càng là kinh hãi, hắn cảm giác mình tựa như một đầu lâm vào mạng nhện mãnh thú, chỉ có một thân khí lực, lại căn bản không đụng tới đối phương mảy may, ngược lại bị làm hao mòn đến càng ngày càng bực bội. Một số thời khắc cực kỳ ngang tàng cũng không được. Ngay tại Chu Hạo thế công hơi chậm trong nháy mắt, trung niên nam tử thanh âm đạm mạc vang lên. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, đúng là chủ động đón Chu Hạo móng đuốt mà lên, cánh tay hóa thành một đạo tàn ảnh, tinh chuẩn cắt vào Chu Hạo thế công trong khe hở, một trường khắc ở lồng ngực của hắn. Ầm. Chu Hạo như bị sét đánh, ở ngực hộ thân khí kình trong nháy mắt phá toái, cả người bay ngược mà ra, nặng nề mà đập xuống đất, một ngụm máu tươi phun tới. Trung niên nam tử nhìn cũng không nhìn hắn, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Nô Hi trên thân. Còn phải lại thử. Nô Hi cười khổ một tiếng, đối với trung niên nam tử, chỉnh trọng chắc tay. Tiền bối thực lực thông thiên, vạn bối mặc cảm. Hắn nhìn thoáng qua dãy rủa lấy muốn từ dưới đất bỏ dậy Chu Hạo, ánh mắt thư thái. Mà lại, tiền bối nói, hiển nhiên cùng hắn càng phù hợp. Vạn bối thì không ở chỗ này đều xấu. Chu Hạo, ta thế nhưng là để cho ngươi. Nói xong, hắn đúng là dứt khoát quanh chân ngồi xuống, bắt đầu phối hợp điều tức liệu thường, hiển nhiên là chủ động từ bỏ lần này truyền thừa. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hiểu được xem xét thời thế, biết rõ tiến thối, không bị tham niệm che đậy tâm trí, cái này tính cách, sát thực hiếm thấy. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống Chu Hạo trên thân. Chu Hạo chống đất, loạn trà loạn choạng mà đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, cái kia hai con mắt bên trong chẳng những không có mảy may khiếp ý, ngược lại thiêu đốt lên càng thêm tràn đầy chiến ý, giống một đầu bị triệt để dã thú bị chọc giận. "Cảm ơn, cơ duyên này ta nhất định phải cầm xuống." Lại đến, hắn gầm nhẹ một tiếng, lần nữa nhào tới. Một lần, hai lần, ba lần. Động phủ bên trong chỉ còn lại có trầm muộn tiếng va đập cùng Chu Hạo lần lượt bị đánh bay thân ảnh. Hắn tựa như một cái không biết mệt mỏi bao cát, bị trung niên nam tử dùng các loại phương thức đập, mỗi một lần đều bị thương không nhẹ, nhưng mỗi một lần hắn đều có thể trong thời gian ngắn nhất một lần nữa đứng lên, sau đó khởi xướng lần tiếp theo trùng phong. Thương thế của hắn càng ngày càng nặng, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng, trên thân cái kia cố gia tính cũng tại loại này cực hạn áp bách dưới bị rèn luyện càng phát ra thuần túy cùng sắc bén. Nô Hi ở một bên nhìn lấy, trong lòng cũng là rung động không thôi. Cái này ra hỏa cũng là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Rốt cục, tại không biết rõ lần thứ mấy chục bị đánh bay về sau, Chu Hạo nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân trên dưới giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng, liên động một ngón tay khí lực cũng không có. Dừng ở đây rồi a. Trung niên nam tử đi đến trước người hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Chu Hạo nhìn lấy cặp kia lạnh lùng đôi mắt, não hải bên trong lại là trống rỗng. Không được, hay là không được. tốc độ, lực lượng, kỹ xảo, toàn phương vị nghiền ép. Vô luận chính mình làm sao liều mạng, đều không thể rút ngắn dù là mảy may khoảng cách. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ? Không, ta nhất định muốn đuổi kịp năm ban cước bộ, quá yếu về sau có thể không có cách nào cùng đám người kia một khối chơi. Ngoại trừ Tạ Vũ Hàm, một cỗ không cam lòng nổ hỏa, theo đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất đống nhiên luồn lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trung niên nam tử tấm kia không chút biểu tình mặt, đại não tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển. Đã đối kháng chính diện không được, vậy cũng chỉ có thể. Chu Hạo ánh mắt đông nhiên biến đến có chút tăng dã, dường như triệt để đã mất đi khí lực, nghiêng đầu một cái, liền muốn mất đi. Trung niên nam tử mi đầu nhỏ không thể thấy vậy một cái. Ngay trong nháy mắt này, Chu Hạo cái kia ban đầu vốn đã tan dã ánh mắt, đông nhiên bộc phát ra dọa người tinh quang. Hắn nằm dưới đất thân thể, lấy một cái thường người tuyệt đối không cách nào làm được tư thế, đông nhiên bắn lên, không phải nào về phía trung niên nam tử, mà chính là nào về phía hắn bên cạnh thân mặt đất. Bàn tay của hắn nặng nề mà đập tại trên mặt đất. Bạo! Vâng! Một cỗ đã sớm bị hắn lặng lẽ ngưng tụ tại dưới lòng đất khí kình, ở vang dẫn bạo. Vô số đá vụn bị nổ đến phóng lên tận trời, như là thiên nữ tán hoa, trong nháy mắt bao phủ trung niên nam tử toàn bộ tầm mắt. Đây mới là hắn chân chính mục đích. Dương Đông kích Tây. Thừa dịp đối phương tầm mắt bị ngăn trở nháy mắt, Chu Hạo thân ảnh giống như một đạo kề sắt đất phi hành ảnh tử, vòng qua trung niên nam tử chính diện, lấy một loại gần như xé rách chính mình thân thể cực hạn thay đổi, tay phải hóa thành móng vuốt, theo một cái xảo trá vô cùng góc độ, chụp tới đối phương mắt cá chân. Nhanh, chuẩn, hung ác. Giờ khắc này, hắn đem liệp thực giả xảo trá cùng kiên nhẫn phát vung tới cực hạn. Trung niên nam tử trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ hoảng hốt. Sắp thực không nghĩ tới, cái này đã bị buộc đến sơn cùng thủy tận tiểu tử, lại còn ẩn giấu như thế một tay. Mũi chân hắn tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thì muốn rút người ra lui lại. Thế mà, đã chậm. Chu Hạo đầu ngón tay đã nhẹ nhàng chạm đến giày của hắn. Thời gian tại thời khắc này dường như đứng im. Trung niên nam tử dừng động tác lại, cúi đầu nhìn thoáng qua mắt cá chân chỗ cái kia dính đầy vết máu cùng đuối đất tay, lại ngẩng đầu, nhìn hướng Chu Hạo. Tấm kia lạnh lùng trên mặt, rốt cục không còn là đạm mạc, mà chính là hóa thành không che giấu chút nào thưởng thức cùng. Cười to. Ha 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 ha. Tốt. Hảo tiểu tử. Hắn một tay lấy Chu Hạo từ dưới đất kéo lên, nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quả thực để cho ta hoan hỉ. Xương tên ra. Đông Hải, Chu Hạo. Chương 1535, tái chiến chương 1535, tái chiến tiên vực trên không. Chu Đào đứng chắc tay, dưới chân vô số cây long văn châm tự mình tổ hợp, hóa thành một thanh rộng lượng màu vàng kim trường kiếm, chờ hắn tại biển mây phía trên chậm rãi phi hành. Trên mặt đất, từng tòa bên trong ngọn tiên sơn, không ít ngay tại thăm dò võ hoàng người chơi ngẩng đầu trông thấy tình cảnh này, trong mắt phần lớn toát ra kính sợ cùng sùng bái. Là Đào Hoàng. Ta tiên, hắn vẫn là như thế. Phong Kinh Vân Đạm. Năm đó Đông Hải đặc cấp thú triều, ta thế nhưng là nhìn tận mắt Đào Hoàng một người một châm, độc cảm trăm vạn hung thú, sau cùng tại vạn chúng chú mục phía dưới tấn thăng võ hoàng, tràn diện kia, đời ta đều quên không được. Nói đến người nào giống như không phải tận mắt nhìn thấy. Đây chính là toàn bộ hành trình tình hình thực tế trực tiếp của ta. Đối với tân sinh đại võ hoàng mà nói, Chu Đào thì tương đương với ngẫu nhiên như một loại tồn tại. Đương nhiên, có người sùng bái, tự nhiên cũng có người không có nhìn. Nơi nào đó bên trong ngọn tiên sơn, Chu Huyên chính cẩn thận từng ly từng tí phá giải lấy một chỗ cấm chế, ngẩng đầu thoáng nhìn Chu Đào ngự kiếm bay qua, nhất thời nhịn không được liếc mắt. Trang bức phạm. Nói xong, hắn liền nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục chuyên tâm ở trước mắt cấm chế, lười nhác lại nhìn. Ngay tại Chu Đào không nhanh không chậm bay qua một vùng tung lũng thời điểm, một đạo chói mắt ngân quang, không có dấu hiệu nào theo mặt đất phóng lên tận trời, mang theo bén nhọn phá không gào thét, trực tiếp hướng về hắn thì lướt đi tới. Cái kia ngân quang, đúng là một cây trường thương. Chu Đào vẫn như cũ chắp tay đứng ở trên thân kiếm, thần sắc không có nửa phần biến hóa. Mắt thấy cái kia ngân thương mũi thương đã gần ngay trước mắt, hắn mới không nhanh không chậm nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, giữa ngón tay kẹp lấy một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện lòng bàn châm, đối với phía trước nhẹ nhàng chặt lại. Đinh. Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm. Cái kia thế bất khả kháng ngân thương, mũi thương bị một cái tiểu tiểu kim may vững vàng chống đỡ, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Chu Đào cổ tay khẽ nhúc đích, đầu ngón tay long văn châm nhẹ nhàng một nhóm. Ngân thương nhất thời thay đổi phương hướng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Một đạo thân ảnh tùy theo từ phía dưới núi rừng bên trong nhảy lên một cái, ở giữa không trung vững vàng tiếp được trường thương, nhẹ nhàng rơi vào Chu Đào đối diện cách đó không xa. Người tới dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi tròng mắt bình tĩnh như nước. Chu Đào, đã lâu không gặp, không phải tại trấn lại là người phương nào? Chu Đào liếc mắt nhìn hắn, cảm thụ được trên người hắn cái kia thiên võ hoàng mạnh mẽ khí tức, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Nhiều năm không thấy, nghĩ không ra ngươi cũng tấn thăng thiên võ hoàng. Tạ Chấn lừ một tiếng, nắm chặt trường thương trong tay, thanh âm trầm ổn. Tô lão sư đại ân, ta đời này không quên. Hắn có thể có hôm nay thực lực, tự nhiên là tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong được vô cùng lớn tạo hóa. Càng là biết được cái này Sơn Hà xã Tắc Đồ đế tạo giả chính là Tô Dương. Chu Đào thu hồi Long Văn Trâm, đứng chắc tay. Làm sao? Vừa gặp mặt cũng là như thế cái chào hỏi phương thức. Tạ Chấn không có quá nhiều giải thích, chỉ là chậm rãi giơ lên trường thương, mũi thương trực chỉ Chu Đào. Luận bàn một trận, nhìn xem ngươi ta ở giữa còn có bao nhiêu sai biệt. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tại khổ tu, chính là vì hôm nay. Chu Đào nhìn lấy hắn trong mắt cái kia thuần túy chiến ý, không có suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu. Được, không dụ ý. Tạ Chấn cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Như thế để thì không sợ chính mình vua. Ngươi ta ở giữa ân oán đã là phần. Chu Đào lạnh nhạt nói, luận bàn mà thôi. Tạ Chấn trầm mặc nửa ngày mới mở miệng. Được. Tiếng nói vừa ra, hai người đồng thời thân hình khẽ động, từ không trung rơi về phía phía dưới một chỗ trống trải đất bằng. Động tĩnh bên này sớm đã hấp dẫn phụ cận không ít người chơi chú ý, đây là muốn đánh nhau. Ngoa tạo, đó là ai? Cũng dám khiêu chiến Đào Hoàng? Tựa như là Tạ Chấn. Ngoa tạo, Đại Lao a, Đông Hải nhị đại thương hoàng a, hiện tại là Hoa Nam đặc vụ đại đội tổng ty, đời thứ nhất hay vậy? Tạ Vô Địch a, không phải, ta đều buồn bực, Đông Hải thế nào nhiều như vậy đại lão? Trước kia chẳng phải một cái danh bất kinh truyền tiểu địa phương a? Còn cần nghĩ, Tô lão sư mang bay đó a? Từ lúc Tô lão sư xuất thế về sau, bao nhiêu tài nguyên đều hướng Đông Hải lại rồi. Còn nhìn, không tìm cơ duyên. Cơ duyên cái đồ chơi này đều tùy duyên, gặp được cũng không nhất định là ngươi. Nhưng là Đào Hoàng vậy, nhưng gặp một lần thiếu một lần a. Nhanh nhanh nhanh, chiếm cái vị trí tốt. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng võ hoàng các người chơi hào hào từ bỏ trong tay thăm dò, hóa thành từng đạo lưu quang, theo mỗi cái tiên sơn hướng về bên này tụ tập mà đến, đem mảnh này đất bằng vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài, nguyên một đám rối cổ, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đất bằng trung ương, Chu Đạo cùng Tạ Chấn xa xa đối lập. Tạ Chấn không nói nhảm, dưới chân bỗng nhiên một bước, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, cả người như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, trong nháy mắt xông đến Chu Đạo trước người. Trong tay ngân thương lắc một cái, kéo ra mấy cái thương hoa, sau cùng hợp làm một điểm, hóa thành một đạo xé rách không khí hàn mang, đâm thẳng Chu Đạo vị trí hiểm yếu. Nhanh, hung ác, chuẩn. Một thương này, ngưng tụ hắn nhiều năm khổ tu toàn bộ tâm huyết. Thế mà, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một thương, Chu Đạo chỉ là hướng bên cạnh bước ra một bước. Động tác kia nhìn như chậm chạp, lại kỳ diệu tới đỉnh cao, vừa tốt tránh đi mũi thương phong mang, để tại chấn cái này toàn lực nhất kích đâm cái không. Ngay sau đó, Chu Đạo chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một luồng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu vàng kim khí kình, hướng về cái kia sượt qua người thần thương, nhẹ nhàng điểm một cái. Ken. Tạ Chấn chỉ cảm thấy một cỗ xảo kình theo thân thương chuyển đến, cánh tay tê dần, trường thương kém chút tuột tay mà ra, cả người cũng bị nguồn sức mạnh này mang đến một cái lảo đảo. Hắn trong lòng kinh hãi, vội vàng ổn định thân hình, hoành thương quét qua, muốn bước lui Chu Đạo. Chu Đạo lại không lùi mà tiến tới, thân ảnh nhoáng một cái, đúng là chủ động gần sát Tạ Chấn trong lực. Hắn tay nắm chân quyết, một cái long văn châm tại đầu ngón tay hắn trên dưới tung bay, thỉnh thoảng như linh xà lẻ lưỡi, điểm hướng Tạ Chấn quanh thân đại huyệt. Thỉnh thoảng như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra Tạ Chấn cuồng phong bạo vũ giống như thường thế. Đinh đinh đang đang. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ thấy thương ảnh trung điệp, hàn quang lấp lóe, nhưng thủy chung không cách nào dính vào Chu Đạo góc áo mảy may. Xem xét lại Chu Đạo, vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, tại thương trong rừng đi bộ nhàn nhã, mỗi một lần xuất thủ đều vừa đúng, làm cho Tạ Chấn luôn cuống tay chân, một thân thực lực tròn nên ngay cả bảy thành đều không phát huy ra được. Mọi người vây xem nhìn đến là trợn mắt hốt mồm, kinh hô liên tục. Ông trời ơi, đây chính là Đào Hoàng thực lực sao? Quá bất hợp lý. Tạ Chấn thương pháp đã rất nhanh, nhưng tại Đào Hoàng trước mặt, quả thực tựa như là động tác chậm. Các ngươi nhìn Đào Hoàng bộ pháp, nhìn như đơn giản, lại không bàn mà hợp thiên địa chí lý, mỗi một bước đều giống như coi là tốt một dạng. Đây cũng không phải là so tài, đây là một phương diện chỉ điểm a. Tạ Chấn càng đánh càng là kinh hãi, trên trán đã diễn ra mồ hôi mịn. Hắn biết Chu Đạo mạnh, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh tới mức này. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thương pháp, ở trước mặt đối phương lại như cùng một loại trò đùa. Đúng. Tạ Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, đã không còn giữ lại chút nào, thể nội khí kình không giữ lại chút nào bộc phát ra. Hắn trong tay ngân sát thương quang mang đại thịnh, cả người cùng thương hợp hai là một, hóa thành một đạo màu bạc vòi rồng, hướng về Chu Đạo bao phủ mà đi. Phá quân. Trong nháy mắt, trên trăm đạo tử khí kình ngưng tụ mà thành thương ảnh bỗng dưng hiện hiện, theo bốn phương tám hướng, phong kín Chu Đạo tất cả đường lui. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Chu Đạo trên mặt rốt cục lộ ra một tia vẻ chăm chú. Hắn dừng bước lại, tay phải chậm rãi nâng lên. Vô số cây long văn châm từ hắn tay áo bên trong bay ra, tại trước người hắn cấp tốc xé lẫn. Đi. Vô số long văn châm gào thét lướt đi, cái kia trên trăm đạo sắc bén thương ảnh trong nháy mắt bao phủ tại châm trong biển, lặng yên không một tiếng động tan rã hầu như không còn, liền một tia gợn sóng cũng không từng nhấc lên. Tạ Chấn đồng tử đột nhiên co lại, còn chưa chờ hắn theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Cái kia long văn châm đã ngưng tụ trở thành phá quân chủy gào thét mà đến. Tạ Chấn đột nhiên nâng thương chặn lại. Keng. Kim loại giao kích âm thanh bỗng nhiên vang lên, Tạ Chấn chỉ cảm thấy trước mắt kim quang nhất điểm, một cỗ không cách nào kháng cự lực đạo đột nhiên truyền đến. Cả người liền không bị khống chế té bay ra ngoài. Chu Đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại hắn sau lưng, vươn tay, nhẹ nhàng tại phía sau lưng của hắn nâng lên một chút, tan mất tất cả lực đạo. Tạ Chấn vững vàng rơi trên mặt đất, nắm ngân sát thương tay phải run nhẹ nhẹ, trên mặt viết đầy thất hồn lạc phách. Thua, thua triệt triệt để. Chu Đạo thu tay về, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Người thường cương manh bá đạo, nhưng tâm không tĩnh, chỉ có kỳ hình, không được kỳ thần. Vấn đề căn bản vẫn là tấn thăng quá nhanh, lắng đọng không đủ, vẫn cần tu tâm. Tạ Chấn trầm mặc rất lâu, cuối cùng chán nản thong xuống trường thương trong tay, đối với Chu Đạo, thật sâu bái, đa tạ chỉ điểm. Cái kia nếu là dụ ý, giữa chúng ta chênh lệch còn lớn bao nhiêu? Ta vẫn như cũ định ngươi sinh tử. Tạ Chấn hít sâu một hơi, ổn quyền hành lễ. Ngày sau tái chiến. Chu Đạo chắp tay đáp lễ. Tùy thời xin đợi. Chương 1536, Thanh Tỉnh chương 1536, Thanh Tỉnh Tạ Chấn thân ảnh biến mất tại Vân Hải chỗ sâu, chỉ để lại một đám còn chưa theo trong rung động lấy lại tinh thần võ hoàng người chơi. Trên đất bằng, lúc trước trận kia ngắn ngủi giao phong dấu vết lưu lại vẫn như cũ rõ ràng. Trong không khí tựa hồ còn lưu lại thương cùng kim nhọn va chạm dư vị. Cái này, kết thúc. Một cái tuổi trẻ võ hoàng tự lẩm bẩm, hắn ánh mắt còn ngưng kết tại Chu Đào vị trí mới vừa đứng, trong con mắt đầy không cách nào tiêu hóa chấn kinh. Đào Hoàng thậm chí đều không sao cả động, Tạ Chấn thì bại. Không hợp thói thường, thật sự là quá bất hợp lý. Tạ Chấn dù nói thế nào đều là Hoa Nam đặc vụ tổng ty, Thiên Võ Hoàng a. Tại kết quả, ba chiêu đều không đi qua. Bên cạnh một người cười khổ, lắc đầu. Ba chiêu, ngươi nhìn lầm. Từ đầu tới đuôi, Đào Hoàng chỉ ra một chiêu, cũng là sau cùng cái kia một cái phá quân trụ. Phía trước những cái kia, căn bản không tính là giao thủ, đó là đang nhận chiêu, đang chỉ điểm. Đây cũng không phải là mạnh không mạnh vấn đề, cái này căn bản là hai cái không gian thực lực. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn hướng Chu Đào ánh mắt đã theo lúc đầu sùng bái, biến thành gần như nhìn lên thần minh kính sợ. Đông Hải đi ra đám người này, quả thực một cái so một cái quái vật. Chu Đào đối với cái này bừng tỉnh như không nghe thấy, mũi chân hắn điểm nhẹ, vô số long văn châm lần nữa hội tụ, hóa thành trôi này tạo hình tinh vi màu vàng kim trường kiếm. Hắn đạp vào thân kiếm, thân hình chậm rãi lên không, tay áo tung bay, giống như trích tiên. Hắn cũng không phải là chẳng có mục đích hiển thánh, chuyến này tự có mục đích, chỉ là bị Tạ Chấn ngăn cản mà thôi. Đúng lúc này, hắn bên tai vang lên một tiếng rất nhỏ hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tâm niệm nhất động, một đạo giả lập màn sáng ở trước mắt triển khai, nói chuyện phiếm kinh bên trong, lóe lên một cái điểm đỏ rõ ràng tiêu ký ra một chỗ tọa độ, chính là Lý Nhất Minh gửi tới mới nhất định vị, bổ sung một cái tin tức, đợi lát nữa tới. Chu Đào ánh mắt ngưng tụ, dưới chân trường kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, xé mở tầng mây, hướng về định vị phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ quá nhanh, trên không trung lôi ra một đầu thật dài màu vàng kim vật đuôi. Bất quá một lát công phu, một tòa vân vụ lượn lờ, tiên khí tràn ngập to lớn phủ không sơn, liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn cuối cùng. Hắn không có chút nào giảm tốc, thân hình như mũi tên, trực tiếp trốn vào tiên sơn bao phủ trong sương mù dày đặc. Bên trong ngọn tiên sơn bộ đã sớm bị một đạo sắc bén kiếm trận cấm chế bao phủ. Hàng trăm hàng ngàn trôi lóe ra hàn quang phi kiếm, trên không trung sen lẫn xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh như thiểm điện, uy tích lơ lửng không cố định, chính đối xâm nhập trong đó võ hoàng các người chơi, tiến hành không khác biệt rào sát. Kiếm khí tung hành, đinh đương không ngừng bên hai. Đã có không ít người chơi né tránh không kịp, bị phi kiếm chém trúng, hóa thành bạch quang truyền tống ra ngoài. Tình hình chiến đấu kịch liệt dị thường. Thế mà, tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, một đạo thân ảnh lại có vẻ phá lệ bất ngờ. Đó là một tên thân mặc áo đen người chơi nữ, nàng chẳng những không có ngăn cản phi kiếm, ngược lại chủ động hướng về bên người người chơi khác khởi xướng công kích, xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu đều hướng về phía yếu hại mà đi. Tên điên, ngươi có bị bệnh không? Một tên võ hoàng người chơi vừa mới chật vật né tránh một cái phi kiếm bắn trụm, còn chưa kịp thở một ngụm, cái kia người chơi nữ công kích liền đã tập đến, sắc bén chảo phong làm cho hắn luôn cuống tay chân, suýt nữa mất mạng. Hắn giận mắng một tiếng, lập tức đưa tới chung quanh người chơi khác chú ý, mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái kia người chơi nữ khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm, trong miệng không ngừng lặp lại lấy điên cuồng ngôn ngữ. Giết, giết các ngươi. Một cỗ bạo lệ điên cuồng khí tức từ trên người nàng khuyết tán ra đến, tại nàng quanh thân thậm chí ẩn ẩn hiện ra một đầu dữ tợn màu đen long ảnh. Là nàng, cái kia đồ trại Mạnh Tường Vi. Trong đám người không biết là ai kinh hô một tiếng, Mạnh Tường Vi cũng là cái kia hồng danh người chơi. Nghe nói năm đó nàng võ vương thời điểm bị một đám võ vương cấp sơn tặc nở tờ cờ bắt về sơn trại, muốn làm áp trại phu nhân. Kết quả cũng không lâu lắm, nàng một người đổ toàn bộ sơn trại. Đồ sơn tặc không phải chuyện tốt sao? Chuyện tốt cái rắm. Cái kia trong sơn trại ngoại trừ sơn tặc, còn có không ít bị bắt cóc đi người chơi con tin, kết quả nàng giết đỏ cả mắt, một người sống đều không lưu. Kết quả những cái kia bị giết người chơi hào hào tố cáo, nàng có một đoạn thời gian là hồng danh người chơi a. Lời vừa nói ra, chung quanh các người chơi nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Sơn hạ xã tắc đồ thể cảm giác cùng hiện thực thế giới cơ hồ không có khác biệt quá lớn a. Từ một lần đó là thật thống khổ a. Đời này đều quên không được. Tuy nhiên không thực sự tử, nhưng là không có người muốn thể nghiệm tử một lần cảm giác a. Ta dựa vào. Như thế hung ác. Nghe nói nàng tu chính là cực đoan nhất loại kia đoạn tình đạo, đã sớm điên rồi. Đoạn tình đạo. Ngoa tạo. Đây không phải là cả nhà đều muốn tế thiên sao. Loại đồ chơi này cũng có người tu. Sẽ không tẩu hỏa nhập ma a. Cái này không rõ ràng đều đã tẩu hỏa nhập ma a. Mắt thấy Mạnh Tường Vi giống như điên cuồng, đã triệt để đã mất đi lý trí, chung quanh người chơi cũng không lại lưu thủ, hào hào thay đổi thế công, hướng về nàng vây công mà đi. Mọi người cùng nhau xông lên, trước giải quyết cái nữ nhân điên này. Thế mà, Mạnh Tường Vi thực lực viễn siêu mọi người tưởng tượng. Nàng thân pháp quỷ dị, cái kia đạo màu đen long ảnh tại nàng quanh thân chiếm cứ, đúng là đem đại bộ phận công kích đều đến cả lại, trong lúc nhất thời, mười mấy tên võ hoàng vây công, đúng là cầm nàng không có biện pháp nào. Ngay tại chiến cục lâm vào rằng có lúc, một đạo màu vàng kim lưu quang, lặng yên không một tiếng động xuyên qua cái kia mảnh tử phi kiếm tạo thành tử vong chi võng. Chu Đào thân ảnh phiêu nhiên rơi vào chiến trường biên giới. Hắn nhìn thoáng qua giữa sân cái kia giống như điên cuồng Mạnh Tường Vi, mi đầu nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Không chút do dự, hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, một cái long văn châm tự đầu ngón tay lặng yên hiện hiện, đối với Mạnh Tường Vi phương hướng, con ngón búng ra. Hiu. Màu vàng kim long văn châm hóa thành một đạo nhỏ xíu lưu quang, vô thanh vô tức, lại nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, thẳng đến Mạnh Tường Vi mi tâm. Châm này nhanh đến mức thậm chí ngay cả Mạnh Tường Vi đều không có thể trước tiên kịp phản ứng. Mắt thấy kim quang kia liền muốn xuyên thủng đầu của nàng. Ngay tại lúc này, Mạnh Tường Vi cánh tay phải bên trên, cái kia đạo màu đen long ảnh bỗng nhiên biến đến ngưng thực, một cái phủ đầy lần phiến giữ tận lòng chảo hư ảnh bỗng dưng dò ra, đúng là phát sau mà đến trước, hướng về cái kia long văn châm bắt tới. Thế mà, ngay tại long chảo sắp chạm đến long văn châm trong mấy mắt, Chu Đào thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Mạnh Tường Vi trước người. Tuyệt trần. Chu Đào cánh tay phải bên trên, kim quang đống nhiên bạo sáng. Một đầu sinh động như thật màu vàng kim thần long hư ảnh, tự bả vai hắn xoay quanh mà xuống, mỗi một chiếc vảy rồng đều lóe ra bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm, đầu rồng giữ tận đúng lúc bao trùm ở quyền của hắn phong. Mắt rồng mở ra, màu vàng kim thần quang xuyên thủng hư ảo. Thanh tỉnh một chút, một quyền đánh ra. Quyền phong những nơi đi qua, phía trước không khí bị cứ thế mà đánh nổ, cực hạn tốc độ cùng lực lượng đống nhiên đột phá cái nào đó điểm tới hạn, sinh ra một đạo mắt trần có thể thấy màu ngà sữa hình muối khoan khí lãng. Không có âm thanh, tất cả thanh âm bao quát kiếm trận gào thét, người chơi kinh hô, khí kình va chạm, đều tại một quyền này trước mặt bị triệt để thôn phệ, thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia bảo hộ ở mạnh tường vi trước người màu đen long ảnh, tại tiếp xúc đến quyền phong nháy mắt, trong mắt cái kia cố bạo lệ cùng điên cuồng, trong nháy mắt bị một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên hoảng sợ thay thế. Nó phát ra vô thanh gào thét, lại ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Không khí tại thời khắc này dường như bị trong nháy mắt dành thời gian. Tùy theo, màu ngà sữa hình mũi quan khí lãng từ hắn quyền phong đống nhiên nổ tung. Vang, trầm muộn tiếng vang, như là cựu thiên kinh lôi ở vang nổ vang. Cái kia giữ tận màu đen long chảo tại Chu Đào nắm đấm phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh liên đối lấy mạnh tường vi cả người đều bị cái này cố tràn trề không gì chống đỡ nổi khủng bố lực đạo, cứ thế mà đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt liền bị băng tiến vào trong lòng núi. Chương 1537, tâm nhãn chương 1537, tâm nhãn cái kia một mảnh màu ngà sữa hình mũi quan khí lãng. Tại tất cả mọi người vắng mặt phía trên lưu lại một đạo ngắn ngủi tàn ảnh. Ngay sau đó, cái kia bị đè nén đến cực hạn anh minh mới như là đến chậm biến động, bao phủ cả tòa tiên sơn. Với anh, ngọn núi kịch liệt rung động, vô số đá vụn theo trên vách đá dựng đứng dì rào lăn xuống, dưới chân mặt đất chuyển đến rõ ràng lay động cảm giác. Vây xem võ hoàng các người chơi, có một cái tính toán một cái, tất cả đều động. Ánh mắt của bọn hắn ngây ngốc nhìn lấy cái kia bị một quyền đánh vào ngọn núi chỗ sâu, chỉ trừ lại một người hình hang lớn mạnh tường vi, lại nhìn một chút cái kia chậm rãi thu hồi nắm đấm, vẫn như cũ mây trôi nước chảy Chu Đào. Đại não trong nháy mắt lầm vào trầm rỗng. Ngoa tạo. Rốt cục, có người theo cực hạn nghẹn ngào bên trong tìm về tiếng nói của chính mình năng lực, lại chỉ còn lại có một câu một mạc nhất kinh thán. Đào Hoàng. Sẽ còn cận chiến sao? Đó là cái gì quyền pháp? Ta vừa mới giống như thấy được một con rồng ảnh tử. Chợt lóe lên. Cái này. Đây là bản long thần quyền đi. Chu gia gia truyền tâm pháp. Đợi lát nữa. Hắn không phải chuyên tu bổ thiên tú vân châm sao? Một cái đối Đông Hải chuyện cũ rất có nghiên cứu người chơi vội vàng giải thích nói. Đào Hoàng là song tâm pháp. Mà lại hai loại đều luyện đến loại này không thể tưởng tượng cấp độ. Ngoa tạo. Cái này không phải liền là hình sáu cạnh chiến sĩ. Viễn trình cận chiến đều không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết tồn tại. Mọi người chỉ cảm thấy mình nhận biết, tại thời khắc này bị Chu Đào cái kia thật đơn giản một quyền, cho triệt để đánh nát. Chu Đào ánh mắt tiến tĩnh, đối bốn phía xôn xao mắt điếc hai ngơ. Vừa hạ xuống chỗ, cái kia bay múa đầy trời sắc bén kiếm trận, liền giống như là bị mùi máu tươi kích thích đến bầy cá mập, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hóa thành một mảnh kín không kẽ hở mưa kiếm, hướng về hắn bắn trụ mà đến. Thế mà Chu Đào chỉ là không nhanh không chậm giơ tay lên, vô số cây long văn châm từ hắn trong tay háo lặng yên lướt đi, tại quanh người hắn vẩn quanh bay múa, liền tạo thành một đạo kín không kẽ hở màu vàng kim bình trướng. Đinh đinh đang đang, thanh thúy giao kích âm thanh nối thành một mảnh, tất cả phi kiếm đều bị cái kia châm màn vững vàng ngăn lại, liền góc áo của hắn đều không thể chạm đến mảy may. Hắn cứ như vậy, đi bộ nhàn nhã giống như xuyên qua cái kia mảnh tử vong mưa kiếm, hướng về mạnh tưởng vi bị vanh ra cái sơn động kia, từng bước một đi đến. Cũng không lâu lắm, đống đá vụn một trận run run, mạnh tưởng vi dãy rủa lấy từ bên trong bò lên đi ra. Bộ dáng chật vật tới cực điểm, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Trên người nàng áo đen đã rách tả tơi, thế nhưng song đỏ thấm đôi mắt lại tựa hồ như thanh minh rất nhiều, không còn là trước đó điên cuồng, mà chính là hóa thành thấu xương băng lãnh. Nàng nhìn chằm chằm cái kia không ngừng đến gần thân ảnh, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Người cái tên này." Trung quanh võ hoàng các người chơi xem xét, càng ngộ. Ngoa tạo, còn thật cho đánh thanh tỉnh. Không đúng, An Đào Hoàng một quyền kia vậy mà không có trực tiếp rất rơi, cái này mạnh tưởng vi cũng thực quá thịt điểm a. Thật tình không biết Chu Đào một quyền này bắt trước chính là Tô Dương hỗn độn kim cương tí chìm vào giấc ngủ bản. Hiệu quả tạm được, cuối cùng vẫn là không đạt được Tô Dương loại kia thu phóng tự nhiên đến cực hạn trình độ. Chu Đào chạy tới mạnh tường vi trước người, ánh mắt lạnh lùng quét nàng liếc một chút. Cuồng ta còn tưởng rằng ngươi vẫn là đã từng cái kia thiên tiêu, kết quả liền tâm tình của mình đều khống chế không nổi. Phế vật. Câu nói này giống như là một cái nung đỏ bàn ủi, hung hăng nóng tại mạnh tường vi trong lòng. Nàng lông ngực kịch liệt chập trùng, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, một tia máu tươi theo nàng môi mím chặt góc chảy ra. Trong mắt cái kia vừa mới thư thái lý trí, bị đỏ thâm hỏa diễm triệt để chìm ngập. A, nàng cả người giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, phát ra một tiếng rít, điên cuồng hướng lấy Chu Đào nhào tới. Móng vuốt, quyền phong, cước ảnh, nàng công kích bạo lệ mà điên cuồng, mỗi một chiêu đều không giữ lại chút nào, mang theo một cố đồng vì vu tận quyết tuyệt. Thế mà Chu Đào chỉ là hai tay chắp sau lưng, tại cái kia cuồng phong bạo vũ giống như thế công bên trong không ngừng trốn tránh, cước bộ chuyển rời ở giữa, luôn có thể lấy nhỏ nhất biên độ tránh đi tất cả công kích. Hắn tốc độ không lớn, lại kỳ diệu tới đỉnh cao, mỗi một lần nghiêng người lùi lại đều tinh chuẩn kẹt tại mạnh tường vi công kích góc chết, để cho nàng một thân man lực tất cả đều phát tiết tại liêu không chỗ. Hai người thân ảnh ở trong sân nhanh chóng giao thoa, một cái giống như điên cuồng, một cái mây trôi nước chảy. Cái kia quỷ dị hình ảnh, nhìn đến chung quanh các người chơi không hiểu ra sao, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Bất quá, bọn hắn cũng không giành phản ứng bên này, cái kia đẩy trời phi kiếm cũng sẽ không dừng lại, nguyên một đám chỉ có thể tiếp tục chật vật tại trong kiếm trận xuyên thẳng qua trốn tránh, khổ không thể tả. Đúng lúc này, Ba đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xâm nhập mảnh này kiếm trận trong cấm chế. Cầm đầu chính là Lý Nhất Minh, phía sau là Hà Vi Vi cùng Tào Hán Vũ hai người. Ánh mắt của hắn quét qua, lập tức liền nhìn thấy xa xa Chu Đạo. Đào ca ở bên kia, đi. Lý Nhất Minh nói một tiếng, liền dẫn Hà Vi Vi cùng Tào Hán Vũ trực tiếp hướng về Chu Đạo phương hướng đi đến. Bọn hắn vừa mới khởi hành, bốn phía phi kiếm lập tức khóa chặt, đến 10 thanh phi kiếm hóa thành lưu quang, theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Lý Nhất Minh lông mày nhíu lại, đang chuẩn bị hóa thân con quay, đem những thứ này đáng ghét phi kiếm toàn bộ trấn khai. Bên cạnh Hà Vi Vi lại đoạn trước một bước mở miệng. Nhị ca, ta tới đi. Chính ngắm nghĩa cẩn thận tu hành hiệu quả. Lý Nhất Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng đem người chém. Mình hiện tại đều là nhân vật có mặt mũi, phải chú ý ảnh hưởng. Yên tâm. Hà Vi Vi tự tin cười một tiếng. Nàng chập ngón tay như kiếm, đối với cái kia mảnh đánh tới mưa kiếm, cách không đột nhiên vung lên. Ông. Một đạo mắt trần có thể thấy hình bán nguyệt kiếm khí, tự nàng đầu ngón tay khuấy động mà ra, trong nháy mắt quét ngang toàn trường. Những cái kia khí thế hung hung phi kiếm, tại tiếp xúc đến kiếm khí nháy mắt, lại như cùng bị gió lớn nào ạt lá rụng, trong nháy mắt bị đẩy ra xa mấy chục thước, thất linh bắt lạc cắm vào xa xa trên mặt đất, thân kiếm vẫn ong ong run rẩy. Một chỉ chi uy, quả là tại tư. Không ít võ hoàng người chơi trông thấy tình cảnh này đều là một mặt chấn kinh, lấy lại tinh thần mới phát hiện lại là năm ban người đến. Tình huống gì? Mạnh Tường Vi thọc năm ban ổ. Liên tưởng tới đủ loại liên quan tới năm ban truyền thuyết, trong lúc nhất thời bốn đang tại chống cự võ hoàng người chơi lựa chọn từ bỏ, tranh thủ thời gian trốn đi. Nơi đây không nên ở lâu. Năm ban đánh nhau nghe nói không phân được ta. Cái này không cẩn thận khả năng đem chính mình cho cuốn vào. Hà Vi Vi nhìn lấy ngón tay của mình, lại nhìn một chút cái kia mảnh bị chống rông khu vực, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Cái này kiếm chỉ uy lực. Hảo cương a. Sau lưng nàng Lý Nhất Minh lặng lẽ tiến đến bên thai nàng, thấp giọng, đừng để ra ra nhìn thấy, không phải vậy hắn đến tiến y cờ u. Hà Vi Vi sững sờ. Vì sao? Lão nhân gia người luyện nhiều năm như vậy kiếm chỉ, còn không bằng ngươi tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong treo máy 2 năm, hắn tâm thái không bằng mới là quái sự. Hà Vi Vi trừng mắt nhìn, có chút không xác định hỏi. Ra ra, không có cái này tiểu tâm nhãn a. Một bên Tào Hán Vũ, yên lặng bổ một đao. Ra ra tâm nhãn vốn là cũng không lớn.